Chương 410, a, thua thiệt ngài còn nhớ rõ La Võng. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Cùng trong triều đình chính thức cơ cấu so sánh, loại này pha trộn tại dân gian tình báo nhân viên mới là khó khăn nhất được. Bây giờ nghe Phùng Tiêu ngụ ý, La Võng lại nhưng đã thẩm thấu đến, Đại Tần bách tính thường ngày sinh hoạt ở trong. Doanh Chính lúc này mới có coi trọng tâm tính. Cũng không phải là Doanh Chính tâm lý có cái gì kiêng kỵ, mà là vô thanh vô tức bên trong, Phùng Tiêu liền bồi dưỡng như thế một cỗ tiềm lực vô cùng lực lượng. Ít nhiều khiến Doanh Chính có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Phùng Tiêu cái kia tán lười bộ dáng, hắn cho tới nay luôn cho là Phùng Tiêu thuộc về đuổi con lửa bên trên mài loại hình. Thậm chí liền không có phát hiện qua, Phùng Tiêu để ý qua công vụ gì. Đông nhiên phát hiện, Phùng Tiêu lại còn có chủ động làm việc thời điểm, Doanh Chính lúc này mới hơi kinh ngạc. Cái kia La Võng đã có thể lại dụng. Nguyên bản một bộ tán lười trạng thái Phùng Tiêu, đông nhiên nghe được Doanh Chính tiểu nói này, không khỏi sức sở. Khá lắm, tốt ta nhạc phụ đại nhân, La Võng chuyên trúc ngài trực tiếp lệ thuộc, ngài vậy mà hỏi ra như thế ngoài nghề lời nói. Ngày bình thường, ngài được nhiều không coi trọng La Võng, mới có thể hỏi ra vấn đề như vậy đến. Nhìn xem Phùng Tiêu một bộ kỳ quái thần sắc nhìn mình chằm chằm, tâm lý chính ở chỗ này quần quật lấy oán thầm chính mình. Doanh Chính cũng không khỏi hơi đỏ mặt, tốt tại bản thân hắn liền mặt đen, cũng không có bị hai cái tiểu phát hiện. Nhưng ngay cả như vậy, vậy y nguyên để Doanh Chính có loại thẹn quá hóa giận cảm giác. Như vậy nhìn xem chấm làm gì? Chấm một ngày phải xử lý bao nhiêu công vụ, nào có mọi chuyện cũng quan tâm nói lý. Chớ nói chi là, đã La Võng cũng giao cho ngươi, chấm không hỏi, liền là đối với ngươi tín nhiệm. Nghe được Doanh Chính như thế hung hăng càn quấy lời nói, Phùng Tiêu đập đi một cái miệng, cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Tốt ta, ngài là hoàng đế, ngài nói tính toán, ngài nói cái gì liền là cái gì đi. Hai người tùy ý cho chuyện, chỉ có một bên chen miệng vào không lọt hồ hợi, lộ ra đến mức dị thường xấu hổ cùng dư thừa. Tốt tại Doanh Chính đã thích ứng, chính mình cái này tiểu nhi tử trạng thái, thậm chí cũng làm việc tốt lý dự thiết lập. Nếu không, lấy lúc trước hắn tâm tính, đã sớm chỗ thủng gian dạy. Nhất là tại có một cái ưu tú con rể tình huống dưới, Doanh Chính tâm thì càng đau. Nếu là có thể đổi lời nói, Doanh Chính cũng hận không thể bắt hắn sở hữu nhi tử đóng gói, đổi một cái cùng loại với Phùng Tiêu nhi tử đến. Yêu cầu cũng không cao, có thể có Phùng Tiêu một nửa năng lực, hắn liền đã rất thỏa mãn. Trải qua một phen đàm luận về sau, Doanh Chính tâm lý đã bắt đầu an bài xuống một giai đoạn trọng tâm. Đông Thuần, lớn tốt trong hoàn cảnh, nếu như không nắm chặt thời gian thu thập lục quốc dư nghiệt, ai biết tương lai còn có hay không mới sự tình. Nhất là tại nhi tử bất tranh khí tình huống dưới, sầu lo Doanh Chính luôn luôn hy vọng mình có thể đem vấn đề cũng giải quyết, sau đó có thể cho Hồ Hợi lưu lại một chất lượng tốt vô liếng. Không tìm kiếm hắn có thể có bao nhiêu không chịu thua kém, chỉ hy vọng hắn có thể kiên trì đến đời sau quân chủ trưởng thành. Thời gian phi tốc trôi qua, đợi đến trời đông giá rét sắp tiến đến, Đại Tần Bắc Trinh đội ngũ khổng lồ rốt cục trở về tới Hàm Dương. Đối với Hung Nô đại thắng, cũng sớm đã truyền khắp Đại Tần mỗi khắp ngõ ngách. Cho nên làm đại quân mang theo chiến lợi phẩm trở về tới Hàm Dương thành thời điểm, nguy nga Hàm Dương thành bên ngoài, chiến trống vang trời, cờ xí phấp phới, tiếng người huyên náo. Vô số Đại Tần bách tính từ phát tụ tập tại Hàm Dương thành bên ngoài, dùng lớn nhất nhiệt tình tới đón tiếp bọn họ hoàng đế, bọn họ những anh hùng. Mà bởi vì ra khỏi thành quá nhiều người, cho tới đội ngũ cũng xếp tới ngoài 10 dặm. Nhìn xem ven đường bách tính cái kia đầy nhiệt tình vẻ mặt vui cười, Phùng Tiêu trên thân mọi mệt quét sạch sành sanh. Như thế tân tân khổ khổ phí hết tâm tư, đến cùng là vì cái gì? Còn không phải liền là vì trước mắt một màn này a, cái kia chút anh hùng sự tích cố nhiên cảm động, cái kia chút lịch sử danh nhân cố nhiên làm người say mê. Nhưng đối với cả Trung Hoa dân tộc tới nói, ngược lại là trước mắt cái này chút phổ thông người dân mới là căn bản. Sinh sôi, chuyển thừa, nhiều đời tân hỏa tương truyền, nhiều đời kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhiều đời không ngừng vươn lên, mới cấu thành tương lai cái kia toàn thế giới duy nhất không có tuyệt tự cổ văn minh chuyển thừa. Tuy nhiên trong lòng cũng rất là đắc ý, nhưng Doanh Chính ngồi ngay ngắn tại ngự đội bên trong, một bộ uy nghiêm hoàng đế hình tượng, mà hắn bên phải Hồ Hợi tuy nhiên cố gắng hướng về chính mình phụ hoàng học tập, nhưng trên thân ngả lớn cùng táo bạo là thế nào cũng che giấu không sự thật. Bệ hạ vào năm, Đại Tần vào năm, bệ hạ vào năm, Đại Tần vào năm, bệ hạ vào năm, Đại Tần vào năm, tham kiến bệ hạ vào năm. Đợi đến trong triều sở hữu đại thần tới cúi đầu về sau, bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Doanh Chính đương nhiên không có để qua cái này, nhưng thu nạp dân tâm thời cơ, thế là ngự đuổi chung quanh trướng mạn nhất lên. Doanh Chính cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại sở hữu Đại Tần mặt người trước. Mà tại Doanh Chính bên trái, Phùng Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, một bộ ôn hòa nụ cười, công tử văn nhã hình tượng triển lộ không bỏ sót. Tuy nhiên trong lòng cũng mười phần hưởng thụ loại này vạn chúng gieo hò chẳng cảnh, nhưng là thời gian một lớn lên lời nói, liền có thể coi là chịu tội. Liên tại Phùng Tiêu cảm giác mình trên mặt bắp thịt đều nhanh cứng ngắt thời điểm, một đôi nét mặt vui cười mỹ nữ, tại một kéo xe ngựa xông lên nhập tâm hắn phi. Một cái đào hồng liên y váy dài, một cái xanh sẫm cân vạt trường bào, Doanh Vũ cùng Vương Quân ngồi ở trên xe ngựa, từ trên cửa sổ xe hướng ra phía ngoài nhìn ra xa. Đối đầu Phùng Tiêu ánh mắt, hai khuôn mặt tươi cười nhất thời tách ra như hoa lúng đồng tiền, giống như một dòng nước ấm. Để Phùng Tiêu tâm lý hiện ra hân hân nhưng hơi say cảm giác, thật là đẹp người như rượu, làm say lòng người. Trung quanh vô số ồn ào náo động ồn ào, lại như cũng không cách nào cách trở Phùng Tiêu nóng rực ánh mắt. Nhìn xem chăm chú rúc vào với nhau, thấu qua chạm giống gọt rua tinh mỹ cửa sổ xe, hướng mình si ngốc mà xem hai vị mỹ nữ. Phùng Tiêu trong lòng chợt nóng hiện ra một cỗ hỏa nhiệt, không cách nào kiềm chế tình cảm dâng lên mà ra. Đại não ở trong trống rỗng, Phùng Tiêu chính mình cũng không biết chính mình ở vào một loại gì trạng thái. Chỉ gặp vừa mới vẫn là một bức phiên phiên dài công tử hình tượng Phùng Tiêu, bắn người mà lên, dùng cả tay chân từ ngự đuổi qua nhảy xuống. Không có chờ Doanh Chính cùng chung quanh trận mắt hốc mồm người kịp phản ứng, Phùng Tiêu liền nhảy lên hai nữ chỗ tại xe ngựa. Hai vị tiên tử, bổn công tử nhưng có hạnh cho hai vị mạo xưng làm một lần mã phu. Phu quân. Tiêu ca ca. Nhìn thấy Phùng Tiêu gan lớn như vậy, ngay trước tất cả mọi người mặt, chạy tới. Lấy hai nữ thận trọng, vậy có chút kiềm chế không nổi trong lòng tư niệm, phát ra tình ý kéo dài kêu gọi. Ha ha, nương tử tốt. Giá. Nhấc lên roi ngựa, vậy không để ý đến một bên đứng thẳng Sa Phu, Phùng Tiêu tự mình mang lấy xe ngựa, trực tiếp dương lớn lên mà đến. Lưu lại Đại Tần quân thần, hai mặt nhìn nhau, trang diện một lần dị thường xấu hổ. Tốt, phò mã muôn công chúa, thiên kinh địa nghĩa. Nhìn xem tiểu nhi nữ tình ý kéo dài tư thái, Doanh Chính ngược lại là trước hết kịp phản ứng. Một câu trực tiếp đem sự tình tính chất xác định, nếu không dựa theo lễ nghi, Phùng Tiêu đoán chừng phải bị một trầu giáo huấn. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 411, phu quân bố trí làm việc đâu. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Hoàng đế bệ hạ cũng lên tiếng, cái kia sẽ ở không đi gây sự. Cho dù có ý kiến, bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhất là vị này Thánh Quyến Chính Long, bối cảnh còn hùng hậu. Không gặp một đám ngự sử cũng ở nơi nào giả câm vờ điếc ga thế là, tiếp lấy Doanh Chính dựng bậc thang, tất cả mọi người lần nữa lấy lại tinh thần, liền xem như là hết thảy đều không có phát sinh đồng dạng. Trong nháy mắt, trang diện lần nữa náo nhiệt lên. Hình ảnh này cùng vừa rồi Phùng Tiêu cái kia tùy ý tiêu sái thân ảnh vừa so sánh, hồ hởi ghen tị chất vách tường phân cách. Nhưng vô luận hắn làm sao ghen ghét, đều vô pháp ngăn cản Phùng Tiêu phát ra ái tình hồi chô vị. Một tay nắm thật chặt một cái trắng non tay nhỏ, dựa vào tại thùng xe bên trên Phùng Tiêu, theo xe ngựa vừa đi vừa về đong đưa loạn lắc. Hắn cảm thấy giờ phút này, toàn thế giới hạnh phúc liền ở trong tay chính mình. Tiến vào trong thành, Phùng Tiêu liền bị Doanh Vũ kéo vào thùng xe. Thời gian qua đi nửa năm, Lạc Nhạn công chúa nơi nào nhẫn tâm để tự mình lang quân ngồi ở bên ngoài lái xe. Nắm hai vị nương tử tay, vi phu cho là ta có được toàn bộ thế giới. Mặc dù đã là lão phu lão thê, với lại vậy trách móc phu quân luôn nói một chút kỳ quái lời nói. Nhưng như thế thẳng vào tâm tình người ta lời nói, lực sát thương ở đâu là Doanh Vũ cùng Vương Quân hai cái nha đầu có thể ngăn cản được. Tiêu ca ca lại lừa gạt ta cùng tỷ tỷ. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, Doanh Vũ tuy nhiên đoán trách vỗ một cái hắn cánh tay, nhưng này ôn nhu bộ dáng, liền con muỗi cũng đánh không chết. Mà một bên Vương Quân, đã sớm hai mắt ẩn chứa vô số tơ tình, ôn nhu nhìn chăm chú lên Phùng Tiêu. Nghe nói phu quân lại lập xuống đại công lao. Cho Vũ Nhi nói một chút. Nắm lấy Phùng Tiêu cánh tay, Doanh Vũ giờ phút này mới hoàn toàn đem chính mình thiếu nữ tính cách bạo lộ ra. Vô luận là Đại Tần công chúa, vẫn là Phùng Tiêu thế tử, cũng không cho phép nàng trước mặt người khác có tùy ý làm bậy một mặt. Mà không có người ngoài thời điểm, Doanh Vũ mới khôi phục đến cái kia vui sướng tiểu tinh linh thần thái. Nhìn xem hồn nhiên Doanh Vũ, Phùng Tiêu lại lâm vào trong hai cái khó này. Đối với chiến tranh tàn khốc cùng hắc ám, Phùng Tiêu không hy vọng các nàng hai cái đi tiếp xúc. Vẫn là cứ như vậy duy trì hồn nhiên khoái lạc tâm linh liền tốt, về phần còn lại, không phải còn có hắn cái này phu quân a nói cái kia nhàm chán buồn tẻ chuyện làm nha, các ngươi gần nhất có hay không tốt tốt hoàn thành phu quân bố trí bài tập. Nhìn thấy Phùng Tiêu không muốn nói, hai nữ cũng không có lại vấn đề này dây dưa, ngược lại theo hắn lời nói, nói lên một chút nhẹ nhàng đề tài. Đúng, phu quân sợ là không biết đi, chị dâu đã có 6 tháng mang thai, ngươi liền muốn làm thúc thúc. À, như thế một tin tức tốt, chúng ta Phùng Hưu tướng chỉ sợ cao hứng liền đường cũng sẽ không đi thôi. Đông nhiên nghe được Doanh Vũ lại tung ra hung hăng bạo tin tức, Phùng Tiêu nhất thời mừng rỡ. Hắn nhưng là phi thường rõ ràng, tự mình cái kia muốn tôn tử đều đã cử chỉ điên rồ lao cha, đối với đời sau là như thế nào chờ đợi. Lần này tốt, có một cái tiểu chất tử hoặc là cháu gái dẫn dắt lao đầu tử chú ý lực, chính mình bao nhiêu dễ dàng một chút. Thậm chí Phùng Tiêu đều có thể tưởng tượng được ra, tự mình lao cha mừng rỡ bộ dáng. Sau đó ánh mắt lưu chuyển, nhìn thấy một bên ẩn ẩn có chút chờ đợi Vương Quân, Phùng Tiêu lập tức liền minh bạch nàng suy nghĩ. Không nên gấp gáp, hai người các ngươi hiện tại niên kỷ còn nhỏ, sinh con lại là một cái nguy hiểm sống, lại chờ mấy năm. Phùng Tiêu nguyên bản có hảo ý thuyết phục, ai biết trong nháy mắt đem Vương Quân xấu hổ vùi đầu tránh tại trong ngực hắn, liền mặt cũng không dám lộ ra. Cảm thụ được ở ngực Vương Quân cái kia nóng hổi hai gò má, Phùng Tiêu lại nhìn xem một bên không tim không phổi Doanh Vũ. Nhưng không phải liền là cũng còn là tiểu hài tử a? Tuy nhiên trong lòng cũng đối với mình tương lai hài tử bộ dáng có qua mấy phần chờ đợi, nhưng trong lòng lão bà an toàn đệ nhất vị Phùng Tiêu là tuyệt đối không dám có chỗ chủ quan. Hậu thế khoa học kỹ thuật đều đã đến phi thường cao điểm bước, kết quả còn có nhiều như vậy vị trí bào thai bất chính, đại suất huyết ví dụ. Chớ nói chi là bây giờ Đại Tần y thuật cũng chính là vừa nhập môn cấp bậc, cho nên từ xưa đến nay liền có một cái sinh con như sống quỷ môn quan một dạng thuyết pháp. Tuy nhiên không biết mình hai vị tiểu thê còn lớn bao nhiêu phát dục không gian, nhưng cái này thời gian nửa năm không gặp, Doanh Vũ vóc dáng cũng nhổ cao một chút. Điều này nói rõ hai người cũng còn tại phát dục thời kỳ, lúc này khung xương cũng còn không có phát dục hoàn toàn, nơi đó là sinh con thời khắc. Chớ nói chi là liền Doanh Vũ người kia gào to hô tính cách, chính mình cũng vẫn là một đứa bé đâu. Tốt tốt qua một cái tắm nước nóng, Phùng Tiêu mới cảm giác được chính mình hoàn toàn trầm tĩnh lại. Tuy nói một đường đi theo Doanh Chính, cũng không có gặp bao lứa tội. Nhưng bây giờ Đại Tần chỉnh thể hoàn cảnh để ở đây, không có cao su lốp xe xe ngựa, cho dù là ngựa đuổi, nhưng ý nguyên sóc này lợi hại. Chớ nói chi là trên đường đi bị Doanh Chính lôi kéo không ngừng thảo luận quốc vụ, để Phùng Tiêu liền dễ dàng thời điểm đều không có. Bây giờ trở lại trong nhà mình, Phùng Tiêu mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Bởi vì ban đêm trong cung còn có một cái tiếp phong yến, cho nên Phùng Tiêu thu thập một phen, liền lôi kéo hai vị thê tử hướng về Tần Vương cung đuổi đi qua. Mỗi lần tới đến Tần Vương cung, Phùng Tiêu đều muốn vì Tần Vương cung quy mô chấn kinh một phen. Kiếp trước đọc Đỗ Mục ngày đó, A Phòng cung phú, Phùng Tiêu luôn luôn cho rằng vậy cũng là văn nhân phán đoán. Năm bước lầu một, 10 bước một các hành lang eo man bể, mái hiên nhà rằng cao mộ các ôm địa thế, hụt hạc với nhau. Bàn chỗ này, khuôn chỗ này, vùng ong nước cân xoáy, xúc không biết nó mấy chục triệu rơi. Trường Tiêu năm sóng, chưa Vân Hà Long. Phục đạo hạnh khoảng không, không tế Hà Hồng. Cao thấp minh mê, không biết tây đông. Ca đài ấm vang, xuân quang hòa thuận vui vẻ múa điện lạnh tay áo, gió thảm mưa sầu. Trong vòng một ngày, nhất cung ở giữa, mà khí hậu không đủ. Nhưng chân thực nhìn thấy Tần Vương cung về sau, Phùng Tiêu mới thực sự cảm nhận được cái gì gọi là hoàng gia phong phạm, cái gì gọi là huyện rừng. A phòng cung không có xây, Phùng Tiêu chỉ biết là quy hoạch rất một mảng lớn, còn lại liền bản vẽ cũng không nhìn thấy qua. Trước đó cũng bởi vì bách tính giảm miễn phú thuế lao dịch, tại doanh chính mệnh lệnh dưới tạm dừng cả công trình, cho nên A phòng cung Phùng Tiêu không có nhìn thấy. Nhưng liền hắn nhìn thấy Tần Vương cung, Phùng Tiêu cho rằng đây đã là thiên hạ hoàng gia vườn ngự huyện đỉnh phong. Mỗi cung điện quy mô chi to lớn, thiết kế chi xảo diệu, để lúc trước tiến công Phùng Tiêu nhìn mà than thở. Huống chi mỗi cung điện ở giữa còn có xa xôi khoảng cách, dù là cách gần nhất Cam Tuyền cung cùng Trương Đài cung ở giữa, ngồi xe ngựa đều phải đi gần nửa canh giờ thời gian. Bởi vậy có thể thấy được Tần Vương cung quy mô. Đây cũng là rõ ràng cử hành là dạ yến, toàn triều văn võ lại tại buổi chiều thời gian liền bắt đầu hướng về trong cung đuổi đến nguyên nhân. Nếu là không đi sớm một chút, chỉ sợ đuổi đến lúc đó, yến hội cũng kết thúc. Cùng Phùng Tiêu trong lòng không ngừng cảm thán khác biệt, trở lại từ nhỏ sinh tồn địa phương, Doanh Vũ Hào hứng lập tức tăng vọt. Ngồi ở trên xe ngựa, lôi kéo Vương Quân càng không ngừng nói xong thì thầm, giới thiệu nàng đã từng quang huy sự. Năm đó ta mới 6 tuổi, đem yên tĩnh đẹp đẽ người hoa cho túng trọng, chỉ để lại mấy cái thiên diệp tử. Ngay ở chỗ này, đụng phải cửu ca, hắn còn muốn khi dễ ta, kết quả ta đem hắn chân cũng dẫm sưng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 412, lão phùng nhà nên làm sao bây giờ? Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Nghe Doanh Vũ cái kia huy hoàng lịch sử trưởng thành, Phùng Tiêu phảng phất lại trở lại lần đầu gặp mặt thời điểm. Cái kia trực tiếp ngồi tại chính mình trên bàn trà nữ hải, bây giờ cũng là mình tiểu thê, thật sự là thế sự như mộng a. Thằng đến xe ngựa nghe được trương đài trước cung điện quảng trường, đụng phải tự mình lao cha cùng đại ca thời điểm, Phùng Tiêu mới đột nhiên giật mình. Chủ quan, chính mình vào xem lấy hai cái tiểu thê, lại quên đến gặp một chút tự mình lao đầu tử. Nhi tử gặp qua phụ thân tốt. Đại huynh tốt. Gặp qua phụ thân. Gặp qua đại huynh. Mang theo hai cái tiểu thê, Phùng Tiêu vội vàng tiến lên bài kiến. Nguyên bản cho rằng tự mình lao cha làm sao cũng muốn răn dạy chính mình hai câu, ai biết Phùng Khứ Tật biểu hiện lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Ân, miễn lễ, mau mau miễn lễ. Tên tiểu tử thối nhà ngươi rốt cục trở về. Ân, gầy, được thật tốt dưỡng, vì nước xuất lực vậy bảo trọng từ thân thể. Trong dự đoán buông thả mưa to không có tới, nhưng cái này nhẹ nhàng lại nhại là cái gì quỷ? Quay đầu nhìn một chút lao cha bên cạnh biên đại huynh, nhưng thu hoạch lại là Phùng Tiếp bất lực cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Cái này, không nghĩ ra Phùng Tiêu trong lòng dị thường nghi hoặc, chẳng lẽ nam nhân vậy có thời mãn kinh? Thế nhưng không đúng, tuổi tác sớm qua cũng. Cơ hồ cũng tại Phùng Tiêu phải kinh thụ không nổi lại nhại mà nổi điên thời điểm. Rốt cục đến mấy cái đại thần, mới đưa hắn từ Phùng Khứ Tật tàn phá dưới cứu thoát ra. A, trời ạ, lão đầu tử cái này là thế nào? Bị kích thích. Đối với tự mình lão cha biến hóa, Phùng Tiêu thực tại có chút lý giải không thể. Không phải hắn kém kiến thức, mà là một cái nghiêm túc bảo thủ lão đầu tử, đống nhiên hóa thân tưởng lầm tẩu tồn tại. Với lại thấy người nào cũng là trước lộ ra một cái vẻ mặt vui cười đến, cái này thần kỳ biến hóa, quả thực để Phùng Tiêu cảm giác có chút kinh dị. Phải biết, Phùng Khứ Tật cho tới nay đều là đại tần bản thổ quý tộc người cầm đầu. Cùng mông gia, vương gia khác biệt. Mông, vương hai nhà thuộc về lộ gia tính quý tộc, thuộc về người người đều biết, thân có đại công hơn hiển hách quý tộc. Mà Phùng gia thuộc về ẩn hình quý tộc, đang trợ giúp đại tần cường thịnh cùng lúc, tận lực ẩn nấp chính mình tồn tại. Không lấy cường đại gia tộc danh tiếng đầu mục, thủ vững tăng cường gia tộc nội tình lý niệm, lấy gia tộc truyền thừa, bồi nuôi gia tộc khí tiết đầu mục. Vương gia vạn sự bảo trì trung lập, không tham gia cùng bất luận cái gì ngoại vụ sự kiện, lấy cầu thả đạo vì phát triển lý niệm. Mông gia là thuần túy quân nhân điển hình, bảo trì đối quân vương thuần túy trung thành, lấy quân vương mệnh lệnh là thứ nhất lý niệm. Bất luận cái gì cùng quân vương ý chí trái ngược sự tình cùng người, đều là bọn họ đã kích đối tượng. Đơn giản tới nói, liền là một cái thuần thần phái, là một cái điển hình công cụ hình người tượng. Mà vương gia càng giống là một cái trụ cột tính cô thần. Có thể lên hai nhà khác biệt là, Phùng gia càng giống là một cái tiêu chuẩn thế tục thế gia. Chẳng qua trước mắt tới nói, bọn họ còn không có hậu thế bên trong, thế gia cái kia chút để cho người ta chán ghét đặc chất. Cho nên, làm đại tần đỉnh cấp tam đại gia tộc bên trong Phùng gia. Bởi vì nhà bọn họ tộc lý niệm, thiên nhiên liền trở thành sở hữu lao tần nhân bản thổ quý tộc thủ lĩnh. So sánh tam đại gia tộc, liền có thể phát hiện, mỗi gia tộc cũng có tự thân đặc điểm. Mông gia là thuần thần, là đế vương trong tay sắc bén nhất đao, thiếu hụt chính là không có chính mình tư tưởng. Cũng chính là Mông gia vận khí tốt, đụng đến đại tần quân vương nhất là thanh minh giai đoạn. Thế nhưng là một khi nếu là có kiếp trước như hồ hợi như thế hôn quân, như vậy Mông gia dạng này, đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. Mà vương gia khác biệt, là cô thần, truy cầu tự thân cường đại, đối với đế vương dựa vào muốn thiếu nhiều. Bởi vì bọn hắn không kéo bè kết phái đặc điểm, có thể dùng cường đại năng lực, ngược lại bị đế vương coi trọng xem. Kiếp trước bên trong, Vương Ly có thể thay thế Mông Điểm tiếp nhận trưởng thành quân đoàn, chính là nguyên nhân này. Nhưng lớn nhất khuyết điểm liền là tự thân nhất định phải cường đại hơn, một khi xuất hiện giống Vương Ly dạng này, không tính quá qua kiệt xuất tồn tại. Như vậy toàn cả gia tộc đều muốn hành quân lặng lẽ yên lặng dưới đến. Đây cũng là nguyên bản lịch sử bên trong, Vương gia chuyển biến lộ tuyến, đi đến cùng Phùng gia một dạng phát triển lý niệm nguyên nhân căn bản. Mà xem như thân thiết nhất thế tục thế gia Phùng gia, vốn nên là ba gia tộc bên trong phát triển tiền cảnh cường đại nhất tồn tại. Nhưng là bởi vì đầu lĩnh thân phận, dùng đến bọn hắn trở thành trung tâm chính trị. Tại nào đó chút thời gian, rất dễ dàng bị thế tục khái niệm ảnh hưởng. Thế là liền có Phùng Khứ Tật cùng Phùng Tiếp hai người, không chịu đục nổi tự sát kết cục. Có thể nói, nếu như không có người cầm đầu thân phận lời nói, như vậy Phùng gia chính là sở hữu thế gia bên trong, hoàn mỹ nhất tồn tại. Đương nhiên, con này là người thế tục trong mắt hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ đến đâu sự vụ đều muốn không cách nào chiến thắng thời gian tồn tại, nhất là người trị đại hành kỳ đạo xã hội phong kiến. Vô luận là quốc gia vẫn là gia tộc, một khi người trị thời gian lớn lên, liền sẽ tại thời gian chạy xuôi bên trong mục nát. Đây cũng là vì cái gì, tại Hán triều thời kỳ luôn luôn biểu hiện ra tích cực một mặt thế gia. Đến Tùy Đường thời kỳ, lại trở thành trở ngại xã hội phát triển đủ ác tính. Cái này cũng là bởi vì người trị nguyên nhân, khiến cho thế gia phát triển theo không kịp thời đại tiến bộ. Bất luận cái gì theo không kịp thời đại phát triển người hoặc sự tình, đều muốn bị quét vào lịch sử bụi bặm ở trong. Đề tài nói có chút xa, mà bây giờ Phùng Thứ Tật trong ngày thường liền là một cái lãnh tụ phong phạm hình tượng. Cho nên, cả ngày cường điệu quy củ, theo đuổi lễ nghi, trật tự Phùng Thứ Tật. Hiện nay vậy mà biểu hiện ra nội tâm tùy ý buông thả bên ngoài lộ ra trạng thái, điều này thực có chút để Phùng Tiêu cảm thấy ngạc nhiên. Tiểu đệ không cần lo lắng, từ ngươi đại tẩu mang thai về sau, cha vẫn dạng này, muốn đến lúc lớn lên, liền sẽ tốt. Từ Phùng Tiêu ánh mắt bên trong, cảm giác được hắn nghi hoặc cùng không hiểu, Phùng Tiếp cười giải thích. À, nguyên lai là sắp báo tôn tử mà cao hứng, này, kém chút ta cũng cho là hắn bị điên đâu. Lao đầu tử này, không phải liền là ôm tôn tử sao? Về phần cao hứng như vậy a, cũng hù chết ta. Người tên tiểu tử thúi này, nói vơ nói vẩn cái gì đâu, cẩn thận lao cha gõ ngươi. Nghe được Phùng Tiêu lại như thế không biết lớn nhỏ, bắt đầu nói vơ nói vẩn, Phùng Kiếp dở khóc dở cười vỗ tiểu đệ bả vai. Thơ nhỏ bởi vì mất đến mẫu ái, khiến cho trong nhà đối Phùng Tiêu cũng dị thường dung túng. Trước kia tính cách hướng nội thời điểm, cả ngày ngột ngạt lấy, để cho người ta lo lắng hắn chui sừng châu nhọn. Về sau tính cách bắt đầu chuyển biến, lại có chút không đứng đắn, cả ngày còn không biết lớn nhỏ cùng phụ thân nói đùa. Phùng Thứ Tật mặc dù không có nói qua, nhưng là Phùng Kiếp lại có thể cảm giác được ra, lão cha càng ưa thích hiện tại tiểu đệ. Tuy nhiên cùng Phùng Thứ Tật thường ngày tín niệm trái ngược, nhưng vì cảm thụ nhi tử thân cận không khí, bảo thủ Phùng Thứ Tật phản mà không có kiên trì. Tuy nhiên ngẫu nhiên vậy hâm mộ tự mình tiểu đệ cùng phụ thân thân mật không biết lớn nhỏ, nhưng thở nhỏ nhận chính thống truyền thừa nhân giáo dục Phùng Kiếp. Quả thực không làm được Phùng Tiêu dạng này không cần mặt mũi hành vi đến. Nhân sinh vốn là như vậy, có được tất có mất, cho tới bây giờ liền không có lưỡng toàn kỳ mị sự tình. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 413, nhạc phụ là hoàng đế, miễn lễ. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Vậy liền để lão đầu tử tại cái này xú mỹ đi, ta vẫn là tranh thủ thời gian trượt, muốn không đợi lát nữa nhàn, lại phải lôi kéo ta lại nhải. Thừa dịp Phùng Khứ Tật đang bận huyền diệu thức xã giao, Phùng Tiêu tranh thủ thời gian hướng Phùng Tiếp cáo tử. Cùng phụ thân, đại ca cũng có cần phải xã giao khác biệt, Phùng Tiêu tại Đại Tần triều công đường, có thể tính là một cái siêu nhiên tồn tại. Hắn hiện tại lớn nhất thực tại quyền lực liền là La Vong đốc chủ vị trí, vinh diệu nhất chức vị liền là Đại Tần học phủ thế tiểu. Ngược lại là trên thân tước vị, mới là hắn đông đảo thân phận bên trong, nhất là không đáng chú ý tồn tại. Điều này cũng làm cho Phùng Tiêu trở thành Đại Tần triều trong nội đường, duy nhất một cái tước vị không xứng đôi chức vị tồn tại. Cũng chính bởi vì hai thứ này không xứng đôi, khiến cho hắn trên triều đình không có cái gì tương giao đồng liêu. Bởi vì cùng hắn tước vị tương đương, không khỏi là trung hạ tầng quan viên. Không nói trước chức vị, tối thiểu tiện tay bên trong quyền lực phạm vi, liền không có bao nhiêu gặp nhau. Mà cùng trong tay hắn quyền lực xứng đôi, lại đại đa số là cao cấp vân quý, đều là trong nhà thế hệ trước. Ngày bình thường trong sinh hoạt nhưng không có bao nhiêu gặp nhau, dù sao không có cái nào một cái lao đầu tử, nguyện ý mang theo một cái thanh niên chơi. Lại thêm trước đó Phùng Tiêu tuy nhiên làm Phùng gia đích con thứ, nhưng cả ngày trô ở đến cực hạn. Dù cho ngẫu nhiên đi ra ngoài tham gia nặng đại tụ hội, cũng là một cái người co lại trong góc, hoặc là dứt khoát tẩn hình không lên tiếng. Cho tới đợi đến hắn như tên lửa thoát ra về sau, lại lấy tốc độ kinh người tiến vào Đại Tần quyền lực hải tâm. Hàm Dương quý tộc quyền tử mới đột nhiên phát hiện, ngày xưa căn bản không có ấn tượng, chỉ biết là tính danh Phùng gia đích con thứ, mới là Phùng gia tiềm lực cường đại nhất cái nào một cái. Đáng tiếc, cả ngày hoặc là cá ướp muối, như vậy bất đắc dĩ bận rộn không gặp được người Phùng Tiêu. Liền cho cái này chút vân quý bổ cứu thời cơ đều không có, cứ như vậy tại cô độc cùng không bày bên trong, nhất kỵ tuyệt trần. Cuối cùng trực tiếp trở thành doanh chính phò mã, Vương Tiễn cháu rể. Cái này hai cái thân phận, bất luận cái gì một cái đều là để cho người ta tại Đại Tần đi ngang tồn tại. Mà bây giờ vậy mà đều bị Phùng Tiêu bao viên, thậm chí liền để cái kia chút quyền nhị đại ghen ghét thời cơ đều không có. Dù sao, ngươi coi như muốn ghen ghét người khác, tối thiểu cũng phải đối với người khác có ấn tượng đi. Một cái chỉ biết là tên, liên trưởng tướng, tính cách cái gì cũng không rõ ràng người, như thế nào đến ghen ghét. Tới bây giờ, thậm chí liền yến hội thời khắc an vị vị trí, cũng không có giao tập. Cái này cũng chỉ làm thành, Phùng Tiêu cái này thụ nhất doanh chính được sủng ái tân quý, một mực du hy cách tại Đại Tần quyền thế phạm vi bên ngoài. Thậm chí so với vương gia, càng thêm triệt để. Tuy nhiên vậy ý thức được vấn đề này, nhưng Phùng Tiêu đã có không đi để ý tư cách. Bởi vì đến hắn địa vị hôm nay, đã có không nhìn tới đường sắc mặt người tư cách. Phùng đại nhân, công chúa, Phùng phu nhân, bên này. Vừa mới đến cửa đại điện, liền có một cái thị nữ lập tức đi tới, đối ba người một mặt xuân phong nụ cười. Làm phiên cô nương. Về một cái lễ phép nụ cười về sau, Phùng Tiêu khách khí nói ra. Tuy nhiên không quan tâm một cái cung nữ, nhưng tốt xấu là vì doanh chính phục vụ người, Phùng Tiêu cùng Vương Quân cũng cho một phần lễ phép. Về phần Doanh Vũ, tốt ta, cái này nguyên bản là người ta nhà. Cái kia cục cưng về nhà, còn cần bảo trì lễ phép, chớ nói chi là Doanh Vũ vẫn là sở hữu con gái được sủng ái nhất cái kia. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, Phùng Tiêu tiến vào đại điện về sau, lập tức có vô số ẩn chứa tâm tình rất phức tạp ánh mắt chuyển di tới. Không để ý đến chung quanh phản ứng, tại thị nữ dẫn đầu dưới, Phùng Tiêu trực tiếp hướng về hàng trước nhất đi qua. Nhìn thấy thị nữ đem chính mình dẫn tới ngự tọa chi giới đệ nhất bài vị đường, Phùng Tiêu tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng lại không nói gì thêm. Dựa theo triều đình vị trí, hắn hẳn là tại Lý Tư đằng sau, nhưng hôm nay có Doanh Vũ tồn tại. Doanh chính là tuyệt đối không có khả năng để cho mình bảo bối nữ nhi thụ ủy khuất, cho dù là Lý Tư cũng không được. Cho nên, cách ngự tọa gần nhất vị trí kia, việc nhân đức không nhường ai liền để cho Phùng Tiêu một nhà ba người. Những đại thần khác chỗ ngồi, gia chủ ngồi phía trước hàng, gia quyến ngồi ở hàng sau. Tới Phùng Tiêu nơi này, dứt khoát liền là một đầu trường án mấy cái, sau đó một nhà ba người cùng một chỗ an vị. Từ phương diện nào đó tới nói, Vương Quân ngược lại là dính doanh vũ quang. Bất quá, ba người cũng không có để ý những chuyện nhỏ nhặt này, cũng chỉ có cái kia chút đột nhiên được cao vị nhà giàu mới nổi, mới sẽ quan tâm nhỏ như vậy sự tình. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến, ba người bên trong, Doanh Vũ cùng Vương Quân quan hệ, nhận biết thời gian, cũng so Phùng Tiêu còn sớm. Không khách khí nói, nếu như Vương Quân là Nam Hải lời nói, đoán chừng liền không có Phùng Tiêu sự tình gì. Tại ba người còn chưa có kết hôn thời điểm, Doanh Vũ tìm đến Phùng Tiêu chơi, đều có thể mang theo thân là tình địch Vương Quân, liền biết hai người quan hệ. Cái kia nhưng là chân chính tốt quan hệ tỉ muội, nhưng hoàn toàn không phải hậu thế nhựa tợ lặt tiệp chị em gái có thể so sánh. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên hiện tại vẫn còn tương đối tùy ý Phùng Tiêu liền ngồi ở một bên, mà Doanh Vũ cùng Vương Quân tại một bên khác xì xào bàn tán trò chuyện. Nói thật, đối với ngồi quỳ chân loại hành vi này, Phùng Tiêu thật sự là ghét cay ghét đắng. Nhưng làm sao mọi người đối với ghế dựa, loại này kiểu mới sự vật tiếp nhận năng lực còn có chút thấp. Tối thiểu đông đảo đại thần đều cho rằng, trên triều đình ngồi trên đế, có sai lầm uy nghiêm, không có trang nghiêm cảm giác. Đối với ngồi quỳ chân đã thành thói quen triều đình lão nhân, cũng không có ở trên đây tốn sức, cho nên cuối cùng không chi. Mà phần lớn thời gian cũng không vào triều Phùng Tiêu, càng là không nói gì lập trường. Bất quá trong nhà nghỉ ngơi thời điểm, hoặc là đám người trong âm thầm nghỉ dưỡng tụ hội thời điểm, cái bàn quảng bá phản mà phi thường thuận lợi. Trên cơ bản hiện tại phạm là điều kiện trôi qua đến đại tầng người, trong nhà tối thiểu nhất có một bộ cái bàn. Với lại cái kia chút phản đối ghế dựa vào chiều người, vậy chỉ nói là yếu bất triều đình bầu không khí cùng nghiêm túc cảm giác, cũng không phải là chống lại ghế dựa thuận tiện tính. Đối với loại này duy tâm thức lý do, vô luận là Doanh Chính vẫn là Phùng Tiêu, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhẫn. Bởi vì bất luận cái gì duy tâm đồ vật, đều không có đúng sai, chỉ có lập trường. Hai cái kiểu thê ở nơi đó tự sướng, Phùng Tiêu không có việc gì hết nhìn đông tới nhìn tây. Cũng chỉ có tại dạng này trường hợp bên trong, mới có thể đem sở hữu đại tần đỉnh cấp quý tộc tụ tập lại. Có một chút Phùng Tiêu có một chút ấn tượng, là đã từng đi theo phụ huynh bái kiến qua. Đều là Phùng Tiêu không biết gương mặt lạ, dù sao quý tộc coi trọng liền là một vòng, Phùng Tiêu hiện tại ra vòng mà sống. Phần lớn thời gian cũng không có người nào tế kết giao, cho tới đối đại tần quý tộc thế lực phân bố, cũng là hai mắt đen thui. Mà tại Phùng Tiêu quan sát người khác cùng lúc, một số người vậy đang quan sát Phùng Tiêu. Bên trong đại điện này, có Phùng Tiêu không biết người, với lại cũng không ít, nhưng không có một người nào không biết Phùng Tiêu. Có một chút nghe nói qua hắn uy danh, kiến thức qua thủ đoạn hắn. Nhưng vậy chỉ nghe danh mà chưa hề gặp qua Phùng Tiêu bản thân, nhất là thế hệ tuổi trẻ. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng thu được đến từ trong gia tộc cảnh cáo. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 414, ngày xưa đối thủ cạnh tranh gặp nhau. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Hiện tại Phùng Tiêu đã bị cho rằng là không thể trêu chọc tồn tại bên trong. Nhưng trên cái thế giới này cũng không phải là sở hữu hẳn là cũng có thể thuận lợi thực hiện. Nhất là đối với nhiệt huyết nghĩa khí, tâm lý phản nghịch người thanh niên tới nói, trên cái thế giới này trừ Doanh Chính bên ngoài, liền không tồn tại không bị trêu chọc tồn tại. Đừng nói Phùng Tiêu, Doanh Chính tại tự mình chấp chính về sau, cũng còn có người đi theo thành tiêu tạo phản đâu. Tuy nhiên Phùng gia cũng là đỉnh cấp quý môn, nhưng làm sao Phùng thị ba cha con không có một cái võ tướng xuất thân, đều là lấy chính vụ hay dùng mà nghe tiếng. Cho nên tại cái kia chút không nói yêu cầu lợi ích cùng kính sợ quý tộc trẻ tuổi bên trong, Phùng gia liền là một cái ôm Doanh Chính bắp đuổi sùng thần. Theo bọn hắn nghĩ, Đại Tần là bọn họ bậc cha chú chảy mồ hôi chảy máu đánh xuống, mà Phùng gia bất quá là ngồi mát ăn bắt vàng bột mềm thôi. Nhất là Phùng Tiêu cái này trong ngày thường xưa nay không tại vòng tròn bên trong lăn lộn, lại bỗng nhiên thu hoạch Doanh Chính tin một bề, càng là ngồi vững Phùng gia danh tiếng. Chỉ bất quá có trong nhà trưởng bối áp chế, những người này thường ngày vậy cùng Phùng Tiêu không có cái gì gặp nhau. Cho nên không có tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Hôm nay cũng mới là Phùng Tiêu lần thứ nhất lấy nhất gia chi chủ thân phận tới tham gia lớn như thế quy mô tụ hội. Dĩ vãng mặc kệ Phùng Tiêu như thế nào, nhưng tại loại trường hợp này, hắn đều là cùng tại Phùng Khứ Tật cùng Phùng Kiếp đằng sau không lý tưởng. Thế nhưng là từ từ hắn sau khi kết hôn và ở Doanh Chính ban thưởng mới phụ đệ về sau, mặc dù không có công khai giảng, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là Phùng Tiêu chính là từ Phùng gia phân phụ khắc qua. Có thể nói, từ khi đó bắt đầu, Phùng Tiêu liền đã không phải là Phùng gia con thứ hai thân phận, mà là một cái khác chủ nhà họ Phùng. Đáng tiếc bởi vì Bắc Trinh nguyên nhân, Phùng Tiêu tại vừa mới đại hôn không có bao lâu thời gian, liền theo cái bắt đến. Có thể nói, hôm nay mới là Phùng Tiêu lấy tân gia chủ thân phận, lần thứ nhất tại Đại Tần chính thức biểu diễn. Thậm chí tại bây giờ khái niệm bên trong, Phùng Tiêu đã cùng Phùng Thứ Tật, Phùng Kiếp liên hệ không có gì vãng chặt như vậy mật. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, Phùng gia đã làm hai nhà người, mà mất đến Phùng gia cha con Phùng Tiêu, đã nhất định cô đơn tồn tại. Cho nên trong ngày thường, cho rằng Phùng Tiêu hết thảy đều dựa vào gia đình bối cảnh mới thu hoạch được người, liền có chút ngồi không nổi. Mà vừa mới từ thượng quận trở về Khương Ly, cùng Doanh Chính xếp hạng thứ 11 công tử Doanh Phất, liền là trong đó hai cái. Khương Ly chính là năm ngoái vừa mới cho nên đến Tần Quốc đại tướng Khương Hối chi tử. Làm đại tần đứng hàng mạnh tướng, Khương Hối tại Vương Tiễn, Vương Bí cha con dưới trướng, tham gia cùng hủy diệt Triệu Quốc cùng Yến Quốc chiến tranh. Đồng thời tại công phạt hai nước thời điểm lập xuống qua đại công lao, được phong thiếu thượng đạo. Mà xem như Khương Hối con trai duy nhất, Khương Ly thở nhỏ liền là Hàm Dương quý tộc nhị đại bên trong người nổi bật. Có thể nói trừ Vương gia, Mông gia chờ số ít tướng môn hắn không thể trêu vào bên ngoài, còn lại đều để hắn ba phần. Với lại tại Khương Ly ở sâu trong nội tâm, có một cái hiếm ai biết bí mật nhỏ. Đó chính là hắn đối với Doanh Vũ, cái này thụ nhất tần hoàng sủng ái công chúa, ái mộ đã lâu. Nguyên bản hắn nghĩ đến đợi đến Doanh Vũ đại nhất chút thời gian, hảo phụ thân cưới. Nhưng ai biết đạo trời không thể đoán định, 3 năm trước đây, Khương Hối bỗng nhiên bởi vì nội thương bạo phát, thân thể khỏe mạnh tình huống bỗng nhiên hạ xuống. Khương Ly liền phụng dưỡng phụ thân trở lại thượng quận dưỡng bệnh, thẳng đến năm ngoái cơ sở, Khương Hối vẫn là không có chịu qua bệnh mà, vung tay về đến. Mà trở lại Hàm Dương về sau Khương Ly, lại gặp thụ phụ thân cho nên đến về sau thứ hai đả kích. Đó chính là hắn tâm niệm không thôi Đại Tần công chúa, lại bị tứ hôn cho trong ngày thường nhỏ trong suốt, Phùng gia nhị tiểu tử Phùng Tiêu. Nếu như không phải lúc đó Phùng Tiêu đã theo quân Bắc Trinh lời nói, đoán chừng Khương Ly sớm liền tới nhà gây chuyện đến. Tuy nhiên Phùng Tiêu trên người có rất nhiều quan hoàn, nhưng đối với thở nhỏ liền hoành hành Hàm Dương Khương Ly tới nói, cái này căn bản liền không tính là gì. Chỉ là một cái vừa mới thành lập La Võng, có thể lớn bao nhiêu quyền lợi. Chớ nói chi là Phùng Tiêu dĩ vãng tại quý tộc quyền tử bên trong, đơn giản liền là bị không để ý tới tồn tại, có thể lớn bao nhiêu năng lực. Nếu như không có Phùng gia cái này hậu trường, Phùng Tiêu làm thế nào có thể bị hoàng đế nhìn ở trong mắt? Những truyền thuyết kia bất quá là hoàng đế vì nâng lên hắn giá trị con người, cố ý để cho người ta truyền tới thôi. Âu yếm người vậy mà trở thành hoàng gia lôi kéo Phùng gia công cụ, Khương Ly tâm lý cực kỳ bi thương. Mà tại một bọn người trẻ tuổi ồn ào bên trong, vốn là một bụng lửa giận Khương Ly, liền bị ghen ghét lửa giận choáng váng đầu óc. Tăng thêm tiến vào đại điện về sau, Phùng Tiêu trực tiếp ngồi ở một bên, Doanh Vũ cùng Vương Quân lại đang thì thầm nói chuyện. Xem tại Khương Ly trong mắt, liền là công chúa cưới sau không hạnh phúc lại một bằng chứng. Thế là, lôi kéo đồng dạng thầm mến Vương Quân Doanh Phất, liền bay thẳng cuốn đi đi qua. Khương Ly tham kiến công chúa điện hạ, gặp qua Vương tiểu thư. Doanh Phất gặp qua Vương tiểu thư, Lạc Nhạn gần nhất được không? Không có việc gì Phùng Tiêu bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, sau đó liền truyền đến hai cái cường điệu thanh âm quái dị. Ngẩng đầu nhìn đến, Phùng Tiêu đã nhìn thấy chính mình bàn trà chạm kế tiếp hai người trẻ tuổi. Một cái khí khái hào hùng mười phần, một cái phong độ nhẹ nhàng, phong thái đều là hơn người. Chẳng qua là giống như xem chính mình ánh mắt không thế nào hữu hảo. Nhưng theo lễ phép, Phùng Tiêu tại Doanh Vũ cùng Vương Quân đứng lên đáp lễ thời điểm, vậy đồng dạng đứng lên. Chỉ có cái kia chút nhóc con mới có thể tiêu căng không vậy. Lấy Phùng Tiêu tâm cảnh, dưới tình huống bình thường, cơ bản trừ có xung đột chính diện, đại đô hội cho đối phương lưu mấy cái phần mặt mũi. Dù sao, tại Phùng Tiêu tâm lý, hắn đã sớm qua hành động theo cảm tính tuổi tác. Gặp qua 11 điện hạ, gặp qua Khương đại ca. 11 ca tốt, gặp qua Khương công tử. Nghe được hai nữ xưng hô, Phùng Tiêu nhất thời tâm lý minh bạch hai vị thân phận. 11 công tử Doanh Phất thân phận cũng không cần nói, nghe Doanh Vũ cùng Vương Quân xưng hô liền biết. Mà Khương Ly thân phận thì là bởi vì Phùng Tiêu tại cùng Vương gia kết thân về sau, đối với Vương gia giao tiếp làm bài tập lúc mới hiểu rõ. Dù sao, Khương Hối thế nhưng là cùng qua Vương gia phụ tử lưỡng đại xuất sinh nhập tử, thuộc về Vương gia vị số không nhiều thế giao. Bất quá đối với Phùng Tiêu tới nói, hai người đều là khách nhân thôi, Vương gia thế giao cũng không phải hắn thế giao. Chỉ cần trên mặt lễ tiết không kém là được, về phần có thể hay không tham giao, cũng phải nhìn đối phương gia phong như thế nào. Kiếp trước đối với cái kia chút đỉnh cấp công tử phong bình, Phùng Tiêu thế nhưng là không có thiếu linh giáo, võng lạc thời đại tin tức, nhưng không có tốt như vậy giữ bí mật. Phùng Tiêu gặp qua hai vị, căn cứ nhiều lễ thì không bị trách tâm tư, Phùng Tiêu liền cùng tại hai nữ đằng sau, cùng lúc lên tiếng kêu gọi. Nhưng ai biết tiếp xuống tràn diện, lại làm cho thời khắc chú ý bên này người, tâm thần cũng vì đó rung một cái. Chỉ gặp hai người đối với Phùng Tiêu hành lễ, trực tiếp làm như không thấy. Lạc Nhạn gần đây bận việc cái gì, thời gian thật dài đều không có gặp ngươi cùng Vương tiểu thư đi ra ngoài. Phản phất trước người Phùng Tiêu là một cái người tàng hình một dạng, Doanh Phất y nguyên trên mặt lấy cùng vân nụ cười, cùng Doanh Vũ lôi kéo về nhà. Hắn hy vọng thông qua loại phương thức này, đến cho Phùng Tiêu một hạ mã uy. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 415, nội bộ xung đột nói đến là đến. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Dự định không sai, lại tính toán sai một dạng, cái tiêu chính là Doanh Vũ tính khí. Doanh Phất, ngươi muốn làm gì? Làm từ nhỏ liền tại đỉnh cấp quý tộc quyền tử bên trong hoành hành Doanh Vũ cùng Vương Quân, xem xét này tấm tình cảnh, lại nơi nào sẽ không hiểu. Hai người này tới chỉ sợ cũng mang không tốt giáp tâm. Mà xem như thụ nhất Doanh Chính sủng ái lấy lớn lên Doanh Vũ, so sánh tại một đoàn nhi tử bên trong cũng xem như nhỏ trong suốt Doanh Phất. Có thể nói gọi hắn một tiếng 11 ca là giáo dưỡng, mà không nhìn hắn làm theo không người nào dám nói cái gì. Doanh Chính nhi tử nhiều, một cái không được coi trọng con thứ, tính được cái gì? Chớ nói chi là, hai người bây giờ nhằm vào vẫn là Doanh Vũ yêu phu quân, đơn giản liền là trực tiếp kích thích Doanh Vũ lửa giận. Báo nổi công chúa, căn bản cũng không có cho Doanh Phất một chút mặt mũi, trực tiếp liền điểm danh đạo họ đối. Bởi vì mấy người nhất cử nhất động, cũng tại đại gia chú ý phía dưới. Cho nên Doanh Vũ cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên về sau, nửa đại điện cũng yên lặng lại. Mà tại trước mắt bao người, bị chính mình tiểu muội như thế quát lớn, Doanh Phất sắc mặt trong nháy mắt liền trướng đỏ bừng. Mà một bên Khương Ly xem xét tư thế không đúng, lập tức làm lên hòa sự lão. Công chúa hỉ nộ, thập nhất công tử chỉ là quan tâm ngươi. Y miệng. Ai biết Doanh Vũ căn bản cũng không theo lý ra bài, không có chờ Khương Ly nói hết lời, liền trực tiếp mặt lạnh lấy đối với hắn quát lớn. Trước đó không để ý tới hắn, là bởi vì hắn bất quá một cái người hầu, không nghĩ tới vậy mà bên trên cột tìm mắng, Doanh Vũ đương nhiên không khách khí. Ngươi thì tính là cái gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần. Trong lúc nói chuyện, nhìn như rất lớn lên, nhưng bất quá từng đoàn trong ngáy mắt. Thậm chí Phùng Tiêu cũng không kịp tức giận, liền đã có chút choáng váng. Đây là trước chân hồn nhiên lấy nũng nịu tiểu vũ gì không? Thấy thế nào cũng giống như một cái nổi giận yên chi hổ a. Bất quá Doanh Vũ như thế bưu hán hình tượng, không chỉ có không để cho Phùng Tiêu sinh ra không tốt suy nghĩ, hơn nữa còn bởi vì Doanh Vũ giữ gìn, tâm lý tuân gia vô hạn yêu thương. Cái này tại trước chân luôn luôn nũng nịu tiểu nha đầu, vậy bắt đầu chậm rãi lớn lên, có nhất gia chủ mẫu khí thế. Húng chi bất luận cái gì một cái có lương tâm nam nhân, đối với bảo hộ chính mình mà báo nổi nữ nhân, chỉ có yêu thương càng sâu, nào có chán ghét. Húng chi, trước mặt hai người này tại Phùng Tiêu tâm lý, cũng thực không tính là gì. Một cái không được sủng ái công tử, một cái ngồi ăn rồi chờ chết nhị đại mà thôi. Nhưng tại Doanh Phất hai người tính sai về sau, Phùng Tiêu vậy đi theo tính sai. Xác thực, Doanh Phất là không được sủng ái, nhưng đó là nhằm vào hoàng gia tới nói. Nhưng ở trước mặt người ngoài, chỉ cần không phải cái kia chút quyền cao chức trọng người, cái nào một cái gặp hắn không phải khách khí kêu một tiếng công tử. Nếu như trong ngày thường tại vương cung bên trong, liền là bị Doanh Vũ mắng hai câu, hắn cũng liền làm không có nghe thấy. Thế nhưng là bây giờ vậy mà tại trước mặt mọi người, bị muội muội mình như thế không nể mặt mũi quá lớn. Với lại căn nguyên hay là bởi vì một cái, chỉ là không lộ ra công đại phu, đã bị ngày bình thường định nọt trùng choáng váng nao doanh phất, bây giờ chỉ cảm thấy một cơn lửa giận từ ở sâu trong nội tâm trưng nhảy mà lên. Một cái xuất gia công chúa, liền là trước kia lại được sủng ái thì thế nào? Chẳng lẽ còn thật khi nàng là trước kia sinh hoạt tại cung bên trong a? Cả một đời đều có thể ép tại trên đầu mình. Nhất là chung quanh ánh mắt, tại doanh phất xem ra phảng phất từng đạo niệm ai, như kim đâm đâm tại tâm hắn bên trên. Chỉ gặp doanh phất tiến lên một bước, liền giơ lên bàn tay, hướng phía doanh vũ vung đi qua. Doanh phất hành động quả thực có chút vượt quá tất cả mọi người dự kiến, dù cho một bên Khương Ly cũng bị chấn kinh lăng ở nơi đó. Nhưng đại điện bên trong duy nhất không có ngây người liền là Phùng Tiêu. Nhìn thấy doanh phất tư thế kia, cùng kiếp trước ở trong bát phụ đánh giá nhất dạng, Phùng Tiêu tâm liền trong nháy mắt nhấc lên. Ngay sau đó hắn liền thấy doanh phất vung lên đến bàn tay. Liền không chút suy nghĩ, Phùng Tiêu nâng lên chân phải đối doanh phất liền đạp đi qua. Một cước này tại dưới sự phẫn nộ, Phùng Tiêu có thể nói dùng hết khí lực. Tăng thêm tẩy tủy đan đối với thân thể cải tạo, khiến cho thân thể của hắn đang đứng ở người đồng lứa đỉnh phong. Cho nên mới vừa rồi còn ở vào trong lúc khiếp sợ đám người, chỉ gặp thấy hoa mắt. Sau đó liền thấy mới vừa rồi còn chuẩn bị đánh người doanh phất, vậy mà bay lùi ra số mét bên ngoài. Đông. Thằng đến doanh phất nặng nề mà ngã tại thạch đầu lót đường trên sàn nhà, mọi người mới như mộng thanh tỉnh. Đồng dạng lúc này mới tỉnh ngộ lại doanh vũ, càng là dùng một đôi tràn ngập xuân ý huyền chuyển đẹp mục đích, thâm tình nhìn qua Phùng Tiêu. Anh hùng cứu mỹ lực sát thương, từ xưa liền không thể khinh thường, huống chi kia cá nhân vẫn là nàng yêu phu quân. Tăng thêm lực lượng phụ trợ phía dưới, doanh vũ thậm chí cũng đến không kịp nhớ tới trước đó chấn kinh, trực tiếp đắm chìm tại kéo dài tình nghĩa vô hạn bên trong. Mà một bên tuy nhiên không phải người trong cuộc, nhưng cảm động lấy vương quân, cũng là đồng dạng biểu lộ. Nhìn xem hai vị tiểu tiểu thê, trong nháy mắt có hóa thành xí nữ dấu hiệu. Vừa mới thở phào Phùng Tiêu, không khỏi nhíu mày, giơ tay lên nhẹ nhàng bóp một cái doanh vũ cái mũi. Người đồng đốc, khó nói cũng không biết tránh một cái. Không phải có phu quân ở đó không? Căn bản cũng không có để ý tới, vẫn như cũ nằm trên mặt đất nam nhân kia, là ca ca của mình. Doanh vũ ôm Phùng Tiêu cánh tay trái, dùng bắt đầu thấy quy mô hung hoài tiểu nhuyễn lay động mấy lần, thanh âm nông mềm ngọt ngào, đem Phùng Tiêu răng cũng ngọt như nhuận ra. Cho dù đối với kiểu thê nũng nịu phi thường hưởng thụ, nhưng Phùng Tiêu thế nhưng là không có để thả lòng cảnh giác. Ai biết đối diện cả hai cái nhị hóa, còn sẽ làm ra cái gì kinh người sự tình. Sau đó rủ xuống tay phải, lợi dụng tay áo che lấp, từ trong không gian móc ra một thanh giới xích đi ra. Đầu này một thước đến lớn lên gỗ lim giới xích, vẫn là tại Đại Tần trong học viện đánh dấu đạt được. Bây giờ tại Trương Đài cung dạng này địa phương, không còn so với nó càng thêm phù hợp và thuận lợi vũ khí. Tối thiểu giới xích còn có thể nói tới đi qua, cũng không thể tại chính ca trên đại điện móc ra một thanh cung nỏ hoặc là đại đao tới. Khi đó, đoán chừng có lý cũng trở nên không để ý tới. Mà bây giờ đối diện, tại Khương Ly nâng đỡ, bị nã mắt nổi đom đóm doanh phất, lại một lần đứng lên. Phùng Tiêu một cước này, chẳng những không có đem hắn đạp thanh tỉnh, ngược lại để hắn lửa giận càng thêm rào rạt tràn đầy. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn Đại Tần công tử lại bị một cái phế vật nhỏ trong suốt cho đạp. Trước mắt còn có chút biến thành màu đen doanh phất, thậm chí có thể tưởng tượng tương lai cả hầm dương như thế nào sau lưng trò cười hắn. Cho nên vừa mới đứng lên doanh phất, một thanh hất ra nâng chính mình Khương Ly, lại một lần hướng về bên này xung lại. Nhìn thấy lung la lung lay hướng về phía tới mình doanh phất, Phùng Tiêu cùng lúc chú ý tới phía sau hắn Khương Ly, thân thể căn bản là lắc dấu hiệu đều không có, hơn nữa còn cố ý chậm một bước mới đi theo doanh phất chạy tới. Trong mắt hàn mang lóe lên, Phùng Tiêu vung từ bản thân tay phải đối xông lại doanh phất liền vô xuống đến. Sau đó ba một tiếng thanh thúy tiếng vang tại trên đại điện vang lên. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 416, còn muốn xem vi sư trò cười. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Cả trong đại điện tất cả mọi người giờ phút này mới phát hiện, không biết lúc nào Phùng Tiêu trên tay vậy mà nắm lấy một thanh giới xích. Giới xích, giới xích. Nhìn xem lung la lung lay về sau ầm vang ngã xuống đất doanh phất, tất cả mọi người cảm giác hôm nay quả thực trình diễn một trận đại hí. Liên là doanh vũ cùng vương quân hai nữ kinh ngạc liếc nhau về sau, cũng là khẽ nết lấy môi anh đạo, lăng lăng nhìn xem tự mình phu quân. Các nàng rất rõ ràng, tại đến thời gian tự mình phu quân trong tay áo tuyệt đối không có cái gì, dù sao một người cánh tay ôm vào trong lòng, nếu là ẩn giấu như vậy dài một chi giới xích, sao có thể không phát hiện. Cùng hai nữ ngạc nhiên chú ý điểm khác biệt, những người khác thì là một mặt hoảng sợ. Nơi này là nơi nào? Trương Đại Cung là Đại Tần đại triều nghị địa phương, có thể nói là cả Đại Tần trung tâm chính trị. Tần pháp nhưng là có nghiêm ngặt quy định, trừ doanh chính, bất luận cái gì một cái người cũng không thể mang vũ khí bước vào này điện, mà lên một cái mang theo vũ khí bước vào này điện người chính là Danh Thủy Thiên, Cổ Kinh Kha. Bất quá tên kia liền mộ phần cũng không tìm tới. Chính là bởi vì như thế, cho nên nhìn thấy Phùng Tiêu trong tay cái kia hơn một thước lớn lên giới xích, Đại Tần cả quý tộc quý tử, bao quát Phùng gia cha con ở bên trong, đều là một mặt khiếp sợ nhìn xem Phùng Tiêu. Đây là muốn chọc thủng trời a? Mà trước hết kịp phản ứng, bắt lấy nhược điểm, thường thường đều là người địch nhân. Chỉ nghe thấy hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Khương Ly thanh âm liền đột vang lên đến. Lớn mật, Phùng Tiêu, ngươi dám chống lại hoàng mệnh, mang theo vũ khí bước vào Trương Đại Cung, công nhiên chống lại Tần pháp, miệt thị hoàng mệnh, đáng chém tam tộc. Tam tộc khẳng định là không thể nào, tối thiểu liền Phùng Khứ Tật cùng Phùng Tiếp hai người, tại doanh chính trong lòng địa vị, liền sẽ không bị liên lụy. Cho nên mở miệng Khương Ly, ngay từ đầu mục tiêu liền là Phùng Tiêu, sở dĩ nói như vậy, bất quá là dắt đại kỳ lập thanh thế thôi. Liên tại tất cả mọi người cho rằng, Phùng Tiêu tâm lý bây giờ nhất định phi thường hoảng sợ. Ai biết Phùng Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nhìn xem Khương Ly, phản phất là nhìn xem một tên hề đồng dạng. Ghen ghét khiến cho ngươi khuôn mặt căm hận, xấu lộ không chịu nổi. Người tới. Theo Phùng Tiêu quát lạnh một tiếng, chỉ gặp trụ tử đằng sau một mực đứng yên mấy cái thị vệ đi tới, đối Phùng Tiêu liền là một cái tiêu chuẩn quân lễ. Thuộc hạ gặp qua đốc chủ. Lúc này đại gia mới chú ý tới, đại điện hai bên, đứng yên tại lớn phía sau nhà trụ tử bên cạnh thị vệ, tất cả đều là một thân trường bào màu đỏ sẫm. Bộ quần áo này tất cả mọi người quen đi nữa tất bất quá. Đây chính là La Vong phù hợp chế phục a. Đem cả hai cái rác rưởi cho bản đốc chủ trực tiếp ném ra hoàng cung đến. Ê, nhìn xem mấy cái La Vong binh lính, vậy mà không chút do dự hướng phía tự mình đi đến, Khương Ly lúc này mới hoảng lên. Ngươi, ngươi làm sao dám? Nhưng căn bản không có cho hắn lại mở miệng thời cơ. Trừ hai cái người nắm lấy doanh phất cánh tay ra bên ngoài kéo bên ngoài, còn lại bốn tên lính trực tiếp lắc lắc hắn cánh tay, liền đem hắn đẩy ra phía ngoài ra đến. Buông ra, các ngươi thả ta ra. Khương Ly bây giờ đầu góc một mảnh ngậm đạm. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Phùng Tiêu dám tại Trương Đài cung động thủ không nói, Trương Đài cung thị vệ lại còn không chút do dự nghe từ hắn ra lệnh. Phải biết, bây giờ trên đại điện chỗ ngồi đã nhanh muốn ngồi đầy, đại tần quan lớn một đồng lớn, huân quý càng là nhiều vô số kể. Thế nhưng là như tình huống như vậy dưới, Phùng Tiêu vậy mà liền như thế không chút do dự mệnh lệnh thị vệ, đem hắn lôi ra đến. Cái này đại tần thiên không, chừng nào thì bắt đầu họ Phùng. Cái này không hợp lý a. Ta thân phụ đại tần tước vị, các ngươi an dám cản rỡ như vậy. Để hắn càng không nghĩ đến là, liền tại hắn còn muốn dây dụ một phen thời điểm, một bên thị vệ vậy mà một cái thủ đao xuống tới, trực tiếp để hắn hôn mê đi qua. Nhìn xem chó chết một dạng bị kéo ra đến hai cái người, đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Liên La Phùng thị cha con vậy kinh ngạc vô cùng, lúc nào hắn ra tiểu tử vậy mà như thế bạo lệ. Bệ hạ giá đáo. Liền trong đại điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết thời điểm, cung nữ cái kia thanh thúy mà du lớn lên âm thanh vang lên. Sau đó đám người liền thấy tại Vương Tiễn cha con đồng hành, Doanh Chính cùng Hồ Hợi đi nhanh mà đến. Đợi đến Doanh Chính cha con ngồi xuống về sau, mọi người mới phần phật đứng lên. Tham kiến bệ hạ vạn năm. Các vị ái khanh miễn lễ bình thân. Nhìn ra được, hôm nay Doanh Chính tâm tình cao hứng phi thường, vẻ mặt tươi cười, bầu không khí hòa hợp dị thường. Nhưng liền tại đại gia vừa mới ngồi xuống về sau, Phùng Thứ Tật lại đi đến đại điện trung gian. Khởi bẩm bệ hạ, thân vạch tội đại tần học phủ tế tiểu, La Vong đốc chủ Phùng Tiêu, không tuân theo vương mệnh, miệt thị hoàng gia uy nghiêm, bệ hạ giáng tội. Kinh dị nhìn xem Phùng Thứ Tật, vừa mới ngồi xuống Doanh Chính, kém chút chấn eo. Ta đến, lão đầu tử này muốn làm gì? Quét mắt một vòng đồng dạng kinh dị Phùng Tiêu, còn không biết phát sinh cái gì Doanh Chính, kinh dị hỏi tới. Không biết Phùng Tiêu kết cục phạm tội gì, vậy mà trêu đến Phùng Ái Khanh tức giận như vậy a. Đối mặt Doanh Chính hỏi thăm, Phùng Thứ Tật không có giấu giếm, hắn cũng biết giấu giếm không. Thế là, vừa rồi trên đại điện đã phát sinh hết thảy, cũng bị Phùng Thứ Tật phi thường khách quan trình bày một lần. Nghe xong Phùng Thứ Tật lời nói, Doanh Chính lập tức liền minh bạch Phùng Thứ Tật đầu này lão hồ ly ý tứ, cùng để cho người khác đến vạch tội Phùng Tiêu, để Doanh Chính càng phẫn nộ, còn không bằng hắn cái này người làm cha trực tiếp mở miệng. Tối thiểu nhìn thấy Phùng gia trên mặt mũi, có thể bảo vệ Phùng Tiêu một mạng. Là, Phùng Thứ Tật bây giờ suy nghĩ, cũng không phải là vì nhi tử thoát tội, mà là bảo vệ tính mạng hắn. Dù sao, mấy trăm năm qua, có thể mang theo vũ khí lên điện, trừ lịch đại tần vương bên ngoài, chỉ còn lại Kinh Kha cái kia người chết. Nhưng là để cho người ta chấn kinh một màn, và hôm nay lại một lần trình diễn. Nghe xong Phùng Thứ Tật trình bày, Doanh Chính cũng không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Phùng Tiêu. Phùng Tiêu, đối với Phùng Ái Khanh vạch tội, ngươi có cái gì muốn nói? Có cái gì muốn nói? Muốn nói? Nói. Ông trời, hôm nay đây là mặt trời mọc ở hướng Tây. Làm sao luôn trình diễn đại gia xem không hiểu tiết mục? Cũng nghiêm trọng như vậy tình huống, hoàng đế lại còn để Phùng Tiêu tự biện. Từng đạo ánh mắt đều nhìn về trên đài Doanh Chính, phản phất ngồi ở chỗ đó hoàng đế, để bọn hắn cũng không nhận ra đồng dạng. Tại hiện lên vẻ kinh sợ ánh mắt bên trong, Phùng Tiêu không thấy chút nào bối rối đi đến đại điện trung gian. Trước là hướng về phía tự mình lao đầu lật một cái liếc mắt, sau đó liền thấy Hồ Hợi cái kia một mặt cười trộm. Gia hỏa này, đã vậy còn quá muốn cười nhạo ta, tốt, ngươi cho vi sư trở lấy. Nghe được Phùng Tiêu suy nghĩ, Doanh Chính đồng tình quét vẫn cái gì cũng không biết Hồ Hợi một chút, sau đó liền đợi đến Phùng Tiêu biểu diễn. Nói thật, tuy nhiên tâm lý đến không đến mức tức giận, nhưng choáng váng lại là sự thật, dù sao đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình. Doanh Chính một lúc vậy hơi tê tê, cho nên hắn mới nhất cước đem vấn đề đá cho Phùng Tiêu, chính mình dẫn xuất phiền phức, tự mình giải quyết. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 417, chui lại tần lệ pháp không tử. Đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng. Khởi bẩm bệ hạ, tần pháp chỉ là quy định, không được mang vũ khí tiến vào trương đại cung, nhưng vi thần cầm là giới xích, cũng không phải là vũ khí, đây là thứ nhất vậy. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, không ít người cũng ở trong lòng ngán thẩm, vừa rồi Doanh Phất thế nhưng là trực tiếp bị ngươi làm được té xỉu, ngươi vậy mà nói không phải vũ khí. Vô sỉ như vậy lời nói, làm sao có thể đủ nói được. Nhưng dám ở hôm nay tất cả mọi chuyện cũng quỷ dị như vậy, cho nên dù là tất cả mọi người quên miệng, nhưng không có bất luận cái gì một cái người mở miệng. Bệ hạ đã từng bổ nhiệm vi thần dạy bảo Hồ Hợi công tử, cho nên làm Hồ Hợi công tử lão sư, phàm là Hồ Hợi công tử xuất hiện địa phương, liền có thể có vi thần dạy bảo thân ảnh. Hôm nay Hồ Hợi công tử muốn có mặt tiến hội, cho nên ta liền đến. Đồng dạng, có ta tại liền có thể có giới xích tồn tại, dù sao, nếu là Hồ Hợi công tử không nghe lời, vi thần cũng không thể trực tiếp lấy tay hút đi. Vi thần thế nhưng là người có văn hóa. Nếu như nói phía trước lời nói còn miễn cưỡng coi là ngụy biện lời nói, như vậy Phùng Tiêu câu nói sau cùng nói ra. Trên đại điện một mảng lớn người già hơn quý, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Nhưng muốn chút mặt đi, ngài lặc. Không biết vừa rồi là ai, đối đại tần công tử lại là đạp, lại là đánh, như thế thô bạo người, lại còn nói mình là người có văn hóa. Đơn giản càng là vô sỉ. Cho dù là Doanh Chính, bây giờ cũng bị Phùng Tiêu vô sỉ cho tức giận đến cười, không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Ngươi mới vừa rồi còn đánh Doanh Phất đâu, có ngươi dạng này người có văn hóa. Đối với Doanh Chính trêu ghẹo, Phùng Tiêu kia không hốt hoảng chút nào biện giải. Bệ hạ, phu tử vung mạnh giới xích sao có thể gọi đánh người đâu, đó là dạy bảo, là răn dạy. Ngươi, Có như thế một cái vô sỉ con rể, chấm nên làm cái gì? Ôn lai các loại, rất cấp bách. Tự chọn người, đương nhiên là tha thứ hắn rồi. Cúp nhanh lên về đến ngồi đi, ngươi còn chuẩn bị đem chấm tức giận không chết được. Tuy nhiên lại nói không chút khách khí, nhưng trong giọng nói giữ gìn, trên đại điện là cá nhân đều có thể nghe được. Một mảnh trần trụi ghen ghét ánh mắt bên trong, Phùng Tiêu đầu tiên là hung hăng chừng xem Kịch Hồ Hợi một chút. Nhìn xem bị Phùng Tiêu một chút chừng được rụt cổ lại ngồi nghiêm chỉnh Hồ Hợi, toàn triều văn võ cũng không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta. Cùng gia hỏa này so sánh, đoàn người đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như những năm này cũng sống đến cậu thân bên trên. Đồng dạng là làm quan, vì sao người ta liền làm ủy phong như vậy hiển hách? Tới chính mình nơi này, làm sao lại là mặt đen lại là giận dữ mắng mỏ? Hoàng đế vậy mà vậy xong đánh dấu. Quá khi dễ người đây là. Đừng nói Phùng Tiêu hiện tại liền Cựu Khanh đều là, liền là Tam Công Cựu Khanh cũng không có Phùng Tiêu phách lối như vậy, như thế bị hoàng đế giữ thì đi. Có lẽ hôm nay thật không phải một cái thích hợp triệu mở yến hội thời gian, liền tại đại gia một mảnh hoài nghi nhân sinh ưu thương bên trong, Phùng Tiêu xuất thủ. Bị doanh chính để bảo toàn, không có có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào Phùng Tiêu, cũng không có theo lời ngồi trở lại đến, ngược lại mở miệng nói đến. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần có bản muốn tấu. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, sở hữu đại thần tâm lý cũng hơi hồi hộp một chút. Nguyên bản thấp ánh mắt, đồng loạt cơ giới tìm đến phía trong đại điện Phùng Tiêu trên thân. Mà Phùng Tiêu lời nói, cũng thành công gây nên doanh chính hứng thú. A, cái kia Phùng Ái Khanh nói một chút. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đối với ta đại tần cơ cấu tiến hành cẩn thận nghiên cứu, phát hiện có ba phương diện vấn đề. Vốn cho là Phùng Tiêu lại phải cáo trạng doanh chính, nghe được Phùng Tiêu lời nói, vậy mà dính đến triều đình cơ cấu thiết lập, không khỏi thần sắc nghiêm lại. Ái Khanh mau nói đi. Đối với Phùng Tiêu năng lực, không còn so doanh chính càng rõ ràng hơn, đã Phùng Tiêu nói có vấn đề, khẳng định như vậy có vấn đề. Có lẽ hắn đưa ra đề nghị này, chưa hẳn công chính liên minh. Nhưng chỉ cần đối với quốc gia hữu ích, điểm xuất phát vì cái gì, tại doanh chính xem ra ngược lại không thế nào trọng yếu. Thứ nhất, vi thần cho là ta đại tần thiết lập thừa tướng chức vị này không ổn, thừa tướng quyền lợi quá tập trung cùng tương đại, với đất nước bất lợi. Đại gia nguyên bản còn ôm xem Kịch thái độ, nhìn xem Phùng Tiêu có thể nói ra cái gì đến. Ai biết Phùng Tiêu đệ nhất áo, liền trực tiếp nhắm ngay đại tần quyền thế cường đại nhất thừa tướng. Với lại càng thêm có ý tứ là, hiện nhậm chức thừa tướng đúng lúc là Phùng Tiêu phụ thân Phùng Thứ Tật. Nhưng trong lòng phẫn nộ nhất, lại cũng không là hiện nhậm chức thừa tướng Phùng Thứ Tật, ngược lại là đại tần tả tướng Lý Tư. Trên đại điện lập lúc nhớ tới một mảnh ong ong tiếng nghị luận. Ngồi tại Phùng Tiêu dưới tay Lý Tư, đen mặt lạnh, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Phùng Tiêu. Theo Phùng thị hai huynh đệ trên triều đình thanh thế ngày càng thịnh long, tất cả mọi người biết rõ, Phùng Thứ Tật gỡ nhậm chức thời gian đã bắt đầu đến ngược. Mà ở thời điểm này, Phùng Tiêu cái này không xứng làm người ra hỏa, vậy mà đầu mâu trực tiếp nhắm ngay thừa tướng vị trí này. Dù sao nhiều một ngày ít một ngày, đối với Phùng gia ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với người tiếp nhận ảnh hưởng lại dị thường cự đại. Mà công nhận người tiếp nhận, vừa vặn liền là hiện nhậm chức tả tướng Lý Tư. Không để ý đến trên đại điện mỗi người một vẻ, doanh chính nghe được Phùng Tiêu thứ điểm liền trực tiếp vạch thừa tướng vấn đề, nhất thời trong lòng vội vàng. Ái Khanh nói tiếp, điểm thứ hai, Cựu Khanh bên trong trừ thiếu phủ, đình ý cùng điện khách bên ngoài, còn lại tất cả đều là vì hoàng gia phục vụ. Mà đại tần muốn trường trị cựu an, như vậy nhất định phải cường đại quản lý quốc gia cơ cấu, hoàng thất sự vụ, ngược lại có thể độc lập đi ra, từ hoàng thất chính mình quản lý. Bệ hạ có 18 tử, 13 nữ, mà tử lại có tôn, tôn lại có tử, đời đời con cháu không ngừng sinh sôi, nếu như hoàng thất cùng đại tần tài chính không xa rời nhau đến, như vậy tương lai đem sẽ trở thành đại tần nặng nề gánh vác. Giống nào đó chút vô năng hoàng thất tử đệ, đối với đại tần không bất cứ chỗ ích lợi nào, dựa vào cái gì để đại tần nuôi lấy bọn hắn, tự lực cánh sinh không phải tốt hơn. Đương nhiên, nếu như bệ hạ cho rằng có cần phải, đại khái có thể dùng hoàng thất tư khố đến nuôi sống bọn họ. Tuy nhiên một câu cuối cùng tô lại bù một dưới, nhưng là theo Phùng Tiêu đề nghị nói ra, mới vừa rồi còn có chút xì xào bàn tán nghị luận đại điện, trong nháy mắt xa vào đến im lặng yên lặng ở trong. Hung ác, quá ác, phi thường hung ác, thực tại quá ác, hung ác đến cực hạn, mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường, thực tại quá mạnh. Vừa mới Phùng Tiêu cùng Doanh Phất phát sinh xung đột, hiện tại liền trực tiếp đem đầu mâu nhắm ngay Doanh Chính sở hữu nhi tử. Nếu như nói cả hai không có quan hệ gì lời nói, đánh chết tất cả mọi người không có người tin tưởng. Vừa mới nhìn đến Phùng Tiêu nhắm ngay thừa tướng, kết quả đại gia cho rằng Phùng Tiêu muốn đâm thủng trời. Vậy mà hiện tại đại gia mới biết được, vừa rồi đó bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Cho dù là trước đó phẫn nộ Lý Tư, bây giờ cũng ngây ra như phông ngồi ở chỗ đó. Dù cho lại tự luyến, Lý Tư vậy sẽ không cho là chính mình so Doanh Chính nhi tử quan trọng hơn. Mấu chốt là Phùng Tiêu cũng không phải là nhắm ngay nào đó cá nhân, mà là trực tiếp đem chỗ không có cách nào kế vị hoàng tử hoàng tôn bắt cơm cho nện. Không thấy được sở hữu hoàng tử nhìn về phía Phùng Tiêu ánh mắt, cũng ẩn chứa vô số đao kiếm, hận không thể xông lên đến đem hắn cắn chết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 418, áp trục chế, lục bộ nội các. Đại tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Càng khiến người ta cảm thấy thật không thể tin là Doanh Phất vừa mới gây Phùng Tiêu. Cái này còn không có đảo mắt đâu, kết quả Phùng Tiêu liền muốn ra trả thù biện pháp, hơn nữa còn lấy quang minh vĩ nạn danh nghĩa. Phần này năng lực, phần này trí tuệ, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Đa trí gần như yêu. Càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi là Phùng Tiêu loại này báo thù không cách đêm lòng dạ hẹp hòi. Đây quả thực là tiểu nhân báo thù, từ sáng sớm đến tối á đơn giản quá kinh khủng có hay không? Tiếp tục. Nếu như nói trên đại điện, duy hai không có bị ảnh hưởng, đại khái là Phùng Tiêu cùng Doanh Chính hai cái người đi. Tăng cường cùng khuyết trương lớn quốc gia cơ cấu, có trợ giúp đế vương có thể tốt hơn quản lý quốc gia. Dù sao không phải sở hữu hoàng đế, cũng có bệ hạ năng lực. Với lại, có áp lực mới có động lực, chỉ có biết rõ sinh hoạt gian nan, mới sẽ không để hoàng thất tử đệ trở thành sâu mọt. Bệ hạ cùng chư vị đại nhân có thể thương nghị một cái tỷ lệ, tỷ như hàng năm quốc gia thu thuế nhất định tỷ lệ, lấy ra làm hoàng đế tư khố. Sau đó quốc gia tài chính một bộ nào phân, hoàng đế liền không thể dùng tư nhân danh nghĩa đến vận dụng, chỉ có thể dùng cho quốc gia chính vụ. Điểm thứ ba, quốc gia quản lý cơ cấu mở rộng, có trợ giúp đối với dân gian nhân tài hấp thu. Dù sao nếu như dân chúng cũng không biết rằng đại tần cần gì dạng nhân tài, chỉ có đem quốc gia quản lý cơ cấu thay đổi nhỏ về sau, dân chúng có thể càng thêm có tính nhắm vào bồi dưỡng mình năng lực. Đây là cho phổ thông đại tần bách tính hướng lên thông đạo, phi thường trọng yếu, liên quan đến đại tần trưởng chỉ cửu an. Không dạy mà chu là vì ngược, chính như đại tần thực hành pháp chế, đầu tiên muốn để người minh bạch cái gì là pháp, có thể thủ pháp. Đồng dạng, nhất định phải để thiên hạ bách tính minh đại tần muốn đi về phương nào, cần gì dạng nhân tài, mới có thể để bách tính hướng phía đại tần hy vọng phương hướng rào bước tiến lên, mới có thể trên dưới một lòng, quốc gia cùng bách tính đồng hành. Nguyên bản trước đó lại về Hàm Dương trên đường đều đã nói xong, dưới một giai đoạn muốn nhằm vào là lục quốc Dương Nhiệt, nhưng là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, hôm nay một màn như thế về sau, Phùng Tiêu đông nhiên ý thức được, vô luận đại tần cường đại cỡ nào địch nhân, hết thảy bất quá đều là nhân tố bên ngoài. Dù là trong nước không yên tĩnh lục quốc Dương Nhiệt cũng là nhân tố bên ngoài. Đại tần địch nhân lớn nhất chính là mình chính thể. Công văn chế độ bất quá là biểu tượng, chỉ cần chính thể phù hợp, dù là công văn chế độ lưu lại vậy không thương tổn đại nhã. Lớn nhất căn bản chính là đại tần làm là thứ nhất, đại nhất thống trung ương tập quyền chính phủ. Đi một đầu tiền nhân gây nên đi qua đường, cho nên hết thể cũng tại thăm dò ở trong. Mà trước mắt đại tần chỗ vận chuyển chính thể, bất quá là trước đó thương lượng biến pháp về sau tu bổ mà thôi. Quân huyện chế bất quá là tập quyền thủ đoạn, cùng chính thể không có quan hệ. Đại tần tựa như là một cái mới lắp ráp máy tính, hết thể thiết bị đều là đổi mới sản phẩm mới. Nhưng lại y nguyên đang dùng lấy đã từng 586 giờ OS mệnh lệnh hệ thống. Thẳng đến hán triều về sau, lục lọi ra hệ thống mới về sau, cả máy tính mới phát huy ra tác dụng. Đơn giản tới nói liền là thiên hạ nhất thống về sau, dân chúng lòng tràn đầy vui chuẩn bị nên đón tân sinh hoạt, lại phát hiện hết thể vẫn là bình mới giả lão rượu. Nói cách khác xã hội phát triển, thỏa mãn không dân chúng đối với nhu cầu cuộc sống. Hôm nay phát sinh hết thảy, bất quá là một cơ hội, một cái để Phùng Tiêu sinh ra cải biến chỉnh thể xúc động thời cơ. Đã từng thất quốc, tất cả mọi người tại vì quý tộc phục vụ, tất cả mọi người coi thường bách tính lợi ích. Chỉ có đại tần coi trọng bách tính, cho bách tính tăng lên không gian, cho nên đại tần hùng cứ lục quốc. Mà hôm nay thiên hạ nhất thống, đại tần triều đình hẳn là cho bách tính mang đến tân sinh hoạt, mới hy vọng. Thế nhưng là bệ hạ, nhìn xem bây giờ triều đình, tam công cửu khanh đại đa số y nguyên tại cùng qua lại mở dạng, chỉ vì hoàng gia lợi ích, coi thường bách tính. Làm bách tính ôm rất lớn chờ mong, sau đó từ thất vọng thời điểm, đại tần mất đến chính là dân tâm. Với lại đơn giản cơ cấu, khiến cho số ít người trưởng khống cự đại quyền lợi, đối với đại tần thống trị bất lợi cho thiên hạ ổn định. Cho nên, bệ hạ, ta đại tần triều đình cải chế lửa xém lông mày, triều đình chức năng hẳn là càng thêm thay đổi nhỏ, quyền lợi hẳn là càng thêm phân tán. Trước đó bởi vì Phùng Tiêu tiếng lòng, liền cân nhắc qua vấn đề này doanh chính, bây giờ lần nữa nghe được Phùng Tiêu đề nghị. Trầm ngâm sau nửa ngày, doanh chính nhìn xem trên đại điện khí phách phấn phát Phùng Tiêu, không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Phùng Ái Khanh, nói nhiều như vậy, chẳng nghĩ đến ngươi khẳng định đã có tính toán, thừa cơ hội này nói một chút đi. Nghe được doanh chính lời nói, Phùng Tiêu vậy lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên không hổ là thiên cổ nhất đế thủy hoàng đế bệ hạ, cùng cái kia chút trong mắt chỉ có quyền lực ngu xuẩn khác biệt, ánh mắt cùng hung hoài cũng xem như thiên cổ khó gặp. Không nghĩ tới còn có thể thu được ngoại ý muốn mông ngựa, nhất là những đánh giá này đều là Phùng Tiêu suy nghĩ trong lòng. Cho nên tính chờ Phùng Tiêu phát huy doanh chính, trên mặt nụ cười liền càng thêm rực rỡ. Mà không biết nội tình chúng thần nhóm, nhìn thấy doanh chính bộ biểu tình này, không khỏi một cái tâm lý bồn chồn. Như thế vượt qua lẽ thường rực rỡ nụ cười, đến cùng là cao hứng dị thường đâu, vẫn là dị thường phẫn nộ đâu. Không để ý đến cái kia tục nhân loạn thất bát tao suy nghĩ, Phùng Tiêu lập tức đem trong lòng dự định nói ra. Thần cho rằng trước đem hoàng gia sự vật để qua một bên, trước nói chuyện quốc sự. Đem trước mắt cùng quốc gia ban ngành liên quan, làm 8 bộ môn. Bọn họ theo thứ tự là lại bộ, lễ bộ, hộ bộ, binh bộ, hình bộ, công bộ, giáo dục bộ cùng ngự sử đài. Những ngành này chuyên môn phụ trách thiên hạ chính lệnh chấp hành, mà tại những ngành này bên ngoài, chuyên môn thiết lập một tổ chức, ta xưng là nội các. Nghiêm chỉnh mà nói, nội các không tính là hành chính chấp hành bộ môn, bởi vì hắn chỉ có thảo luận chính sự quyền. Nội các từ 7 đến 9 tên đại thần tạo thành, trong đó 6 tên vì trừ đến lễ bộ cùng ngự sử đài lục bộ cửa trưởng quan, còn lại mấy người để cho bệ hạ tự chủ chiêu mộ. Nội các không có có quyền gì, chủ yếu phụ trách thảo luận chính vụ phương pháp giải quyết, lấy cung cấp bệ hạ tham khảo, sau đó hết thể lại từ bệ hạ quyết đoán. Mà tại lục bộ phía dưới, chính là quận huyện quản lý bộ môn. Đầu tiên là đem hậu thế chính trị hệ thống tinh hoa giản khung đơn giản tố nói một chút, sau đó Phùng Tiêu lại đem mỗi một bộ môn chỉ có thể từ từ giảng giải. Lại bộ vì chúng bộ đứng đầu, phụ trách cả nước dân sự quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, lên xuống, đánh giá thành tích, thưởng phạt, huân phong chờ. Dưới thiết lập 4 ti, văn tuyển thanh lại ti, nghiệm phong ti, kê vân ti cùng khảo công ti. Văn tuyển thanh lại ti trưởng thi dân sự chi phẩm cấp cùng liệt kê, thi thụ, tuyển chọn, thăng điều, làm thắng tuyển. Nghiệm phong ti trưởng phong tước, thế chức, ân ấm, kho ấm, phong, quyền phong chờ sự vụ. Kê vân ti trưởng dân sự quan viên chịu tang, cuối cùng nuôi, làm quan viên chi làm con nuôi, nhập tịch, phục tên họ kép chờ sự tỉnh. Khảo công ti trưởng dân sự quan viên chỗ phân cùng nghị tự, làm kinh xem xét, đại kế. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đỉnh, Yêu Đỉnh. Chương 419, cùng ngày thủ, cùng ngày báo. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Hộ bộ phụ trách quản lý cả nước thổ địa, hộ khẩu, thuế má, tiền thuế, tài chính thu chi trở. Nó nội bộ làm chính vụ theo khu vực phân công mà thiết lập ty, các ty trưởng quản đối ứng quận tiền thuế cùng thu thuế. Lễ bộ phụ trách quản lý lễ nghi lễ chế, tế tự, tông giáo, ngoại sự tiếp đãi trở. Lễ bộ dưới thiết lập 4 ty, nghi chế thanh lại ty, trưởng gia lễ, quân lễ. Từ tế thanh lại ty, trưởng cắt lễ, hung lễ sự vụ. Chủ khách thanh lại ty, trưởng tân lễ cùng tiếp đãi ngoại tân sự vụ. Tinh thiện thanh lại ty, trưởng tiệc lễ hưởng lâm hy sinh lao sự vụ. Binh bộ phụ trách quản lý võ quan tuyển thụ khảo hạch, quân tịch, biên giới, biên phòng, bình định, xuất trinh, quân giới, nghi trượng trở quân sự hành chính. Binh bộ trưởng quan, không phải 10 năm chiến tranh phục dịch thời gian không được đảm nhiệm. Hình bộ phụ trách quản lý cả nước tư pháp hành chính, ngục tụng thẩm phán các loại, thẩm định tuyên truyền các loại pháp luật, duyệt lại các nơi đưa bộ hình danh án kiện. Lấy quận huyện làm đơn vị, thiết trí đốc tra ti phụ trách giám sát tư pháp chấp hành. Thẩm phán ti phụ trách ngục tụng thẩm phán. Hình bộ ti phụ trách bắt giam giữ tội phạm. Các quận huyện trở lên tam ti cơ cấu thì trực tiếp từ hình bộ thẳng đứng quản hạt, không nhận địa phương quan phủ quản thúc. Mà hàng năm các quận huyện thu thuế, trực tiếp ngay tại chỗ dự trừ lại hình bộ kinh phí, tiêu chuẩn lấy quận làm đơn vị, có hình bộ cùng hộ bộ thống nhất chế định. Công bộ phụ trách quản lý công trình, kiến tạo, thủy lợi, quan phủ thủ công nghiệp, đồn điền, công tượng, giao thông trở. Giáo dục bộ phụ trách cả nước tư thục thành lập, quản lý, nhân tài bồi dưỡng, khoa cử thi hành chính sách. Ngự sử đứng ở bảy bộ bên ngoài, trực tiếp hướng hoàng đế phụ trách. Phụ trách duy trì trật tự, vạch tội quan viên, túc chính cương kỷ. Ngự sử đại phu làm chủ quan viên, ngự sử trung thừa phó tri, lĩnh thị ngự sử, điện trung thị ngự sử, giám sát ngự sử. Các bộ trưởng quan là thượng thư, trái, hữu thị lang vì thứ quan. Các ti trưởng quan vì lang trung, phó trưởng quan là viên ngoại lang, nó lệ thuộc quan lại có chủ sự, lệnh sử, thư lệnh sử trở. Trung Hoa dân tộc chính trị hệ thống thành lập, từ tần triều về sau, liền là một cái không ngừng đổi sai quá trình. Mà càng là sau này thế, lỗ thủng càng nhỏ, đương nhiên hết thảy đều muốn nương theo lấy sức sản xuất mà phát triển. Phùng Thiêu chỗ đưa ra bộ này hệ thống, là lấy Đại Minh chính trị hệ thống vì bản kế hoạch, làm ra một chút thích hợp Đại Tần sửa đổi. Nói thí dụ như binh bộ thượng thư cái kia 10 năm quân đội phục dịch thời gian yêu cầu, chính là vì sẽ không xuất hiện hậu thế văn nhân lãnh đạo võ tướng buồn cười tràn diện. Dùng đơn giản nhất lời nói đến khái quát lời nói, quốc gia chính trị hệ thống bên trong, hoàng đế trưởng khống quyền quyết định, nội các có được thảo luận chính sự quyền, tám bộ cùng quận huyện quan phủ có được nắm quyền quyền. Các cấp độ, chức trách rõ ràng, quyền lợi rõ ràng, để đại điện bên trong có được công tâm quân thần không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không ít trong nhà có gì Phùng Tiêu thống lĩnh hậu bối đại thần, bây giờ đều dùng bước lên hỏa diễm ghen ghét ánh mắt, nhìn về phía Phùng Thứ Tật. Cùng là đại tần quý tộc, ngươi làm gì tú? Vậy mà ủng có như thế ưu tú nhi tử. Khó nói lúc đó gieo hạt tư thế không đúng. Với lại nhằm vào lục bộ trưởng quan, nhất định phải có đặc biệt yêu cầu, tỉ như hình bộ thượng thư nhất định phải tinh thông pháp luật, hộ bộ thượng thư nhất định phải tinh thông toán học. Lại bộ thượng thư nhất định phải chọn đúng người, công bộ thượng thư nhất định phải tinh thông công trình cùng toán học, binh bộ thượng thư nhất định phải tinh thông binh pháp. Nhất là giáo dục bộ thượng thư, nhất định phải là chính thức uyên bác chi sĩ. Ngự sử đại phu nhất định phải cương trực công chính. Vi thần hy vọng, bệ hạ có thể đem những yêu cầu này chế định trở thành đại tần luật thép, tổ chế, hậu thế bất luận cái gì hoàng đế đều không được cải biến, nếu không hủy bỏ đế vị. Nếu như nói Phùng Tiêu phía trước giảng ra tưởng tượng, đã để ở đây sở hữu đại thần cũng trợn mắt hốc mồm lời nói. Như vậy một câu cuối cùng, trực tiếp đem doanh chính cho khiếp sợ không biết nên nói thế nào. Khá lắm, ngươi một cái đại thần, lại muốn yêu cầu cho hậu thế đế vương lập tổ chế, nhất định phải luật thép. Như thế cả gan làm loạn, còn được. Nhưng nghĩ kỹ lại, doanh chính nhưng lại phát hiện, Phùng Tiêu nói tới yêu cầu, chẳng những không quá phận, hơn nữa còn phi thường tất yếu. Nếu như một cái liền binh pháp cũng đều không hiểu người, đảm nhiệm binh bộ thượng thư, làm quốc gia mặt lâm chiến tranh thời điểm, đơn giản liền là một trận ngập trời tai nạn. Chấm ghi lại. Tốt, ngày mai đại triều nghị, đại gia kỹ càng thảo luận một chút Phùng Ái Khanh Trô đưa ra đề nghị. Đến ở hôm nay, vẫn là trước hưởng thụ một chút chiến thắng hung nô chúc mừng yến đi. Đợi đến Phùng Tiêu trở lại chỗ ngồi về sau, doanh chính mới giơ ly lên. Đến, chư vị Ái Khanh, vì ta đại tần huy hoàng, vì đại tần cường đại, uống cạn. Ê. Mặc dù mọi người cũng rất nghệ tình nhao nhao náo nhiệt lên, nhưng tốt tốt một trận chúc mừng sẽ bị Phùng Tiêu cho đảo loạn, lại là không tranh sự thật. Mang tâm sự riêng các đại thần, tin tưởng buổi tối hôm nay mất ngủ, khẳng định không phải số ít. Dù sao, Phùng Tiêu hôm nay nói tới hết thảy, cho những người này mang đến chấn động, không thua gì địa long xoay người hoảng sợ. Cái này Phùng gia tiểu nhi, lại dám như thế, thật sự là khinh người quá đáng. Tả tướng phủ đệ bên trong, Lý gia trên đại sảnh đã ngã đầy gốm sứ mảnh vỡ. Y Lệ Nguyên hơn 50 tuổi Lý Tư, chính thở hồng hộc ngồi trên ghế, song mắt đỏ bừng mắng. Một cá nhân tính cách cùng tính khí, cho tới bây giờ cũng cùng đọc sách không có nửa xu quan hệ. Cho tới nay, cuối cùng đem hữu tướng làm là người mình sinh phấn đấu mục tiêu. Có thể nói hữu tướng chức vị đã trở thành Lý Tư tâm ma. Thế nhưng là bây giờ ngược lại tốt, thật vất vả nhìn thấy Phùng Khứ Tật lao thất phu muốn cáo lao ẩn lui. Ai biết Phùng gia mắt con, trực tiếp nhảy ra, trực tiếp đem cái bàn cho bén. Phùng Tiêu đưa ra nội các lục bộ chế có được hay không? Vấn đề này thậm chí đều không cần trả lời, bất luận cái gì một cái quần thần đều sẽ cho ra một cái khẳng định đáp án. Nhưng cũng không phải là một bộ tốt chế độ, liền sẽ nhận được tất cả mọi người ủng hộ. Dù sao mỗi cá nhân, đại biểu lợi ích, cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng tất cả mọi người nhất trí. Chính vì vậy, chỗ lấy cuối cùng có thể có được tất cả mọi người ủng hộ, đều không phải là tốt nhất, ngược lại là có thể nhất thăng bằng tất cả mọi người lợi ích. Nhưng phàm là luôn có ngoại lệ, mà Đại Tần bây giờ liền là trong ngoại lệ ngoại lệ. Bởi vì doanh chính uy nghiêm, danh vọng cùng năng lực cũng thật sự là quá vì kiệt xuất, khiến hắn tại cả Đại Tần chính trị hệ thống bên trong, độc cô cầu bại, một người sống một mình vạn nhận chi đỉnh. Mà có doanh chính, trên cơ bản đã có thể xem như học sử dụng. mà trước mắt mà nói, doanh chính cái này hoặc khoảng cách người thân nhất, liền là Phùng Tiêu vợ chồng. Cho nên, đối với Phùng Tiêu tới nói, cái gì thế lực, phạm vi, thăng bằng loại hình, tất cả đều ở trên người hắn không thích hợp. Chỉ cần doanh chính cho rằng tốt, cái kia chính là thật tốt, không tốt cũng phải tốt. Huống chi Phùng Tiêu chỗ đề nghị nguyên bản là thật tốt. Lý Tư thậm chí đã có thể nhìn thấy, tương lai tại doanh chính dưới, đại tần triều đình hệ thống, quyết đoán tiến hành cải cách. Với lại nhất là chính trị khiếu giác nhất là nhạy cảm cái kia một nhóm nhỏ người, người khác chỉ thấy bộ này hệ thống tiên tiến tính. Thế nhưng là tại Lý Tư xem ra, cái này là hoàn toàn đặt vững hoàng quyền cùng thần quyền mạnh yếu thứ tự. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 420, những sự tình kia, bệ hạ đều biết rõ. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Chọn bộ hệ thống bên trong, vô luận trung ương vẫn là địa phương, sở hữu thế lực khổng lồ nhất đương nhiên là 8 bộ môn. Nhưng chính là bởi vì chúng nó to lớn, dùng đến bọn hắn trừ phi gặp được người người oán trách quân vương, sẽ rất khó đoàn kết nhất trí. Tiếp theo liền là nội các, lẽ ra thảo luận chính sự quyền nơi tay bọn họ mới hẳn là cường đại nhất tồn tại. Nhưng đừng quên, nội các là hoàng đế chính mình tổ kiến, cũng liền nói không có triều đình chuyện gì, không cần cầm tới trên triều đình thảo luận. Mặc dù là không cho nội các biến dạng, nhất định phải có 6 tên các bộ chủ quan. Nhưng nếu như 9 tên nội các lời nói, như vậy hoàng đế chỉ cần lôi kéo 2 tên bộ đường chủ quan viên, liền đứng ở thế bất bại. Có thể nói, tổ kiến quyền bóp tại hoàng đế trong tay, khiến cho ban đầu nên quyền lợi lớn nhất nội các, trong nháy mắt xếp tới thứ 3. Vậy đúng là như thế, khiến cho nguyên bản nhân số so sánh bên trên yếu nhất thế hoàng đế, nhảy lên trở thành quyền lợi lớn nhất cái kia một cái. Đây mới thực sự là tập thiên hạ quyền lực vào một thân. Lý Tư thậm chí đều có thể đoán được, bây giờ hoàng cung bên trong, doanh chính trong lòng cao hứng. Với lại Lý Tư phi thường rõ ràng, doanh chính không phải cao hứng quyền lợi tập trung, bởi vì làm thủy hoàng đế, hắn không cần dạng này thủ đoạn. Dù là lấy hiện tại chế độ, thừa tướng trong tay quyền lực lại lớn, đối với doanh chính tới nói cũng là không quan trọng. Bởi vì chỉ cần hắn tại một ngày, cái này đại tần trời liền là không. Hắn doanh chính so bất luận cái gì chính trị thể chất cũng cường đại. Doanh chính cao hứng là, loại này chính trị thể chất đối với hậu thế chi quân trợ giúp. Bởi vì dù sao không phải mỗi một quân vương đều có thể đạt tới doanh chính cao như vậy độ, cho nên đối với bọn họ tới nói, chế độ liền phi thường mấu chốt. Đây là đại tần Giang Sơn Thiên Thu Vạn Đại tiền đề. Mà Phùng Tiêu bây giờ chỗ đưa ra kiểu mới hình thức, không thể nghi ngờ là trực tiếp cào đến doanh chính chỗ ngứa. Cho nên, Lý Tư cảm giác được nguyên bản hy vọng, chính tại xa cách mình, với lại một đi không trở lại. Dù sao, từ nay về sau, liền không còn cái nào một cái đại thần có thể hoàn toàn cao hơn những người khác. Bởi vì tối thiểu nhất có 8 cá nhân, lại trên triều đình sẽ có cùng các vùng vị, mà sẽ không giống hiện tại một dạng, trên cơ bản cái gì đều là tam công nói tính toán. Chính như Phùng Tiêu nói tới như thế, quyền lợi phân tán sẽ khiến cho mạo hiểm giảm xuống. Nhưng đối với Lý Tư tới nói, đây cũng là không thể tha thứ. Cả một đời nỗ lực, rốt cục đến một bước cuối cùng, ai biết lại ở thời điểm này, trực tiếp bị người khác dọn đi. Cái này khiến Lý Tư lại như thế nào cam tâm đâu? Lẽ ra lấy Lý Tư đối với doanh chính hiểu biết, hắn hẳn phải biết, một khi doanh chính quyết định sự tình, như vậy là không có người có thể cản trở. Thế nhưng là bây giờ đã bị Phùng Tiêu kích thích có chút không thanh tỉnh, một lòng lâm vào tâm ma bên trong Lý Tư, căn bản cũng không có nghĩ qua phương diện này suy nghĩ. Hắn chỉ biết là, vì chính mình trong suy nghĩ lý tưởng, nhất định phải cố gắng một chút, nếu không hết thảy đều muốn xong. Mà cùng Lý Tư một dạng nghĩ đến, còn có mấy cái cựu khanh cấp bậc nhân vật, nhất là phụ thượng, tông chính, thái bộ chờ giúp hoàng gia trưởng quản sản nghiệp người, bây giờ càng là trong nhà cùng Lý Tư mở dạng, nổi trận lôi đình. Mặc dù không có rõ xét, nhưng là đối với những chuyện này, vô luận là Phùng gia vẫn là Vương gia, đều là rõ ràng. Có thể nói, Phùng Tiêu một mồi lửa cháy tổ ong vỏ vẽ. Với lại, loại này thay thế chính thể sự tình, nhất định phải có sớm bí nghị, sau đó trải qua qua tỉ mỉ cẩn thận an bài. Một điểm cuối cùng một điểm mới trên triều đình thôi động, lôi kéo một nhóm tổn thất không lớn, trung lập một nhóm không có có tổn thất, kiên quyết đả kích một nhóm không cách nào hợp tác. Sau đó lại cải chế trong quá trình, lại vừa địa phương thả ra một điểm thiện ý, đã đổi tương lai an ổn. Đương nhiên, hoàng đế từ đầu tới đuôi kiên định, là trụ cột nhất sự tình. Sao có thể giống Phùng Tiêu một dạng, trực tiếp không có cái gì chuẩn bị. Sau đó liền đứng tại trên đại điện, dừng dưng đem hết thể cũng trực bạch như vậy nói ra. Với lại, xem danh chính lúc đó biểu lộ, thậm chí gia hỏa này liền hoàng đế đều không có thương lượng. Loại này phá đi xây lại chuyện như thế này, lúc nào có thể như vậy trò đùa bình thường đến giải quyết. Vương Bí cùng Phùng Tiếp tướng nhìn nhau một cái, sau đó đối ý nguyên chẳng hề để ý Phùng Tiêu, trong lòng tràn ngập ám niệm. Tiểu đệ, ngươi là thế nào muốn? Ta xem hôm nay tình cảnh, ngươi đều không có cùng bệ hạ sớm câu thông một phen. Cho dù là con rể, tại trong chính trị, Vương Bí cũng không tốt nhiều lời, chớ nói chi là, cái này còn không phải hắn hay dùng phương diện. Ngược lại Phùng Tiếp người đại ca này, giờ phút này là thích hợp nhất nói chuyện. Mà đối mặt đại ca hỏi thăm, cùng nhạc phụ quan tâm, Phùng Tiêu bất cần đợi biểu lộ, hơi nghiêm túc một phen. Đại ca, có đôi khi xem sự tình không cần nhớ được quá mức cẩn thận. Ta hôm nay liền là miệng bên trong nói thuận, cho nên đem gần nhất tâm lý suy nghĩ nói hết ra. Về phần có thể hay không thực hành rời đến, ta muốn bệ hạ so ta còn muốn sốt ruột. Với lại ta nhưng không có thương quân cái kia phấn đấu quên mình vĩ đại, nếu như bệ hạ chuẩn bị phổ biến, như vậy mọi chuyện bệ hạ đều sẽ gánh chịu. Nếu như bệ hạ không định phổ biến, như vậy thì tương đương với ta hôm nay hù dọa một cái những tên kia. Dù sao, chỉ cần không động hắn nhóm lợi ích, bọn họ cũng không dám nắm chắc thế nào, không phải sao? Khá lắm. Mặc kệ là Phùng Kiếp cái này thân đại ca, vẫn là Vương Bí người nhạc phụ này, giờ phút này tâm lý gọi thẳng khá lắm. Trước đó đến Phùng Tiêu phụ đệ trước đó, bọn họ thế nhưng là sầu đầu phát đều nhanh trắng. sợ Phùng Tiêu không biết nặng nhẹ, thế phải làm thương quân thứ hai, mở ra trong lòng hoài báo vĩ đại. Thậm chí bọn họ cũng chuẩn bị kỹ càng, nếu như dùng thân tình đến lôi kéo khuyên can một phen, để Phùng Tiêu không muốn như vậy đầu sắt. Cho dù là muốn có tư cách, cũng không cần ngốc lớn mật vọt tới phía trước. Ngược lại cũng không phải bọn họ đối với Đại Tần không trung thành, không hy vọng Đại Tần biến tốt, mà là Phùng Tiêu thật sự là người trong nhà, bọn họ sợ hãi cuối cùng Phùng Tiêu không cẩn thận rơi một cái không tốt kết cục. Phải biết, thương quân cuối cùng thế nhưng là bị sở hữu cựu thế lực phản công giết chết. Nhưng giờ phút này nghe xong Phùng Tiêu cái này tùy ý lời nói, hai người kém chút chém eo. Thì ra như vậy ngươi chính là chỉ chuẩn bị điểm một mùi lửa, sau đó liền đứng ở một bên ngắm phong cảnh. Về phần về sau sự tình, tất cả đều ném cho Doanh Chính vị hoàng đế này. Có ngươi cái này thần tử, Doanh Chính cũng coi là ngược lại tám đời nấm mốc. Người khác đều là giúp đỡ hoàng đế xuất sinh nhập tử, làm sao đến ngươi nơi này, thật là trông cậy vào hoàng đế chính mình xuất sinh nhập tử đâu. Kỳ thực Phùng Tiêu cũng là không có cách nào. Dù sao hắn hiện tại lớn nhất quyền lợi chức vụ, cũng chính là một cái La Vong đốc chủ, thấp cổ bé họng. Trên cơ bản đứng ở trên triều đình, đoán chừng cũng không có mấy cái cá nhân xem chính mình. Cho nên, vây khốn chuyện khó, tại Phùng Tiêu khái niệm bên trong, đương nhiên muốn tìm đầu thân thiết nhất hoàng đế bệ hạ. Chính mình cũng đã xuất ra đối với Đại Tần cực kỳ có nhất lực chính sách, nếu như ngay cả áp dụng đều muốn chính mình đi làm, như vậy chính mình nói nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ là sợ chính mình quá nhàn, tìm cho mình phiền phức quên quên. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu chỉ là muốn cho cái kia hai cái vương bắt đạn đào hố. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 421, trọng thần, tuyển đến có nội dung. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Kết quả nói xong lời cuối cùng nói đến này, không có phanh lại xe, đem hết thảy cũng bạo lộ ra. Đối với Phùng Tiêu tới nói, hôm nay hết thảy thật cũng bất quá là một cái ngoài ý muốn. Nhìn thấy Phùng Tiêu này tấm không tim không phổi bộ dáng, Vương Bí cùng Phùng Kiếp có chút bất đắc dĩ liếc nhau. Bị thiên vị người cuối cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, giống Phùng Tiêu dạng này vào triều làm quan, tại hai người xem ra quá khứ là vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là bây giờ Đại Tần triều vậy mà xuất hiện Phùng Tiêu một cái quái thai như vậy. Càng thêm để cho hai người bất đắc dĩ là, cái này quan trường quái thai, vẫn là Doanh Chính một tay bồi dưỡng được đến. Bởi vì không biết Doanh Chính đến cùng có tính toán gì, chỗ để làm Doanh Chính đáng tin hai gia tộc, bình thường đối với Phùng Tiêu hành vi không dám can thiệp quá nhiều. Nếu như một khi chính mình hành vi cùng Doanh Chính kế hoạch trái ngược, như vậy ngược lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Tối thiểu Doanh Chính đã dám dung túng như vậy Phùng Tiêu, khẳng định như vậy hết thảy cũng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đối với Doanh Chính cái này thiên cổ nhất đế năng lực, vô luận là Phùng gia vẫn là Vương gia, cũng là vô cùng tin tưởng. Nhưng hai người nhưng lại không biết là, tại trong hoàng cung, cái kia bị bọn họ cho rằng không gì làm không được Doanh Chính, bây giờ chính gai đầu tâm lý chửi mẹ đâu. Ân, nội các, hoàng đế chính mình chọn lựa. Không sai, không sai. Tám bộ môn, chức năng thay đổi nhỏ, quyền lợi phân tán. Rất tốt, rất tốt. Nhưng hỗn đản này khó nói không thể sớm cho chấm chào hỏi a. Loại chuyện này cái kia không phải trải qua thời gian dài cẩn thận chuẩn bị, sau đó cẩn thận phổ biến đi ra. Cứ như vậy dừng dưng đánh tất cả mọi người một cái không ứng phó kịp, đến cùng vẫn là có chút tuổi trẻ, hành động theo cảm tính, quá không trầm ổn, quá không trầm ổn. Ngồi ở một bên hồ hợi, nhìn xem chính mình phụ hoàng như thế một bức vợ xẹo lẹt biểu lộ, tâm bên trong phi thường dính nhau không ngừng trợn trắng mắt. Từ yến hội vừa kết thúc, Doanh Chính liền trước tiên hiểu biết cả chuyện tiền căn hậu quả. Nói thật, đối với lúc đó trên đại điện chuyện phát sinh, Doanh Chính trong lòng là phi thường không thoải mái. Nhưng Doanh Chính cùng người khác chỗ khác biệt, ở chỗ hắn đối với Doanh Phất năng lực quá mức thất vọng, cho tới tâm lý cũng có chút phẫn nộ. Tuy nhiên tại Doanh Chính tâm mục đích bên trong, Phùng Tiêu không đến mức là một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối, nhưng vậy tuyệt đối không phải cái gì võ lực siêu nhân tồn tại. Nhưng Doanh Phất là cái gì? Là Đại Tần công tử, dù là từ nhỏ liền không được coi trọng, nhưng từ nhỏ nên nhận giáo dục lại một điểm không có giảm bớt. Văn võ hai đồ, mỗi cái kiệt xuất quần thần võ tướng, cũng tại Doanh Chính phân phó dưới, đối với Đại Tần sở hữu công tử dốc túi tương thụ. Thế nhưng là kết quả đâu? Từ nhỏ nhận tinh anh giáo dục Doanh Phất, kết quả bị thả rông Phùng Tiêu thuần thục cho xử lý. Có thể nói là liền sức hoàn thủ đều không có. Về phần nói không nhận Doanh Chính coi trọng tình huống, nói trở lại, sở hữu công tử bên trong, trừ Phù Tô cùng Hồ Hợi, lại có cái nào một cái được coi trọng? Phế phẩm không sao, giao bỏ tài nguyên vẫn là phế phẩm cũng không cần gấp, nhưng cái phế vật này là con trai mình, cái này để Doanh Chính nổi nóng. Tuy nhiên trong lòng cũng cho rằng Doanh Phất là Phùng Tiêu đối thủ, dù sao bên cạnh một đống lớn La Vong nhân viên đâu. Nhưng người tốt xấu có vừa đi vừa về à, sủng ái so bất quá, tốt xấu cá nhân vũ lực so Phùng Tiêu mạnh lên một chút a, cái này không lộ vẻ tự mình huyết mạch rất rác rưởi a. Trong tức giận Doanh Chính quét qua bên cạnh Hồ Hợi một chút, bỗng nhiên tâm lý càng thêm phiền muộn. Giống như đại khái chính mình huyết mạch bên trong còn thật không có một cái thấy xem qua. Đến, nói một chút, đối với Phùng Tiêu đưa ra nội các tám bộ chế độ, có ý kiến gì không? Tức giận bất quá Doanh Chính, quyết định không có thể để ở một mình ở chỗ này phiền muộn, tối thiểu cũng phải có người bồi tiếp không phải? Thế là bị lôi kéo đệm lưng Hồ Hợi, lại một lần không may. Ngạch, a, cái này. Nguyên bản suy nghĩ viển vông, tính xem Doanh Chính ở nơi nào tự sướng Hồ Hợi, không muốn đông nhiên bị liên lụy tiến vào, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, Hồ Hợi không khỏi lắp ba lắp bắp. Bất quá dù sao cũng là tại Doanh Chính trước mặt học thời gian dài như vậy, chính trị tố dưỡng chưa nói tới, tối thiểu có chính mình một điểm kiến giải. Tăng thêm tại trên đại điện, Phùng Tiêu đã đơn giản khái quát qua, cho nên Hồ Hợi liền đem trong lòng mình muốn nói ra. Nội các từ hoàng đế tuyển nhậm chức, như vậy thì có thể tính là hoàng đế trên triều đình ý chí kéo dài, mà bộ đường làm chấp hành giả hẳn là thiếu một chút tự chủ trương thời cơ. Với lại có bộ đường ở nơi đó giám sát, mỗi cái quận huyện hẳn là sẽ thu liễm một chút. Với lại bộ đường cũng coi là giúp hoàng đế tìm thêm một cái gánh trách nhiệm. Nghe Hồ Hợi phân tích, Doanh Chính lắng nghe. Mặc kệ ngày bình thường làm sao bận thỉu, nhưng dầu gì cũng tính toán là mình bồi dưỡng được đến, há có thể thật không thèm để ý trước vài câu Doanh Chính nghe còn không ngừng khẽ gật đầu. Tuy nhiên khái quát dễ hiểu, tổng kết không được đầy đủ, nhưng tốt xấu trong lời có ý sâu xa, cũng coi như không có uổng phí chính mình dạy bảo. Nhưng nghe nghe liền không có âm thanh, hai con mắt híp lại Doanh Chính không khỏi mở mắt ra màn quét đi qua. Ai biết Hồ Hợi vậy mà thẳng tắp lấy thân thể nhìn xem chính mình, Doanh Chính không khỏi cau mày. Nói a, tiếp tục. Nghe được Doanh Chính lời nói, Hồ Hợi trong lòng không khỏi hoảng hốt, làm sao rồi, không phải cũng xong sao?
Không có.
Không có, đều nói xong a.
Ngươi.
Ngón tay chỉ điểm Hồ Hợi, Doanh Chính chỉ có thể một lần lại một lần ở trong lòng khuyên bảo chính mình.
Không tức giận, không tức giận, chấm thân sinh, không thể đánh chết, cứ như vậy một lựa chọn, nếu là đánh chết liền không có.
Hơn nửa ngày, ở trong lòng làm lấy các loại kiến thiết, rốt cục, Doanh Chính đem nội tâm táo bạo đè dưới đến. Lúc này mới cố nén lửa giận, từ từ dậy. Muốn làm tốt một cái hoàng đế, nói khó cũng khó, nói đơn giản vậy đơn giản. Có thể đem phù hợp đại thần để tại phù hợp vị trí bên trên, mà nội các bộ đường chế độ chính là cho hoàng đế phạm sai lầm thời cơ. 7 đến 9 cái vị trí, coi như sai 2 3 cũng không cần gấp, có thể có sửa lại thời cơ. So hiện tại Tam công cựu khanh tốt nhiều, tối thiểu sẽ không xuất hiện một cái quyền thần thừa tướng, để hoàng đế trực tiếp bị ra không. Làm tốt hoàng đế vẫn phải hiểu thăng bằng, 8 bộ đường, chỉ cần không ngủ chỉ huy, đại khái cũng không sai, dù sao có thể lên tới bộ đường cái này một vị đường, liền không có người tầm thường. Mà nội các có gần một nửa là hoàng đế chính mình chọn, sẽ thăng bằng triều đình quyền lợi trưởng không tại hoàng đế trên tay. Ngăn chặn nhất ra độc đại thời cơ. Phùng Tiêu tiểu tử này có câu nói rất không tệ, tuyệt đối quyền lực tạo nên tuyệt đối mục nát quyền lực phân tán thì giảm bất mục nát khả năng. Nói cho cùng, hết thảy quyền lực cũng trưởng không tại 8 bộ đường và hoàng đế trên tay, mà nội các liền là hoàng đế điều tiết khống chế triều đình thủ đoạn. Lần đầu bên ngoài, nội các cũng là vì phục vụ hoàng đế, nếu là quản được tốt, là hoàng đế công lao, dù sao quyết đoán quyền tại hoàng đế trên tay. Nếu là quản không tốt, như vậy thì là nội các vấn đề, lúc này, bọn họ chính là cho hoàng đế có nổi. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 422, cũng đến, mới đến. Đại tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu nhi tử, Doanh Chính tâm phi thường mệt mỏi. Hoàng đế uy nghiêm phi thường trọng yếu, như vậy uy nghiêm là thế nào đến đâu? Không có gì hơn nhiều hiện ra năng lực thiếu phạm sai lầm, một cái thường xuyên phạm sai lầm hoàng đế làm sao có thể đủ dựng nên uy nghiêm? Mà nội các liền là làm hoàng đế phạm sai lầm thời điểm, có thể đưa đến che giấu tác dụng, dù sao bọn họ có thảo luận chính sự quyền. Mà hoàng đế làm ra quyết đoán, đại bộ phận đều là bọn họ thương nghị đi ra sách lược. Doanh Chính không có nói cho Hồ Hợi, kỳ thực làm một cái hoàng đế thánh hiền thời điểm, nội các cũng chính là bài trí. Thì như Doanh Chính chính hắn, nếu như năng lực cùng hy vọng đạt tới Doanh Chính tình trạng này, đừng nói nội các, liền là thừa tướng thì thế nào, còn không phải muốn thu thập liền thu thập. Thật sự cho rằng nhất ngôn cửu đỉnh, miệng ngậm thiên hiến là sinh ra. Lã Bất Vi năm đó lợi hại đi, một tay đem khống chế lấy Tần Quốc quân chính đại quyền, nửa bên triều đình đều là hắn kẻ phụ họa. Kết quả đâu, chỉ bằng cho mượn một cái đại nghĩa tên tuổi, Doanh Chính còn không phải dựa vào năng lực chính mình cùng thủ đoạn. Một chút xíu đem Lã Bất Vi triệt để đuổi ra triều đình, đem sở hữu quyền lợi cũng bắt ở trong tay chính mình. Đánh trận lợi hại võ tướng, đại tần cho tới nay đều là một đồng lớn, thế nhưng là cái nào một cái dám tại Doanh Chính trước mặt châm đâm. Bất quá, làm sao đời sau bất tranh khí? Không có thủ đoạn cùng năng lực tình huống dưới, Doanh Chính cùng Phùng Tiêu chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay tại trên chế độ nghĩ biện pháp, gắng đạt tới cho hậu nhân trải một đầu tiền đồ tươi sáng đi ra. Bất quá để Doanh Chính không nghĩ tới là, Phùng Tiêu vậy mà liền mạnh như vậy nhưng ở giữa xuất ra một cái thành quả đi ra. Có thể nói đánh Doanh Chính một cái không ứng phó kịp. Nhưng ngay cả như vậy, cả một đời cũng tại đấu tranh bên trong cường đại lên Doanh Chính, trong nháy mắt liền mình Phùng Tiêu sâu nhất tầng dự định. Nội các cái này tồn tại, kỳ thực tốt nhất là từ triều đình tuyển nhậm chức mà ra. Bởi vì chỉ có dạng này, nội các mới có thể tại triều đường phục chúng, có thể gánh chịu càng lớn trách nhiệm. Nhưng cứ như vậy, hoàng quyền liền bị triệt để ra không, nếu như đụng tới như vậy bất tranh khí, chỉ sợ hoàng gia liền trở thành bài trí. Mà đem nội các quyền lựa chọn cầm tại hoàng đế trong tay, tối thiểu còn có thể cho hoàng đế nhất định cho sai thời cơ. Cho nên, Phùng Tiêu đem nội các cái này cái cơ cấu trưởng quyền đưa đến hoàng đế trong tay lúc, Doanh Chính trong nháy mắt liền minh bạch ý hắn. Có thể nói nội các trời sinh liền là hoàng đế cùng triều đình ở giữa giám sóc. Anh minh quân vương cái gì đều không cần nói, liền nói ngu ngốc hoàng đế, nếu như làm ra ngu ngốc quyết định, muốn là đụng phải cái kia chút cương liệt quân thần, liền trực tiếp trên triều đình cho đổi về đến. Như vậy hoàng đế mặt còn muốn hay không? Thế nhưng là có nội các cái này tham nhu tính chất cơ cấu tồn tại, tối thiểu tại triều nghị trước đó, đại gia có thể cho hoàng đế nhất định giúp viên. Tối thiểu sẽ không náo ra trò cười đi ra. Thậm chí Doanh Chính ở trong lòng còn cho rằng, Phùng Tiêu khẳng định còn có một ít lời không có nói ra. Bởi vì trước mắt đến xem, hết thảy cũng có lợi cho hoàng đế trưởng khống triều đình, đồng thời suy yếu rất lớn quần thần quyền lợi. Nhưng hoàng đế quyền lợi quá lớn, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Doanh Chính không tin Phùng Tiêu không nhìn thấy điểm này, như vậy duy nhất giải thích liền là Phùng Tiêu ẩn giấu một ít gì đó. Đầu tiên là trực tiếp đem các triều thần quyền lợi chen ép đến tung lũng, sau đó cho bọn hắn một đêm suy nghĩ thời gian. Đợi đến triều nghị thời điểm, nếu như lại ném ra ngoài hạn chế hoàng quyền biện pháp. Như vậy đối với các triều thần tới nói, trong nháy mắt mâu thuẫn suy nghĩ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Cứ như vậy, đợi đến chính sách chấp hành thời điểm, những người này mâu thuẫn tâm lý liền sẽ nhỏ rất nhiều. Không thể không nói, Phùng Tiêu đem nhân tâm đã thấy phi thường thông thấu. Nghĩ tới đây, Doanh Chính đối với triều nghị liền càng thêm mong đợi. Đông, đông, đông. Đại triều nghị chuông tiếng vang lên về sau, sở hữu quan ở kinh thành cũng tụ tập tại trương đài trong cung. Bởi vì phải gìn giữ chính mình lập trường, bởi vì muốn phủi sạch quan hệ, bởi vì không cam tâm mất đến đã từng có được. Bởi vì ôm đủ loại tâm tư, ngược lại khiến cho tất cả mọi người cũng bắt đầu vô ý thức cùng những người khác bảo trì khoảng cách. Cho tới trương đài cung trước trên quảng trường, đứng thẳng trên trăm đại thần, nhưng hiện trường lại lặng ngắt như tờ. Bách quan nhất kiến. Thẳng đến trương đài cung chính điện đại môn mở ra,
sở hữu đại thần mới dựa theo riêng phần mình phẩm cấp, thứ tự tiến vào đại điện ở trong. Tham kiến bệ hạ và năm. Miễn lễ. Bình thân. Lên. Một bộ lễ nghi đi xong sau, đợi đến tất cả mọi người riêng phần mình ngồi quỳ chân tại vị trí của mình. Phùng Tiêu lập tức liền đứng lên, đến đại điện trung gian, từ trong tay áo móc ra dâng sớ. Thần có bản tấu. Dù sao muốn từ chính mình châm lửa, Phùng Tiêu tin tưởng, muốn là mình không mở miệng lời nói, những lao hồ ly này, cả đám đều có thể ngồi đến tối đến. Biết rõ hôm nay doanh chính dự định, Phùng Tiêu phản ngược lại không có bất kỳ cái gì kéo dài, ngay từ đầu liền đem tấu chương đệ trình bên trên đến. Truyền lên. Nhìn thấy Phùng Tiêu như vậy dứt khoát, doanh chính có chút dở khóc dở cười, nhưng không thể không khiến bên cạnh biên cung nữ đem tấu chương truyền lên. Lúc đầu hắn còn dự định hòa hoãn một cái bầu không khí, lại cho một ít người một cơ hội cuối cùng. Dù sao đều là cùng với chính mình cùng nhau đi tới, nếu là có thể nhận rõ hiện thực, doanh chính cũng không để ý cho bọn hắn một cái kết thúc yên lành. Nhưng làm sao Phùng Tiêu không có chút nào phối hợp tâm tư? Từ hậu thế lịch sử bên trong, Phùng Tiêu thấy phi thường rõ ràng. Bất kỳ lần nào cải cách, không trả giá đắt là không thể nào, quan trọng ở chỗ doanh chính tay có bao nhiêu hung ác. Nếu như lão nhân gia ông ta không cao hứng lời nói, như vậy nào đó chút có chính mình tiểu tâm tư người, chỉ sợ cũng phải xui xẻo. Tại yên tĩnh bầu không khí bên trong, doanh chính đem Phùng Tiêu dâng sớ lại cẩn thận xem một lần, phát hiện lại còn có một chút tăng thêm. Thế là sau khi xem xong, doanh chính liền đối lẳng lặng đứng ở nơi đó Phùng Tiêu nói đến. Đã lại có một chút cải biến, vậy liền cho đại gia hãy nói một chút. Ê! Hôm nay vào chiều các vị đại nhân, hôm qua cũng tại hiện trường, như vậy hôm qua nói qua hôm nay thần liền không lại lặp lại. Thần liền nói một chút hôm qua chưa hề nói đến một chút nội dung. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, không khí hiện trường liền là trì trệ. A, còn có bổ sung. Gia hòa này, đến cùng có hết hay không? Nhưng làm sao trên đài doanh chính, đang ở nơi đó nhìn chằm chằm, sở hữu đại thần, cũng chỉ có thể nắm lô mũi yên lặng nghe Phùng Tiêu đến cùng muốn nói gì. Tại cơ cấu bên trên, trừ thần hôm qua nói 8 bộ bên ngoài, thần cho là nên lại thêm một cái thuế vụ bộ. Phàm là đại tần các nơi tài thu thuế, cũng hẳn là có thuế vụ bộ chứng thu. Mà hộ bộ thì quản lý đại tần chi tiêu, cùng thuế vụ bộ hình thành thu nhập, chi tiêu không cùng thuộc về hai đầu dây, lấy giảm bất tham ô hiện tượng. Hàng năm cuối năm thuế vụ thuộc cấp thu thuế chính nạp, sau đó chuyển giao hộ bộ căn cứ năm sau các bộ đường, các quận huyện dự toán, chuyển tiền tài. Các bộ đường, các quận huyện nhất định phải tại trước cuối năm, tương lai năm dự bị tốn hao hạng mục sớm trình báo đến hộ bộ, sau đó từ hộ bộ xét duyệt. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ chuyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 423, làm cái gì lặc, hạ tội kỳ chiếu. Đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng. Nghe xong Phùng Tiêu lời nói, trên đại điện trong nháy mắt liền vang lên ong ong tiếng nghị luận. Đây quả thực là cho sở hữu bộ môn trên cổ bộ một cái gông xiềng, dùng tiền lại còn muốn xét duyệt. Xét duyệt qua không thế nào xử lý. Sự tinh khó nói không làm. Xét duyệt qua nếu là tốn hao không đủ làm sao bây giờ? Âm Nhu là người, trong nháy mắt liền nghĩ đến một đống lớn đến tiếp sau vấn đề. Yên lặng. Nhìn xem doanh chính sắc mặt có chút âm trầm, Phùng Khứ Tật lập tức duy trì lên trật tự. Mà nhìn thấy hoàng đế biểu lộ không hề tốt đẹp gì, đại gia nhất thời một cái giật mình, trong nháy mắt lại an phận xuống tới. Duy chỉ có Phùng Tiêu không có cảm giác được chúng quanh hết thảy, y nguyên tại đều đâu vào đấy nói xong chính mình tấu chương. Hộ bộ tại xét duyệt về sau, loại bỏ không hợp lý tốn hao về sau, lại từ triều hội thảo luận. Chỉ có trải qua triều hội xét duyệt thông qua người, mới có chuyển tư cách. Trừ dự toán tốn hao bên ngoài, hàng năm hộ bộ đều muốn dự lưu nhất định số chán khoản tiền, để phòng có ngày hai thảm họa chiến tranh chờ đột phát sự kiện. Nói đến đây về sau, có lẽ vì để về sau doanh chính độ khó nhỏ một chút, Phùng Tiêu lại giải thích. Mỗi một năm thực tế tốn hao, phải chăng vượt qua dự toán, cũng sẽ đặt vào đến quan viên khảo hạch ở trong. Vì cái gì phiền toái như vậy đâu? Bởi vì Đại Tần đã trở thành một cái to lớn đế quốc, cho nên đối với mỗi một bộ đường chủ quan viên, mỗi một quận huyện chủ quan, liền có càng yêu cầu cao. Một cái không hiểu công việc vật chủ quan, là không đảm đương nổi một cái chủ quan. Một cái không có trải qua quận huyện lịch luyện quan viên, không được đảm nhiệm một cái bộ đường chủ quan viên, không được đi vào nội các. Lại bộ phụ trách cả Đại Tần sở hữu quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, lên chức, khảo hạch các loại, nhất định phải xuất ra mỗi hạng sự vật điều lệ chế độ. Tỷ như quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, cái dạng gì phẩm cấp quan viên, như thế nào tuyển bạt, như thế nào bổ nhiệm, đều phải sớm công bố điều lệ. Nếu như không có ra sân khấu điều lệ sự vật, nhất định phải trải qua triều hội thảo luận, không được tự tiện làm chủ. Với lại bộ nhất định phải ra sân khấu quan viên hành vi quy tắc, quy định quan viên không được làm sự tình, không được cầm thu nhập, để thiên hạ quan viên minh bạch chính mình nên làm gì, không nên làm gì. Quan viên hành vi quy tắc điều lệ, không phải cùng đại tần luật có xung đột, cũng liền nói, tại phạm pháp trừng phạt thời điểm, không được bởi vì quan viên thân phận, trốn tránh pháp luật chế tài. Mặt khác, ngự sử đài sở hữu quan viên bổ nhiệm, đều muốn độc lập với lại bộ bên ngoài, chỉ tiếp thụ triều đình giám sát, để cho hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm. Cuối cùng, trừ một chút luật thép, tỉ như các bộ đường bổ nhiệm yêu cầu cơ bản, gia nhậm chức nào đó chút chức vụ điều kiện tất yếu. Còn lại, bao quát đại tần luật pháp ở bên trong, mỗi 5 năm đều muốn từ đại triều hội thảo luận một lần, xem phải chăng cần đối nào đó chút điều khoản tiến hành thêm bớt. Mà gia tăng thuế vụ bộ về sau, lễ bộ đem không đi vào các. Vì phòng ngừa tương lai đại tần xuất hiện hôn quân, cho nên vi thần đề nghị, bệ hạ hẳn là định ra một đầu vĩnh viễn không bao giờ sửa đổi luật thép. Cái kia chính là cựu bộ bộ đường hoặc là nội các nhậm chức từng cái mới, tập thể phản đối thánh chỉ, sẽ không thể minh phát thiên hạ. Dù cho minh phát thiên hạ, cũng muốn lập tức thu hồi, đồng thời từ hoàng đế dưới phát tội kỳ chiếu. Bá. Phùng Tiêu giam cầm tính mạng mình thể, hắn vô cùng rõ ràng nghe được, sở hữu đại thần nhất trí quay đầu phát ra tiếng ma sát. Sở hữu ánh mắt cũng tập trung tại Phùng Tiêu trên thân, có kính nể, có chấn kinh, có cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng không có bất luận cái gì một cái người, có can đảm tại lúc này phát ra một tia thanh âm. Bởi vì trên đài doanh chính cái kia bình tĩnh gương mặt, không có không gợn sóng biểu lộ, làm cho tất cả mọi người tâm lý cũng đang đánh cổ. Gia hỏa này khó nói sống không đủ để thành. Tội kỳ chiếu. Tất cả mọi người hôm nay vừa học đến một cái danh từ mới, nhưng chính bọn hắn cũng có chút không rõ, vì cái gì giờ phút này tâm lý lại là phức tạp như vậy. Đây là khai thiên tích địa đến nay, đệ nhất có can đảm đối hoàng quyền đưa ra phủ định ý kiến không phải tạo phản đại thần. Nhưng đã dám nói ra, như vậy Phùng Tiêu liền là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Suốt cả đêm thời gian, từ Vương Bí cùng Phùng Kiếp hai người rời đi về sau, Phùng Tiêu một đêm cũng không có ngủ. Mà hơn nửa đêm thời gian, cũng tại lặp đi lặp lại cân nhắc, câu nói này đến cùng có nên hay không nói. Nguyên bản trong lịch sử đạo thứ nhất tội kỳ chiếu là từ Hán Vũ Đế phát ra. Ở đây lúc Đại Tần, căn bản cũng không có tội kỳ chiếu thuyết pháp. Cho nên Phùng Tiêu không biết, Đại Tần người có thể hay không tiếp nhận cái này khái niệm, nhưng cuối cùng mong đạt được đối Trung Hoa dân tộc yêu quý. Phùng Tiêu cho là mình phải nói, hẳn là để hậu thế hoàng đế cho rằng, không có bất kỳ cái gì một cái người là vĩnh viễn chính xác, hoàng đế cũng không được. Binh vô thường hình, mị du nạ si mọc, thiên địa vạn vật nhất định phải rất nhanh tất thời, chế độ cùng pháp luật đều là như thế. Bất luận cái gì bảo thủ tàn khuyết tâm tính cũng không được, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Nhưng phàm là phản đối Đại Tần cải tiến người, cũng là có ý khác người, đều là lòng dạ khó lường người. Vi thần nói cho hết lời. Nếu như đứng bên ngoài người góc độ, Phùng Tiêu giờ phút này có thể nói là cô lập với Đại Tần triều đường bên ngoài. Nguyên bản bởi vì biến pháp sự tình, đắc tội đại bộ phận tam công tử khanh. Bây giờ lại tìm đường chết đưa ra một cái tội kỳ chiếu, liền hoàng đế đều đắc tội. Phùng Thứ Tật, Phùng Kiếp, Vương Bí, Vương Ly, Mông Nghị, Trương Hàm, Tần Đàng. Một đống lớn hoặc là cùng Phùng Tiêu có thân cận quan hệ, hoặc là chính thức chung với Đại Tần quan viên, đều đúng Phùng Tiêu đưa tới lo lắng ánh mắt. Dù sao ai cũng không biết, doanh chính tấm kia bình tĩnh biểu lộ dưới, đến cùng có ý nghĩa như thế nào. Tiên tĩnh trên đại điện, vô số quần thần, tại bình tĩnh Phùng Tiêu cùng đồng dạng bình tĩnh doanh chính trên mặt, vừa đi vừa về bãi động ánh mắt. Hơn nửa ngày, liền đang giận phân càng ngày càng khó chịu thời điểm, doanh chính rốt cục phát ra tiếng. Phùng Ái Khanh, nói một chút tội kỳ chiếu đi, cái dạng gì tình huống dưới, tạo thành cái dạng gì hậu quả, mới chịu phát cái này tội kỳ chiếu. Bình tĩnh không có bất kỳ cái gì tâm tình thanh âm, sắc mặt không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như là đang hỏi hôm nay khí trời như thế nào một dạng. Người nào cũng không biết bây giờ, doanh chính tâm lý đến cùng là cái dạng gì suy nghĩ. Lấy chấm nêu ví dụ, bốn chữ phảng phất là vẫn thạch thiên hàng, để trên đại điện tất cả mọi người đồng tử đều là co rụt lại. Phảng phất trời đất sụp đổ, thậm chí có chút lớn thần cũng cảm giác cuống họng phát khô, càng không ngừng nuốt nước bọt. Cùng chung quanh những người này so sánh, ngược lại là người trong cuộc Phùng Tiêu một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, túi thấp xuống tầm mắt chằm chằm lấy trước mắt trên bậc thang. Nếu như trước đây ít năm, bệ hạ không có đình chỉ đại quy mô lao dịch, khiến thiên hạ rung chuyển. Nếu như bệ hạ y nguyên trầm mê ở trường sinh cựu thị bên trong, khiến triều chính mấy năm lười biếng. Nếu như bệ hạ tại tình hình bất lợi tình huống dưới, y nguyên kiên trì phát binh phí lỗ, khiến mấy chục vạn đại quân táng thân phi lam lời nói. Trở lên tam điều, bất luận một loại nào tình huống, tạo thành ác liệt hậu quả, cũng hẳn là phát tội kỳ chiếu. Doanh chính cảm giác được trong đầu một mảnh yên tĩnh, không có thanh âm nào khác truyền đến, hắn liền minh bạch, đây là Phùng Tiêu lời trong lòng. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 424, công là công, qua là qua. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Nhìn vẻ mặt trong bình tĩnh, vô hình tản mát ra cường ngạnh ngay thẳng cùng của cường. Doanh chính tâm lý liền là một mảnh phức tạp tư vị, có vui mừng, có khâm phục, có chút trách cứ, lại duy trì có không, có hối hận. Như thế một cái lòng dạ thản nhiên, chỉ từ Đại Tần lợi ích xuất phát, có can đảm chống lại quân vương uy nghiêm thần tử. Mới là Đại Tần nhất là khan hiếm tồn tại, mới là Đại Tần hậu thế chi quân lớn nhất hẳn là nể trọng tồn tại. Nhưng là ở vào tự ngạo tâm lý, doanh chính ma xui quỷ khiến lại truy vấn một câu. Nếu như chấm phạm vừa rồi như lời ngươi nói những chuyện kia, như vậy lấy chấm công tích, khó nói y nguyên muốn phát tội kỳ chiếu. Bây giờ Phùng Tiêu mới bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trên đài doanh chính một chút, sau đó mới dùng rõ ràng lời nói tiếp tục nói. Bệ hạ, tại Đại Tần chưa nhất thống thiên hạ trước đó, người khắp thiên hạ đều nói duy chỉ có Tần quốc là lấy pháp gia tư tưởng làm trung tâm, lấy pháp trị quốc. Nhưng vi thần cho rằng, những người này nói tới đều là vô tri lời nói. Bởi vì căn bản mà nói, nho gia tư tưởng, vậy là một loại pháp. Kỳ thực nhưng phàm là quốc gia, cho dù là phân phong chế, cũng là dùng pháp trị quốc, bất quá chỗ nể trọng pháp khác biệt mà thôi. Bất luận cái gì cưỡng chế muốn cầu người khác đi làm việc tình phương thức, đều là pháp. Tuần khó nói không có cưỡng chế yêu cầu chư hầu quốc đến chấp hành chu lệ a. Nho gia khó nói liền không cưỡng chế muốn cầu người khác tuân thủ nhân nghĩa, cùng lễ tiết a. Chỉ cần chế định quy tắc, là thuộc về pháp luật phạm chủ. Tất cả mọi người mang tính lựa chọn quên, vô luận Hàn vẫn là Lý Tư, cũng xuất thân từ nho gia, đều là nho gia bồi dưỡng được đến. Cho nên bách gia học phái chi tranh, bất quá là tư tưởng truyền thừa cùng lợi ích chi tranh, có phải hay không lấy pháp luật quản lý quốc gia, kỳ thực bọn họ cũng không thèm để ý. Bởi vì bất luận cái gì một cái học phái, trên triều đình đắc thế về sau, đều phải chế định pháp luật đến quản lý quốc gia. Mà thần cho rằng, vô luận là đối với một cái người mà nói, vẫn là một quốc gia tới nói, công lao liền là công lao, sai lầm liền là sai lầm. Cả hai thuộc về khác biệt phạm chủ, không thể nói nhập là một. Bất luận cái gì cầm công lao đến tương để sai lầm hành vi, cũng là đối với pháp luật trả đạp. Đều là tại hủy hoại quốc gia căn cơ. Tỷ như, một cái người tại trên đường cái phóng ngựa, nếu như là bình dân lời nói, theo luật muốn lưu vong. Nếu như là quý tộc, chúng ta có thể phân tầng lần cho tha thứ, tỷ như không có tạo thành cái gì đại tai nạn, như vậy có thể cho nhất định trừng phạt. Nếu như tạo thành nhân mạng tổn thất, hoặc là đại quy mô hỗn loạn, như vậy thì phải cùng bình dân một dạng nhận lưu vong trừng phạt. Nói cách khác, tại pháp luật trước mặt, hết thể giai cấp người đều phải có được cùng một cái phòng tuyến cuối cùng. Nếu như bệ hạ phạm sai lầm, như vậy nên sửa lại nhất định phải sửa lại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đối với bệ hạ công lao khen ngợi. Cho nên, nếu như bệ hạ ngài phạm sai lầm, như vậy vi thần đồng dạng sẽ khuyên can bệ hạ hạ tội kỳ chiếu, vô luận bệ hạ ngài đối với Đại Tần công lao đến cỡ nào to lớn. Nguyên bản là Doanh Chính xuất phát từ tự ngạo tâm tính, hỏi nhiều một câu. Trong lòng hắn, tội kỳ chiếu cái gì, cách mình xa cách xa vạn dặm đâu. Kết quả đầu sắt phùng tiêu, đối với Doanh Chính biểu diễn làm như không thấy. Không chỉ có không có phối hợp, ngược lại nghiêm trang lấy phi thường nghiêm túc thái độ, đến khi hắn ba loại bồi hồi tại tội kỳ chiếu biên giới sai lầm. Trang bức không thành bị cái kia, liền là hình dung Doanh Chính bây giờ thần sắc. Xấu hổ, quá xấu hổ, dị thường xấu hổ. Thật sự là xấu hổ mẹ hắn cho xấu hổ mở cửa, xấu hổ tốt. Ngồi trên đài Doanh Chính, cố gắng bình tĩnh lấy tâm tình mình. Trên đại điện các vị đại thần, con mắt đồng loạt nhìn chằm chằm dưới chân sàn nhà. Nghiên cứu trên sàn nhà hoa văn, phản phất phía trên kia có vô cùng sức hấp dẫn. Mà Doanh Chính dưới tay hồ hợi, thì trường lớn lấy một đôi mê ly ánh mắt, sùng bái nhìn vẻ mặt bình tĩnh Phùng Tiêu. Thần tượng à, tuyệt đối là siêu cấp thần tượng a, đã lớn như vậy, hồ hợi cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người gan dám ngay mặt đối hắn phụ hoàng. Can đảm này, đơn giản liền là vượt qua chân trời. Với lại người ta nói còn đạo lý rõ ràng, cũng không phải là hung hăng càng quái, cái này để hồ hợi sùng bái đến thực chất bên trong đến. Thật không hổ là tuổi già cô đơn sư a, thật sự là đại tài. Hừ hừ. Không khí lung túng bên trong, dị thường không được tự nhiên háng giọng một cái, Doanh Chính mới lắng lại tâm tính. Phùng Ái Khanh còn có cái gì muốn bổ sung không có? Vừa rồi phát sinh cái gì sao? Không có cái gì a, chấm nói không có là không có. Chỉ cần mình không xấu hổ, khó tránh khỏi xấu hổ liền là người khác. Doanh Chính vô cùng may mắn, chính mình từ Phùng Tiêu nơi này học được rất nhiều thứ, không phải sao, hiện tại liền dùng tới. Hắc hối. Không nghĩ tới chính lao đầu hậu hắc học mức độ rất cao a. Quả nhiên, tài chính trị cao nhân, liền không có một cái ra mặt mỏng. Tâm lý cổ túi xong sau, Phùng Tiêu lại nói lần nữa. Đối với hoàng thất sản nghiệp, thuộc về bệ hạ an bài, bất quá vi thần có một chút đề nghị, cung cấp bệ hạ tham khảo. Hoàng gia sản nghiệp có thể thành lập một cái nội vụ phủ, chuyên môn quản lý bệ hạ tư khố. Mà hoàng thất sản nghiệp có thể thành lập một cái tông nhân phủ, từ hoàng thất tông chính đảm nhiệm chủ quan, phụ trách quản lý sở hữu tôn thất sự vụ. Trừ cái đó ra, còn có thái y địa viện, cái này cái cơ cấu cũng hẳn là từ hoàng gia tổ kiến. Vi thần nói cho hết lời. Phi thường minh bạch Doanh Chính ý tứ, đem chính mình một chút bổ sung sau khi nói xong, Phùng Tiêu tự giác trở lại trên chỗ ngồi. Dù sao về sau sự tình, hắn vậy không có tính toán lại tham gia cùng tiến vào. Dù sao phụ trách châm lửa là được, nếu là lại khoe khoang rời đến, Phùng gia thật tự tuyệt tại quý tộc quyền tử. Tốt tại hắn đã kết hôn thành gia, hiện tại đại gia đã đem hắn cùng phụ thân, đại huynh xem là hai nhà người. Nếu không, muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân mà liên lụy phụ huynh lời nói, như vậy Phùng Tiêu thật là có chút đau đầu. Mà nghe được Phùng Tiêu tại nói thầm trong lòng lời nói, Doanh Chính kém chút lộ ra dị dạng đến. Khóe mắt hung hăng run rẩy mấy lần, lại không thể làm gì khác hơn nhìn xuống. Dù sao người ta lại không có nói ra, chỉ là trong lòng mình nói thầm hai câu. Cho dù là đại tần luật pháp đều là luận việc làm không luận tâm, cũng không thể bởi vì người khác trong lòng nghĩ pháp mà trách tội đi. Mới là lạ đâu. Dám nói chấm ra mặt dày, tiểu tử ngươi cho chấm chờ lấy. Chư hoàng đế, chấm vẫn là nhạc phụ ngươi đâu, chờ coi đi. Ổn định một cái tâm thần về sau, Doanh Chính sắc mặt lúc này mới bình tĩnh trở lại. Đối với Phùng Ái Khanh đề nghị, chư vị Ái Khanh nhưng còn có cái gì muốn bổ sung? Nghe xong Doanh Chính lời nói, những tâm tư đó nhạy bén, nguyên bản còn có chút tính toán, giờ phút này tất cả đều tan thành mây khói. Không có nghe Doanh Chính lời nói a, có cái gì bổ sung? Đây là giải thích, đúng sai đã không cần các ngươi mở miệng. Phải chăng chấp hành cũng không cần các ngươi mở miệng, thậm chí nào đó chút có ý kiến biện pháp, vậy không phải là các ngươi có thể nghị luận. Có thể nói, trừ tăng thêm một chút nội dung bên ngoài, đại gia tốt nhất liền ngậm miệng lại chấp hành liền tốt. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 425, đế bị nhốt ngươi tông thân lông sự tình. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Nhưng sự thật chứng minh, trên cái thế giới này luôn có một chút đầu thiết nhân. Với lại, hôm nay còn không chỉ một. Liên tại Doanh Chính vừa dứt lời, liên tại bậc thang phụ cận, cùng lúc đứng lên bốn cá nhân. Bá. Tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trước mấy hàng vị trí, cũng muốn nhìn một chút, đến cùng là ai như thế đầu sắt. Sau đó, đại gia liền thấy Phụng Thường Lang Quan, Thái Bộc Thái Tể, Tông Chính, cùng Tả tướng Lý Tư. Lý Tư. Lý Tư. Có đại sự muốn phát sinh. Có lẽ cái này mấy cái cá nhân vậy không nghĩ tới, lập tức đứng lên nhiều người như vậy. Bốn cá nhân lăng lăng tướng nhìn nhau một cái, kia trường cảnh để cho người ta xem cũng phì cười không nổi. Phụng Thường Lang Quan, Thái Bộc Thái Tể cùng Tông Chính đều là hoàng thất tông thân, đều là doanh thị tộc nhân. Nhưng bởi vì thành tiểu tạo phản, khiến Doanh Chính xa lánh tôn thất, trừ số ít kiệt xuất hậu bối có thể bị trọng dụng. Đại bộ phận tôn thất nhân viên cũng bị Doanh Chính coi thường nhiều năm. Nhưng dầu gì cũng là tôn thất, cho nên đại gia ngày bình thường vẫn là cho mấy cái phần mặt mũi. Cho nên cũng liền tạo thành những người này tự đại, luôn cho là Giang Sơn là doanh thị nhất tộc Giang Sơn. Bởi vậy mấy cái không có tự mình hiểu lấy người, lần này nhìn thấy Phùng Tiêu đề nghị, trong nháy mắt phẫn nộ. Cái này hoàn toàn liền là đem chọn doanh thị nhất tộc, đuổi ra triều đình tiết tấu a, cái này cái kia có thể được a, đơn giản liền là trực tiếp đâm tôn thất ống thở. Bản thân liền không nhận hoàng đế cho thấy, nhưng tốt xấu bởi vì trên tay có chút quyền lực, nhưng hiện tại ngược lại tốt, dứt khoát trực tiếp biên duyên hóa. Tuy nhiên cái này phía sau một chút càng sâu tầng nguyên nhân, tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ Phùng Tiêu cho giới thiệu các cái cơ cấu chức năng, rất dễ dàng biết rõ, Phùng Tiêu đây là trực tiếp đem hoàng thất cùng quốc gia cơ cấu quyền lực chia cắt ra đến. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, nghẹn một đêm về sau, dù là biết rõ hoàng đế không chào đón, nhưng là tôn thất một đám người rốt cục bạo phát. Với lại bởi vì tâm tình bực bội, tăng thêm thời gian quá ngắn nguyên nhân, đại gia thậm chí đều không có thương lượng. Thế là liền phát sinh vừa rồi một màn. Mắt trợn tròn nhìn xem, Tông Chính là doanh thị nhất tộc tộc trưởng, cho nên Lang Quan cùng Thái Tể vừa nhìn thấy bộ dáng này liền lập tức ngồi xuống đến. Mà Lý Tư là tả tướng, Tông Chính cũng không muốn gây cái này phi thường có quyền lợi người, cho nên vậy ngồi xuống đến. Mà Lý Tư lại nghĩ đến, có người xung phong, bất chính mình gây hoàng đế không cao hứng, đồng dạng ngồi xuống đến. Kết quả cuối cùng chính là, vừa mới cùng lúc đứng lên bốn cá nhân, lại cùng lúc ngồi xuống đến. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy, một bọn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngẩn người. Xem ra hai ngày này là ngày hoàng đạo a. Liên tục hai ngày xem hai trận Tây Dương kính các vị đại thần, không khỏi tràn đầy phấn khởi mà nhìn chằm chằm vào mấy cái cá nhân. Xem bọn hắn kế tiếp còn có thể náo ra cái gì trò cười đến. Vốn chính là một bụng lửa giận tông chính, lần này không có tại chờ người khác, bà đứng lên, nhanh chân đi đến đại điện trung gian. Bệ hạ, tại đại tần nhất thống quá trình bên trong, doanh thị tộc nhân cũng là ra đại lực, bây giờ lại đem tông tộc bài trừ tại triều đường bên ngoài, bản hầu cho rằng không ổn. Thật sự là ngựa không biết mặt lớn lên, doanh thị nhất tộc ra cái gì đại lực? Thanh tiểu tạo phản a, cản trở đại lực a. Nhìn xem thẳng tắp thân eo, một mặt tiêu căng thần sắc tông chính, Phùng Tiêu ở trong lòng ác miệng chảo phúng. Đối với Phùng Tiêu không lưu tình chút nào nói thật hành vi, kém chút để trên đài doanh chính phá công, bất đắc dĩ chỉ có thể ngậm miệng, ngoan cố địa nhận ở, không để cho mình bật cười. Mà đối với tông chính lời nói, doanh chính thậm chí đều chẳng muốn cùng hắn tranh luận, cái cảm hướng phía Phùng Tiêu dâng lên. Phùng Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Nghe được doanh chính lời nói, Phùng Tiêu trực tiếp mắt trợn tròn. Cái này liên quan ta chuyện gì a? Trong các ngươi bộ sự tình, ta thấy thế nào? Ta ngồi dùng con mắt xem. Tuy nhiên tâm lý tùy ý phúc phỉ, nhưng bên ngoài, Phùng Tiêu vẫn là đàng hoàng đứng lên. Hắn biết rõ, nhưng phàm là đầu mâu nhắm ngay chính mình, hoặc là bị doanh chính đẩy sau khi đi ra, hắn nhất định phải dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao cũng là chính mình nói ra đề nghị, nếu là ngay cả mình cũng không giữ gìn lời nói, vậy mình đem uy tín quét rác. Về sau đại khái suất nói chuyện cùng đánh giấm không hề khác gì nhau, căn bản không chiếm được người khác coi trọng. Nghe được doanh chính điểm danh, Phùng Tiêu tuy nhiên không tình nguyện, nhưng y nguyên kiên trì làm ra giữ gìn tư thái. Hỏi tông chính, doanh thị nhất tộc ra cái gì đại lực? Đối với Phùng Tiêu cái này làm càn làm bậy, đi lên liền đưa ra sắc bén như vậy lời nói, tông chính kém chút bị nẹt chết. Trừng trong mắt nhìn về phía Phùng Tiêu, tông chính cũng muốn đem cái này tiểu hỗn đản cho bóc chết. Làm càn, thiên hạ này nguyên bản là ta doanh thị nhất tộc, bây giờ muốn đem doanh thị tông tộc cũng đuổi ra triều đình, ngươi có mục đích gì? Đối với Phùng Tiêu vấn đề, tông chính đáp không được, dứt khoát vậy không đáp, trực tiếp bắt đầu dùng thân phận đè người. Nếu như nói người bình thường lời nói, chỉ sợ còn sẽ biết sợ. Nhưng Phùng Tiêu là ai, liền doanh chính cũng dám ngay mà đối, một cái tông chính, đó là vật gì? Bởi vậy liền tại tông chính vừa mới giống xong sau, Phùng Tiêu thậm chí dùng so với hắn càng thêm vang dội thanh âm giống về đến. Làm càn, thiên hạ này cho tới bây giờ đều là bệ hạ thiên hạ, ngươi vậy mà mưu toan nghe nhìn lẫn lộn, mưu đồ bệ hạ giang sơn, ngươi muốn làm gì, tạo phản a? Trả lại cho các ngươi ra đại lực, ra cầu thí đại lực thành tiểu tạo phản sao? Muốn hay không bản đốc chủ 12 canh giờ nhìn chằm chằm nhà ngươi đại môn, sau đó đưa ngươi ăn hối lộ trái pháp luật chứng cứ vung ngươi trên mặt. Thật sự cho rằng vẫn là các ngươi mưu hại thương lượng thời đại. Nói cho ngươi, thời đại biến. Nguyên vốn không muốn mặt, nhưng ngẫm lại vừa rồi vậy mà đứng lên bốn cá nhân, trong đó lại còn có Lý Tư. Thế là Phùng Tiêu chỉ có kiên nhẫn liền tiêu hao hết. Dứt khoát không chút lưu tình, ngay trước tất cả mọi người mặt, trực tiếp đem đại tần tôn thất ra mặt kéo xuống đến, ném mặt đất giẫm. Nếu như nói Tần Chiêu Tương Vương trước đó đại tần tôn thất, coi như so sánh không chịu thua kém lời nói. Như vậy từ doanh chính phụ thân dị nhân bên trên bắt đầu, đại tần tôn thất liền triệt để phế. Không chỉ có không có năng lực không nói, còn luôn luôn đứng tại doanh chính đối diện. Làm doanh chính từ Triệu Quốc về đến thời gian, những người này liền vụng trộm cổ động, thành kiểu hướng về thái tử vị trí khởi xướng trùng kích. May mắn có Tần Trang Tương Vương cùng Lã Bất Vi, doanh chính mới không có tại Tân Thủ thôn thời kỳ liền bị người đào thải. Đợi đến doanh chính từ một tên thái điểu tiến vào chủ thành bắt đầu luyện cấp thời điểm, kết quả đại tần tôn thất lại tới một cái đâm lưng. Phần lớn người cũng vụng trộm thành kiểu tạo phản, tuy nhiên bị doanh chính gọn gàng thu thập, nhưng hắn làm người buồn nôn không phải. Bất quá những người này làm hiện thực không ra hồn, âm mưu quỷ kế lại cả đám đều tinh thông dị thường. Kết quả phiền vu kỳ liền trở thành cái kia có nổi tồn tại. Một gậy tối đâm đâm ở trong bóng tối làm ra đủ loại dơ bẩn sự tình người, thật sự cho rằng doanh chính cái gì cũng không biết. Những năm này bức bách tại doanh chính uy nghiêm, cả đám đều ngoan ngoãn mà làm lên rùa đen rút đầu. Bây giờ chạm tới ích lợi nhà mình, ngược lại nhảy ra nhảy nhót. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 426, cậy ra lên mặt, còn làm chủ. Đại tần bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng. Người khác không biết, Phùng Tiêu lại nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Tại nguyên bản trong lịch sử, làm Lưu Bang đánh tới Hàm Dương thời điểm, ba điều quy ước liền có đám này phản đồ. Vì bảo tồn tự thân lợi ích, người nào đến quản đại tần chết sống. Cái gì là hương lão? Tại đại tần quốc đô bên trong, có không phải doanh thị hương lão a? Cho tới nay, xuất phát từ đồng tộc tình cảm, doanh chính cũng liền đem bọn giá hỏa này biên duyên hóa, rất nhiều mắt không thấy tâm không phiền tư thế. Kết quả vậy tạo thành một ít người kiêu căng, hôm nay vậy mà nói khoác mà không biết được nói, thiên hạ là bọn họ doanh thị nhất tộc. Phải biết lịch đại tần vương cũng là có chính mình cha truyền con nối hệ thống gia phả, cũng không phải là nói có hoàng gia huyết mạch, liền có thể với thiên tử cùng hưởng giang sơn. Từ đời thứ nhất tần vương bắt đầu, chỉ có tiếp nhận tần vương truyền thừa, mới là đích chi, cũng không phải là đích chi có thể tiếp nhận truyền thừa. Cho nên cũng không phải là huyết mạch thuần chính, mới là thiên hạ chủ nhân. Mà là tại tử tôn ở trong có năng lực, mới là tần vương kế thừa lựa chọn. Nhiều đời sinh sôi xuống tới, bây giờ doanh thị nhất tộc bên trong, phần lớn người cùng doanh chính liên hệ máu mủ, đừng nói năm phục, liền là chín phục cũng không dính nổi. Bất quá chỉ là đỉnh lấy một cái doanh thị họ là thôi. Vậy mà nói khoác mà không biết ngượng muốn lấy giang sơn chủ nhân bên trong tự cho mình là, thật sự là cậy già lên mặt không biết xấu hổ. Không thể phủ nhận, trong tông thất có ít người, là tại đại tần nhất thống thời điểm từng góp sức. Nhưng là cùng bọn họ từ đại tần chỗ hưởng thụ được đãi ngộ so sánh, bọn họ đạt được cùng nỗ lực xa xa kém xa. Nhất là đại bộ phận tôn thất, kỳ thực đều là một bọn sinh sự từ việc không đâu phế phẩm điểm tâm. Thương hưởng cuối cùng sở dĩ không có tốt kết quả, cố nhiên có xúc phạm một chút quý tộc lợi ích. Nhưng là đừng quên, nếu như không có người trong hoàng thất tham gia cùng, chỉ bằng những phế vật kia quý tộc, ai dám động đến thương hưởng? Kỳ thực thương hưởng chết đến lớn nhất kẻ cầm đầu, liền là đám này tôn thất. Bởi vì quân công chế nguyên nhân, dùng đến bọn hắn không thể giống như trước đó một dạng, bị người truy phủng, bồi dưỡng thế lực. Bởi vì bất luận cái gì một cái có tiền đồ người, cũng trực tiếp chạy đến quân đội đánh trận đến. Dù sao chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy Tần quốc liền sẽ ban cho tước vị. Với lại đại tần tước vị không phải quân công không ban cho tước, nói cách khác, không muốn đánh cầm liền không có tước vị nhưng cầm. Cần phải là đều phải thông qua đánh trận có thể cầm tước vị, ai còn đem cái kia chút tôn thất để vào mắt ta trực tiếp đến chiến trường không là tốt rồi. Vậy đúng là như thế, thương hưởng mới gặp đến lấy tôn thất cầm đầu cũ quý tộc toàn lực phản công. Nếu như nói trước đó thương hưởng trực tiếp đem tôn thất tên cho đánh không có, như vậy bây giờ Phùng Tiêu đề nghị, liền rút tuổi dưới đáy nổi, đem tôn thất lợi ích cho hủy. Dù sao trước đó hoàng gia cùng ích lợi quốc gia không có tách ra, còn có thể để tôn thất có dở trò thời cơ. Bây giờ Phùng Tiêu đề nghị đem hoàng gia cùng quốc gia tách ra, hơn nữa còn một bước đúng chỗ đem tôn thất triệt để biên duyên hóa. Vậy làm sao có thể để tôn thất nhóm nhịn được đến, thế là liền có phía trước một màn. Mà đối với tông chính hành vi, Phùng Tiêu liền là nhắm mắt lại cũng biết bọn họ dự định. Đây cũng không phải nói Phùng Tiêu có bao nhiêu thông minh, mà là lịch sử đọc được nhiều, như vậy bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm tới tiểu mẫu. Húng chi còn có một cái thương hưởng bày ở phía trước đâu. Vậy đúng là như thế, tông chính đám người vừa ra tới, Phùng Tiêu liền không khách khí chút nào trực tiếp xé mở ra mặt, đem bọn hắn bộ mặt thật sự bại lộ tại trong triều đình. Quả nhiên, nghe xong đến Phùng Tiêu lời nói, sở hữu quần thần cũng mắt trợn tròn nhìn về phía tông chính. Khá lắm, tuy nhiên Phùng Tiêu đưa ra cải cách, nhưng kỳ thật đối với phần lớn người tới nói, chỉ là thiếu địa vị cực cao thời cơ, nhưng trước mắt cũng không có lợi ích tổn thất. Húng chi tại Tam Công Cựu Khanh bên trong, Phùng gia còn chiếm hai cái ghế đâu. Người, chỉ là người đứng xem thân phận, suy đoán doanh chính dự định. Thế nhưng là không nghĩ tới, hết thảy cũng còn chưa có bắt đầu đâu, liền có người nghĩ đến rút tuổi dưới đáy nổi đến. Nhất là thương lượng sự tình, đại bộ phận cũng phi thường rõ ràng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người xem tông chính ánh mắt cũng mang theo vài phần nghi ngẫm. Phùng Thứ Tật, Phùng Kiếp, Vương Bí, Vương Ly đám người, càng là đã hít mắt, xem tông chính thân thể đi đầu thích hợp dưới đao. Nhìn xem trên đại điện yên tĩnh im mắng bầu không khí, tông chính tay đều đang run rẩy lấy. Bọn họ thật là ôm không thể cho ai biết mục đích, nhưng muốn nói trừ đến Phùng Tiêu lời nói, đoán chừng xác suất là chậm chậm lưu toan. Nhưng không nghĩ tới, còn chưa có bắt đầu, Phùng Tiêu liền trực tiếp gọi ra hết thảy. Càng làm cho tông chính từ trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Thiên hạ này cho tới bây giờ liền là hoàng đế một người. Đối mặt với doanh chính cái kia uy nghiêm gương mặt, không người nào dám đối với câu nói này có bất kỳ dị nghị gì. Huống chi, thành tiểu tạo phản nội bộ nếu là bí mật, như vậy thì không thể để cho ngoại nhân biết. Chỉ muốn mọi người cũng giả câm vờ điếc, như vậy thì sẽ không bị trừng phạt. Thế nhưng là một khi bị chọc ra đến, như vậy tại cách hướng trên tâm lý, doanh chính khẳng định sẽ tại tiểu buồn buồn cũng ghi lại một số. Dù là tạm thời không phát tác, sớm muộn đều sẽ tính toán. Mấy cái đả kích nặng phía dưới, tông chính xem Phùng Tiêu ánh mắt cũng biến được bỏ bừng. Khởi bẩm bệ hạ, Phùng Tiêu đang uy hiếp Lao Thần, bệ hạ vì Lao Thần làm chủ. Bị Phùng Tiêu như thế một pha trộn, tông chính lợi dụng còn sót lại lý trí, bắt đầu hướng về Thủy Hoàng Đế bắt đầu xin giúp đỡ. Một bức bị khi phụ bị thương bộ dáng, cái kia thống khổ thần sắc, thật sự là người nghe rơi lệ, người nghe bị thương. Đáng tiếc, đối với tôn thất tình huống, doanh chính nhưng là phi thường minh. Mới vừa rồi còn một trận rượu võ dương ai lão ra hỏa, trong nháy mắt liền nằm dạp trên mặt đất bộ đảo khóc lớn lên. Điều này thực khiến người ta cảm thấy có chút buồn cười. Tốt, cũng đều thối lui một bước, không muốn cãi lộn. Nhìn xem trên đại điện sắc bình tĩnh Phùng Tiêu, cùng gào nửa ngày kết quả viện cũng đứng không dậy nổi tông chính, doanh chính có chút đau đầu. Phùng Tiêu là khẳng định không thể động, bởi vì người ta nói vậy không sai. Mà tông chính đứng sau lưng cả doanh thị nhất tộc, cho nên dù là hắn làm ta có chút quá phận, nhưng doanh chính lại vẫn không có chuẩn bị xử trí bọn họ. Huống chi từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, thiên hạ này thật đúng là coi là cả doanh thị nhất tộc. Nếu như không có trước mấy cái đại quân vương nỗ lực, doanh chính liền là muốn nhất thống thiên hạ, đoán chừng cũng rất khó khăn. Nhìn xem trên đài doanh chính mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó, Phùng Tiêu không tử tế cười cười. Để cho các ngươi cũng khi dễ ta, thật sự cho rằng tiểu gia ta không có tính khí không thành. Sự thật chứng minh, Phùng Tiêu không chỉ có tính khí, với lại tính khí vẫn còn lớn. Cho dù là mới vừa rồi còn muốn bằng vào tư cách gian dạy Phùng Tiêu tông chính, bây giờ cũng đang len lén cầm tay áo lau mồ hôi. Ở trong quan trường, sợ nhất kỳ thực không phải quan lớn hiển quý, mà là giống Phùng Tiêu dạng này làm càn làm bậy. Bởi vì quan lớn hiển quý nhóm đều có chỗ yêu cầu, đều coi trọng lợi ích, mà chỉ có Phùng Tiêu dạng này làm càn làm bậy, hoàn toàn không có bị xã hội độc hại, căn bản vốn không cân nhắc lợi ích vấn đề, bọn họ ngược lại khoái y ân cứu. Cũng chính là bởi vậy, mới có câu kia đừng nên xem thường người nghèo yếu. Bởi vì làm càn làm bậy lực phá hoại thực tại quá lớn, người bình thường căn bản không thể chơi vào. Hơi chút không hài lòng, hoặc là kích thích một cái, người ta liền trực tiếp lật bàn không chơi với ngươi. Cái này khiến đám cáo giả kia như thế nào tiếp nhận được? Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 427, quyền lực cái này bại phó, tẩy lại. Đại Tần bắt đầu bị tổ Long nghe lén tiếng lòng. Theo lý thuyết có Phùng Tiêu không giảng đạo lý lật bàn hành vi, tông chính về sau nên an bình. Thế nhưng là tất cả mọi người đánh giá thấp, một cái người già quyền lực mê đối với quyền lực chấp nhất. Huống chi Lý Tư tự nhận là chính mình cũng không phải tôn thất đám kia ngu xuẩn, cũng không có cái gì cái đuôi như bắt. Cho nên tông chính bên kia vừa mới dừng lại, bên này Lý Tư liền đứng lên. Khởi bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng tổ tông chi pháp không phải vạn bất đắc dĩ lúc, không thể khinh động. Với lại nội các bộ đường chế độ, nhìn như quyền lực thăng bằng, lại khuyết thiếu hiệu suất. Tục ngữ nói xà không đầu không được, không có một cái có mạnh mẽ lãnh đạo triều, Đường Hiệu suất làm việc đem giảm mạnh, cứ thế mãi sẽ đối với triều chính tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vi thần bệ hạ vì Giang Sơn xã tắc mà tính, thận trọng mà đối đãi. So với Tông Chính tới nói, Lý Tư Tuyết Pháp liền muốn chuyên nghiệp cùng gặp may. Tối thiểu từ mặt ngoài tới nói, Lý Tư là đứng tại triều đường góc độ, đến vì Đại Tần cân nhắc. Đây chính là chính trị trí tuệ, đây cũng là trưởng thành hương vị. Nhưng làm sao người đời liền là cần tầng này hương vị, dù là có đôi khi biết rất rõ ràng lựa mình dối người. Cho nên, đối với Lý Tư Tuyết Pháp, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, cả đám đều đem chú ý lực để trên này, chờ đợi Doanh Chính tỏ thái độ. Nhưng Doanh Chính làm là thứ nhất vị hoàng đế, có quyền tùy hứng, tại đại gia trong chờ mong, lại một lần đem Phùng Tiêu sách đi ra. Phùng Ái Khanh, ngươi thấy thế nào? Nghe Doanh Chính như thế không biết xấu hổ lời nói, Phùng Tiêu cũng có loại cảm giác bất lực cảm giác. Bệ hạ, Lý Tư Tả tướng hỏi là bệ hạ ý kiến, chỗ để làm một cái thần tử, ta ngồi xem. Ngồi nghiêm chỉnh rất thẳng người đọc, bộ kia lễ nghi tư thái, thật sự là lại tiêu chuẩn bất quá. Nhưng lại như thế không đứng đắn lời nói, lại từ Phùng Tiêu trong miệng chứng trạc đàng hoàng nói ra, kém chút đem đại gia eo cho tránh đoạn. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, Lý Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Bệ hạ, thần vạch tội Phùng Tiêu, ngự tiền thất lễ, nói năng vô lễ. Nghe được Lý Tư bỗng nhiên đem đầu mâu chuyển hướng mình, Phùng Tiêu liền biết, gia hỏa này đã bị buộc đầu nào ngất đi. Như vậy đối với bệ hạ vấn đề, Lý Tư ngươi cho rằng nên trả lời thế nào? Đến, Lý đại nhân, cho sở hữu đại thần một cái tiêu chuẩn đáp án, nếu như không thể để cho chúng ta hài lòng lời nói, cẩn thận bản quan vạch tội ngươi khi quân chi tội. Phùng Tiêu cũng không phải loại kia đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại người hiền lành. Đối với Lý Tư hành vi, lúc này không chút lưu tình đối về đến. Cùng ngày cùng lúc, tốt cơ trí tiện tay đào một cái hố, đem Lý Tư chuyển đến bờ hố duyên, sau đó lặng lặng mà nhìn xem Lý Tư biểu diễn. Bệ hạ là để Phùng đại nhân phát biểu ý kiến, Phùng đại nhân hẳn là vì quân vương phân ưu, mà không phải đùn đẩy trách nhiệm. Nhìn xem vị này đỉnh lấy chính mình sư thúc tên tuổi lão đối đầu nhi tử, Lý Tư tâm lý dị thường đừng cưới. Cùng Phùng Khứ Tật đấu cả một đời, đều không có leo đến Phùng Khứ Tật đỉnh đầu. Kết quả bây giờ người ta nhi tử lại tới đón ban, tiếp lấy cùng mình đấu. Đây quả thực là quá khi dễ người. Mà bi phẫn Lý Tư lại quên, Phùng Khứ Tật còn để hắn một cái con trai trưởng, một cái ngự sử đại phu một mực ở bên xem đâu. Lý đại nhân tại hướng bệ hạ đưa ra khuyên can, như vậy thì thuộc về quân thần tấu đối phạm chủ. Ta một cái bình thường tiểu quan, có tư cách gì tham dự vào loại đại sự này ở trong? Cho dù là bệ hạ hỏi thăm, cũng là bệ hạ một lúc sơ sẩy, quên triều đình lễ pháp. Lẽ ra làm tả thừa tướng, Lý đại nhân hẳn là trước tiên khuyên can loại này không hợp lý hành vi. Mà hiện tại đâu, Lý đại nhân không chỉ có không có ngăn cản, còn ở nơi này trợ giúp. Lý đại nhân, chẳng lẽ ngươi cái này tả thừa tướng vị trí là vớt ngông ngựa được đến? Cái gì là đi quá giới hạn chi tội? Lý tả tướng cho đại gia giảng giải một cái. Đối với Lý Tư nhằm vào, Phùng Tiêu căn bản cũng không có nuông chiều hắn dự định. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, hai nhà là chính địch, cho nên Phùng Tiêu dứt khoát liền cơ bản mặt mũi tình đều không có giữ gìn. Kỳ thực nói một đồng lớn, nhưng dùng đơn giản nhất lời nói đến tổng kết một cái lời nói, cái kia chính là ngươi và hoàng đế ở giữa sự tình liên quan ta cái giám. Tuy nhiên Phùng Tiêu nói không có như vậy minh bạch, nhưng là ý tứ lại biểu đạt phi thường rõ ràng. Cả sảnh đường đại thần nhìn xem Phùng Tiêu, sau đó lại nhìn xem một mặt đỏ bừng Lý Tư, nhất thời trong lòng nghiêm nghị. Dù là không nhìn tại Phùng gia trên mặt mũi, cái này Phùng Tiêu cũng không thể gây. Nếu không, ngày nào chọc giận gần chết người, phi thường liền có khả năng là mình. Nhìn xem Phùng Tiêu trực tiếp bỏ gánh không làm, Doanh Chính dị thường tiếp nối không thể xem kịch. Tốt xấu Lý Tư vậy là theo chân chính mình mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy tới, trừ luyến quên bên ngoài, cũng không có phạm qua những sai lầm khác. Trước mắt mà nói, vẫn là công lớn hơn qua. Cho nên, Doanh Chính cuối cùng quyết định cho Lý Tư lưu lại mấy phần thể diện. Tốt, Lý Tả tướng, lui xuống trước đi đi. Nghe xong Doanh Chính trực tiếp xưng hô chính mình chức vụ cụ thể, Lý Tư tâm lý liền minh bạch, Doanh Chính chủ ý đã định. Tuy nhiên tâm lý dị thường không cam lòng, nhưng cùng khát vọng quyền thế so sánh, càng sợ chết hơn Lý Tư, chỉ có thể ảm đạm lui trở về chỗ mình ngồi. Phụng Tiên thừa vận, Đại Tần thủy hoàng đế chiếu viết, thiên hạ thái bình, nước vững vàng làm đầu. Bổ nhiệm Phùng Khứ Tật vì lại bộ thượng thư, Tiêu Hà vì hữu thị lang. Bổ nhiệm Thuần Vu Việt vì lễ bộ thượng thư. Bổ nhiệm Tần Đằng vì hộ bộ thượng thư. Bổ nhiệm Tư Mã Hân vì thuế vụ bộ thượng thư. Bổ nhiệm Mông Điểm vì binh bộ thượng thư, Vương Ly vì hữu thị lang, Hàn Tín vì tả thị lang. Bổ nhiệm Lý Tư vì hình bộ thượng thư, Trương Lương vì hữu thị lang. Bổ nhiệm Triệu Linh vì công bộ thượng thư. Bổ nhiệm Phùng Tiêu vì giáo dục bộ thượng thư, Tào Tham vì hữu thị lang. Bổ nhiệm Phùng Kiếp vì ngự sử đại phu. Bổ nhiệm Hạ Vô Thả vì thái y y viện thái y y lệnh. Bổ nhiệm Trương Hàm vì ngự lâm quân thống lĩnh, Tân Thắng vì phó thống lĩnh. Bổ nhiệm Phùng Khứ Tật, Tần Đằng, Tư Mã Hân, Mông Điểm, Lý Tư, Triệu Linh, Phùng Tiêu, Phùng Kiếp, Vương Bí vì nội các đại thần. Có thể nói trừ nội vụ phủ bên ngoài, sở hữu bộ môn người đứng đầu hoặc là phó chức cũng bị Doanh Chính trực tiếp xác định nhân tuyển. Mà thu hút ánh mắt người khác nhất có hai chuyện. Một cái là Hàn Tín, Trương Lương, Tào Tham ba người một bước lên trời, một chân đã bước vào đến đại tần quyền lợi hạch tâm phạm vi bên trong. Mặc dù không có nói, nhưng tất cả mọi người biết rõ, tiếp theo nhậm chức ba bộ đường nhân tuyển đã xác định. Mà một chuyện khác liền là Phùng gia một môn ba bộ đường, cha con ba người đều tiến vào đại tần tối cao quyền lực hạch tâm. Có thể nói, Phùng gia thanh thế một lúc không hai. Tất cả mọi người rõ ràng, đại tần quyền lực hạch tâm vòng tương nên đến một trận cự đại thanh tẩy. Đỉnh cấp gia tộc bị Doanh Chính cứ thế mà thêm một cái nắp không giới hạn. Mà cái kia chút chính tại hướng đỉnh cấp gia tộc rào bước tiến lên, bây giờ lại bị hạn chế tiền đồ độ cao. Cái kia chút có chính trị thấy xa người, cũng đang suy tư gia tộc tiền đồ cùng phương hướng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.
Chương 428, nói xong sinh hải vững vàng đâu.
Đại Tần bắt đầu bị tổ Long nghe lén tiếng lòng. Bất kỳ một gia tộc nào tiền đồ cùng tương lai đều phải sinh tồn ở quốc gia cùng dân tộc giàn khung bên trong. Tuy nhiên hiện tại người khái quát cùng tổng kết còn không có hậu thế như vậy rõ ràng. Nhưng sinh tồn bản năng để bọn hắn đang phát triển gia tộc thời điểm vô ý thức liền phụ thuộc vào lớn nhất chính trị đoàn thể triều đình, hoặc là trực tiếp tới nói liền là hoàng tộc. Cái này cũng liền quyết định bất kỳ một gia tộc nào tiền đồ cùng tương lai cũng cao bất quá hoàng gia. Nhưng là nếu như một cái đã đi vào đỉnh cấp gia tộc, nên đón một cái kiện xuất người dẫn đường, hoặc là một cái khoáng thế thời cơ tốt. Như vậy bọn họ đem có hai con đường đi, thế gia hoặc là tạo phản. Thế gia liền là lấy truyền thừa hình thức, cam đoan cùng duy trì gia tộc, có thể một mực sinh động tại đỉnh cấp quyền thế phạm vi ở trong. Mà tại thương nhân địa vị dưới xã hội phong kiến, có thể làm đến điểm ấy chỉ có hai con đường, hoặc là thái giám truyền thừa, hoặc là văn hóa truyền thừa. Nhưng một mực bảo trì người trong gia tộc ra làm quan tại cao cấp quan viên, trừ làm người nỗ lực bên ngoài, còn nhất định phải xem lúc đó xã hội điều kiện cùng thời cơ. Cho nên, đi văn hóa truyền thừa đường thi thư gia truyền, liền trở thành cổ đại xã hội tốt nhất truyền thừa hình thức. Mà nếu như không muốn dọc phát triển lời nói, như vậy thì chỉ có ngang phát triển tạo phản. Nhưng làm cao nguy hành nghiệp, tạo phản càng coi trọng hơn thời cơ cùng thực lực. Hơi không cẩn thận, ép vị phân giới cũng là phi thường chuyện bình thường. Hiện tượng này ví dụ, tại lịch sử truyền thừa bên trong, cái kia chính là nhiều vô số kể. Được làm vua thua làm giặc kết luận, khiến cho phàm là tại đầu này cầu độc một bên trên tranh độ nhân, cũng không có cái gì tốt kết quả. Cho dù là một lúc thắng lợi, cũng không có nghĩa là liền là tương lai không lo. Tỷ như Hán triều Hoắc gia, cùng Vương Mãng gia tộc, Đường triều Võ Tắc Thiên gia tộc. Cái này ba nhà liền là điển hình nhất ví dụ, cơ hội huyết mạch đoạt tuyệt. Mà thời cơ đụng đúng, nhưng kết quả cũng chưa chắc liền có thể tốt, Tấn triều Tư Mã gia tộc tính toán một cái, Tùy triều Dương gia tính toán một cái. Mà so với an ổn thi thư gia truyền, con đường này liền muốn nguy hiểm nhiều. Tối thiểu Tư Mã gia cùng Dương gia còn hưởng thụ đế vương vinh diệu, mà cái kia chút ngược lại ở nửa đường bên trên, liền nhiều vô số kể. Bất luận cái gì một cái vương triều giao thế đoạn thời gian, liền là thiên hạ sở hữu gia tộc dục hỏa trọng sinh thời khắc mấu chốt. Mà ngày bình thường chỗ góp nhặt tư bản càng hùng hậu hơn, nội tình càng cường đại, độ qua nguy cơ cùng nan quan khả năng liền càng cao. Mà bây giờ, bởi vì Phùng Tiêu đề nghị, doanh chính lực rất cho sở hữu gia tộc nội tình đồng dạng độ cao dây, nhưng thực tế bên trong cũng không có tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Bởi vì đang đứng ở trực tiếp tổn thất trạng thái gia tộc tại Đại Tần bên trong chỉ có ba nhà, liền là Vương gia, Phùng gia, Mông gia. Mông gia là doanh chính đáng tin, Vương gia cùng Phùng gia đồng dạng chung với Vương thất cùng lúc, tất cả đều là Phùng Tiêu hậu trường. Có thể nói náo nhảy một trận, trong thời gian ngắn bị hao tổn, ngược lại là doanh chính cùng Phùng Tiêu hai cái người. Trừ gia tộc phương diện, tại người phương diện cũng chính là Lý Tư duy nhất một cái gặp cự đại đả kích. Dù sao tam công cựu khanh bên trong, một nửa cựu khanh cấp bậc người đều là doanh thị trong hoàng tộc người, mà còn lại một nửa đều là doanh chính tâm phúc, duy chỉ có Lý Tư cái này trung tâm không phải kiên định như vậy, còn luyến quyền lớn thần, gặp cự đại đả kích. Nhưng đừng nói doanh chính, cho dù là Phùng Tiêu hắn cũng làm mất quá. Cho nên lần này một phen quyền lực tẩy bài quá trình bên trong, kích nổi sóng cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Chỉ có thể nói Phùng Tiêu đang đứng ở trong lịch sử tươi đẹp nhất thời đại. Tại Đại Tần, bởi vì doanh chính tồn tại, quân quyền trực tiếp liền ở vào lịch sử đỉnh phong. Tuy nhiên bây giờ tướng quyền vậy phi thường cường đại, nhưng hoặc là Phùng Tiêu chính mình một bên, hoặc là bị quản chế tại hoàng quyền. Mà bây giờ Đại Tần lại không có Minh triều thời kỳ văn nhân đảng phái giai cấp, cho nên tại chế độ thực hành trong quá trình, tiếng phản đối lớn nhất phản mà trở thành tôn thất. Nhưng là từ xưa đến nay, cái gọi là tôn thất đều là hoàng đế thiên nhiên được nhân. Rất không may, Đại Tần hoàng gia tôn thất đụng tới doanh chính như thế một cái tâm nhãn tiểu quân vương, cũng coi là đen đủi. Quyền lực không có, buôn bán lại nhận thời đại hạn chế, trên cơ bản liền không có bao nhiêu làm. Ngày bình thường liền dựa vào lấy giúp doanh chính quản lý một chút hoàng gia tài sản, trợ cấp một cái tự mình, kết quả hiện tại còn bị thất nghiệp. Nếu như hàng một cái thống hận Phùng Tiêu lời nói, Đại Tần hoàng gia tôn thất tuyệt đối xếp hàng thứ nhất, mà Lý Tư liền là thứ hai. Nhưng là rất đáng tiếc, vô luận bối cảnh vẫn là hậu trường, Phùng Tiêu đơn giản liền là thiên hạ phần độc nhất. Tối thiểu trong vòng mấy chục năm, là không ai có thể động đến hắn một tơ một hào. Bất quá đối với người khác suy nghĩ, Phùng Tiêu từ trước đến nay đều là từ không thèm để ý cùng đừng nói, hiện tại Phùng gia đụng tới trời chuyện lớn, Phùng Tiêu càng là không rảnh rỗi để ý tới cái kia chút không phải trên bàn tồn tại. Bởi vì Phùng Kiếp thế tử, Phùng Tiêu đại tẩu, Phùng Liêu thị muốn sinh, làm Phùng gia đích con dâu trưởng, từ vào cửa chỗ Liêu thị liền gánh vác thì thai nghén Phùng gia đích trưởng tôn gian khổ nhiệm vụ. Mặc dù mọi người không có nói rõ, nhưng từ trong lúc vô hình cử chỉ, Liêu thị vậy có thể cảm giác được Phùng Khứ Tật chờ mong. Cũng chính bởi vì vậy, làm Liêu thị mang thai tin tức sau khi xác nhận, Phùng Khứ Tật liền cao hứng đến cái dạng kia. Trở về cái này thời gian mấy tháng bên trong, phủ đệ cùng hoàng cung liền trở thành Phùng Tiêu hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trừ hai địa phương này, cái gì La Võng, Đại Tần học phủ Phùng Tiêu cũng không có thời gian đến. Bởi vậy, từ Bắc phạt sau khi trở về, Phùng Tiêu thậm chí cũng còn không có gặp qua chính mình đại tẩu Liêu thị đâu. Ngược lại là Doanh Vũ cùng Vương Quân hai người cùng Liêu thị lui tới phi thường tấp nập, trên cơ bản không làm gì nhàn, liền bồi tại Liêu thị bên người. Có hai cái quan hệ tốt chị em dâu làm bạn, mang thai gần đây thời gian một năm, Liêu thị cũng không có sinh ra cái gì không hảo tâm lý triệu chứng, tăng thêm bản thân liền là chính nhân quân tử Phùng Kiếp, thường xuyên làm bạn ở bên người, cho nên Liêu thị thời gian mang thai trôi qua ngược lại là phi thường thoải mái, thậm chí liền cuối cùng sinh sản đều không có gặp nhiều sóng gió lớn. Có lẽ là tiểu gia hỏa trong lòng gấp, tại một cái thiên khí tỉnh lãng buổi sáng, Liêu thị rốt cục phát động. Tiếp vào tin tức về sau, Phùng Tiêu một nhà ba người lập tức ngồi lên xe ngựa hướng phía Phùng phủ đuổi đi qua. "Tốt, không cần khẩn trương, đại tẩu người hiền tự có thiên tướng, lại nói, trước mấy ngày không phải trần bệnh qua, nói hết thể cũng rất tốt ta. Nhìn xem khẩn trương cái chán cũng toát ra mồ hôi dịn hai nữ, Phùng Tiêu lập tức an ủi. Đối với hai nữ tâm tình, Phùng Tiêu vậy phi thường lý giải, liền nói chính hắn, bây giờ vậy có chút khẩn trương. Dù sao tại chữa bệnh mức độ không đạt tiêu chuẩn thời đại, nữ nhân sinh con cơ hồ liền là tại quỷ môn quan đảo quanh. Thời có một chút sơ sẩy, như vậy liền có khả năng là một sát hai mạng kết quả. Cũng chính là căn cứ vào loại nguyên nhân này, khiến cho Phùng Tiêu khiên Phùng Khứ Tật áp lực. Dù là Phùng Khứ Tật thúc được lợi hại hơn nữa, Phùng Tiêu vậy không có tính toán để hai nữ gần nhất trong vòng 1-2 năm mang thai. Không có 18 tuổi tròn trước đó, Phùng Tiêu là không có ý định để hai nữ làm mẫu thân. Nhất là theo Doanh Vũ tuổi tác tình huống, hiện tại nếu như sinh con lời nói, tuyệt đối có không nhỏ mạo hiểm. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 429, tin tức tốt, sinh hạ Nam Đinh. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Đám ba người đến tả tướng phủ thời điểm, Liễu thị đã tiến vào phòng sinh bên trong. Mà đã từng Đại Tần thần tử đệ nhất nhân, bây giờ lại bộ thượng thư Phùng Khứ Tật, chính lo lắng tại Tây Xương phòng cửa trong đình viện đi qua đi lại. Mà cùng hắn hoàn toàn ngược lại là, làm tân sinh mệnh lão cha, Phùng Kiếp lại ngồi ngay ngắn trên ghế, không nhúc nhích tí nào. Nhìn xem nhắm mắt dưỡng thần Phùng Kiếp, lại nhìn xem khẩn trương đều nhanh tay chân đồng bộ Phùng Khứ Tật. Phùng Tiêu liền có loại đầu đen rau muốn dục vọng, cả hai cái người tuổi chừng là rơi đi. Tuổi trẻ trầm ổn như núi, lứa tuổi cái kia ngược lại ở nơi nào đứng ngồi không yên. Tu dưỡng đâu? Dĩ vãng còn cảm thấy tự mình lao phụ thân là một lão hồ ly Phùng Tiêu, bây giờ nhìn thấy tại đại huynh so sánh dưới, tự mình lao đầu tự tình huống thật để lộ nội tình, nhất thời đối với Phùng Khứ Tật tu dưỡng tràn đầy lắc đầu. Dù nói thế nào, cũng chỉ là đại tẩu, cũng không phải Doanh Vũ cùng Vương Quân, chỗ lấy trước mắt Phùng Tiêu cũng đều có thể bưng được. Bởi vì bầu không khí khẩn trương, thậm chí cũng không có ai để ý bọn hắn một nhà ba miệng. Mà Phùng Tiêu ba người vậy tự giác thả nhẹ bước chân, không muốn lại cho hiện nay không khí khẩn trương gia tăng độ cao. Đi vào đại huynh Phùng Tiếp trước mặt, Phùng Tiêu im lặng vỗ vỗ bả vai hắn, lấy đó chính mình cổ vũ. Nhưng ngay sau đó Phùng Tiêu trên mặt liền lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Nhìn về phía tự mình đại ca ánh mắt vậy tràn ngập cảm khái. Liền đang quay dưới đến trong nháy mắt, Phùng Tiêu lập tức cũng cảm giác được. Coi trọng đến phi thường chấn định Phùng Kiếp, vậy mà cũng sớm đã khẩn trương toàn thân trở nên cứng, thậm chí cũng cứng ngắc cứng rắn. Nguyên bản chính ở chỗ này cảm khái tự mình lao cha không bằng tự mình đại huynh Phùng Tiêu, cảm giác được mình bị đánh mặt. Làm nửa ngày, hai người đều là một cái đức hạnh à, thua thiệt chính mình còn ở nơi nào làm lấy so sánh đâu. Không để ý đến hai cái đã mất đến có chừng có mực nam nhân, Phùng Tiêu đi vào tự mình hai cái bảo bối trước mặt an ủi. Tốt, còn sớm đâu, không cần khẩn trương, nhiều người như vậy chiếu cố, không có vấn đề. Cùng phổ thông người dân so ra, Phùng gia điều kiện đã cùng trong hoàng cung không hề khác gì nhau. Một đống lớn thị nữ bận bịu mà bất loạn, xuyên tới xuyên lui tại trong phòng sinh bên ngoài, hai cái thái y y viện lao thái y y vậy ở bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng là có bốn toàn hàm dương rồi rào nhất đỡ đẻ kinh nghiệm bà đỡ, cũng sớm đã tiến vào trong gian phòng chiếu cố Liễu thị. Tuy nhiên nói là nói như thế lấy, nhưng nhân tâm biến ảo vẫn không khỏi người quyết định. Dù là sở hữu công tác chuẩn bị đã làm tốt, nhưng mọi người lo lắng chi tâm lại một chút cũng không có giảm bớt. Phùng Kiếp bây giờ liền ngụy trang thong dong bề ngoài đều vô pháp duy trì, càng không ngừng dây rủa cứng ngắc cổ. Theo đi đi lại lại động thị nữ, tả hữu càng không ngừng bãi động. Bên ngoài người chính đang nóng nảy mà bất lực chờ đợi lấy, nhưng trong phòng Liêu thị vậy đang ra sức nỗ lực. Hai cái thân thể khỏe mạnh trung niên phụ nữ nâng đỡ, Liêu thị đang tới về trong phòng dục dịch. Tuy nhiên trong lòng cũng có chút khẩn trương, nhưng đã mấy tháng tâm lý kiến thiết cửa hàng dưới, nàng tâm lý trạng thái ngược lại là tốt nhất một cái. Phu nhân thừa dịp hiện tại nhiều đi vòng một chút, đợi lát nữa sinh thời điểm sẽ dễ dàng rất nhiều. Một bên bà mụ đứng ở một bên càng không ngừng làm lấy chỉ đạo, mà liền tại cái này lúc, một cái thị nữ bưng một chén canh mặt đi vào đến. Phu nhân, mau thừa dịp còn nóng ăn một điểm, sinh con là khí lực sống, chỉ có ăn no đợi lát nữa mới có thể dễ dàng một chút. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Liêu thị mới cảm giác được tân sinh mệnh buông xuống dấu hiệu. Mà cùng ngày cùng lúc, vậy có thị nữ đem bên trong tình cảnh, hướng về bên ngoài mấy cái tâm treo giữa không trung người hồi báo. Phu nhân vừa mới ăn xong, tại bà đỡ chỉ đạo dưới vậy đi lại nửa ngày, nước ối mới vừa vặn vỡ tan. Ân, các ngươi chiếu cố tốt phu nhân, chờ tiểu gia hỏa xuất sinh, thái gia ta trùng điệp có thưởng. Tuy nhiên nghe nửa ngày, cái gì đều không có nghe hiểu, nhưng từ thị nữ trong thần thái, Phùng Khứ Tật vẫn là cảm giác được hết thảy thuận lợi ý tứ. Bây giờ tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân, bất lực tình huống dưới, Phùng Khứ Tật đành phải tế ra thuận buồn xuôi gió pháp bảo, tiền tài. Từ từ Phùng Kiếp sau khi kết hôn, Phùng Khứ Tật liền để người trong nhà bắt đầu chính thức cải biến xưng hô. Phùng Kiếp vợ chồng chính thức trở thành lão gia, phu nhân, mà Phùng Tiêu cũng trở thành lão gia, Phùng Khứ Tật trực tiếp thăng cấp làm lão thái gia. Bây giờ lão thái gia lên tiếng muốn ban thưởng, Phùng Kiếp lao ra này, Phùng Tiêu cái này nhị lao ra vậy phi thường có ánh mắt theo ở phía sau độc thú. Ân, không chỉ có lao thái gia có thưởng, lão gia cái kia một phần vậy cho các ngươi bị bên trên. Còn có nhị lao gia ta, yên tâm, các ngươi chiếu cố tốt đại tẩu, lao thái gia cùng đại lao gia thưởng các ngươi bao nhiêu, nhị lao gia theo bọn họ tổng số gấp 2 lại cho các ngươi phát một lần. Nghe được Phùng gia cha con ba người lời nói, trong viện sở hữu đang bệ bộn lục người, nhất thời sĩ khí đại chấn. Đến không phải nói các nàng trước đó không tận tâm, mà là có ai sẽ ghét bỏ nhiều tiền không phải. Phùng gia cha con cũng là đối với quyền mưu hết sức quen thuộc người, đều biết bây giờ toàn lực để bản sĩ khí mới là tốt nhất cách làm. Ba đại lao ra thúc thủ vô sách thời điểm, vô ý thức đem quyền mưu dùng đến. Đem lần này tân sinh mệnh buông xuống, trực tiếp phát triển thành một cuộc chiến tranh. Tân sinh mệnh sinh ra cùng sinh mệnh dưới thế công ấy chiến tranh. Nhìn xem ba vị đại lao ra cùng tiểu hài tử một dạng biểu hiện, Doanh Vũ cùng Vương Quân cũng không khỏi che miệng nhẹ cười lên. Mà bây giờ bởi vì ba người lớn giọng, trong phòng nguyên bản chính nhận thụ lấy đau từng cơn Liễu thị, cũng không khỏi có chút buồn cười. Ba vị này lao ra, đơn giản liền là ba cái tiểu hài tử một dạng, còn tranh nhau cho hạ nhân treo lên thường đến. Không biết còn tưởng rằng ba người ở giữa có cái gì ân oán, tranh nhau đấu phú đâu. Trong phòng người đang cố gắng lấy, ngoài phòng người đang nóng nảy lấy. Một mảnh yên lặng, lo lắng bầu không khí, một mực tiếp tục đến mặt trời xuống núi. Mà trong phòng Liễu thị đã đau đớn hai canh giờ, mắt thấy liền muốn không có khí lực, một bát canh sâm đưa vào đến. Nhân sâm tác dụng, vậy theo Phùng Tiêu truyền bá, cấp tốc tại Đại Tần lưu hành. Mà bởi vì nhân sâm tác dụng trọng yếu, Đại Tần mỗi cái giai cấp lực lượng, đem Trung Nguyên Vương triều vươn hướng đông bắc thế lực phạm vi thời gian, sớm mấy trăm năm. Mà bởi vì bây giờ bên trong đất trời dược tài còn thuộc về nhận ra sơ kỳ, cho nên cái gì trăm năm, ngàn năm nhân sâm, càng là bình thường có thể thấy được. Có thể nói, thời kỳ này quý tộc giai cấp đối với hậu thế đều là hạnh phúc tồn tại. Tối thiểu nhất, bọn họ chỗ hưởng thụ dược tài đều là chất lượng thượng thừa nhất thời gian. Mà có canh sâm tụ lực, tại màn đêm vừa mới buông xuống thời điểm, một tiếng khóc nỉ non, để Phùng gia ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt sinh động. Hoa, hoa, hoa. Là một trận vang dội mà trung khí 10 phần anh để thanh từ phòng sinh vang lên, Phùng gia mấy cái chủ gia nhất thời đều là tinh thần chấn động. Chúc mừng thái gia, chúc mừng lão gia, là tiểu thiếu gia, chừng 8 cân 7 lượng, mẹ con bình an. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 430, xấu hổ, nếu là lắm miệng liền tế. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Làm thị nữ đem tin vui sau khi truyền ra, Phùng Thứ Tật, Phùng Kiếp Cha con sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, tinh thần phấn khởi, vui sướng rào rạt. "Tốt, tốt, người tới, thưởng, đại thưởng." Nhìn xem tự mình lão đầu tử cái kia hoa chân múa tay hưng phấn bộ dáng, nhìn nhìn lại trong ngày thường luôn là một bộ thong dong bộ dáng đại mình, bây giờ khỏe mắt vậy mà bao phủ trong suốt nước mắt. Phùng Tiêu rốt cục đối cổ nhân đối với truyền thừa coi trọng trình độ, có một cái càng thêm rõ ràng hiểu biết. Cùng lúc ánh mắt xéo qua bên trong quét đến, quả thật đúng là không sai. Hắn liền thấy tự mình cái kia hai cái tiểu bà bối, đầy mục đích hâm mộ quan mang, nhìn chăm chú về phía tây sương phòng. Bất quá bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt, tâm lý nắm chắc Phùng Tiêu, giả bộ như không có gì trông thấy, sau đó tiến lên đến chúc mừng tự mình lão đầu và đại huynh. Đợi đến bà đỡ đem trẻ sơ sinh thu thập xong, bao vây lại ôm sau khi đi ra, mấy cái cá nhân trong nháy mắt liền vây lên đến. Ở giữa trong tã lót, một cái da rẻ đỏ bừng mà rú gió, giống như không có ria mép tiểu lão đầu một dạng tiểu gia hỏa. Ta đến, làm sao xấu như vậy? Có thể tại lúc này nói ra như thế không đứng đắn đến, cũng chỉ có Phùng Tiêu như thế một cái. Xéo đi, nhìn ta lớn tôn bao nhiêu xinh đẹp, ngươi biết cái gì, hài tử vừa sinh ra tới cũng là như thế này, da rẻ càng hồng, về sau càng xinh đẹp. Lão thái gia nói rất là, hơn 10 ngày về sau, coi như hài tử lớn lên, da rẻ triển khai về sau, liền là một cái mập trắng tuấn tiểu thiếu gia. Nghe được Phùng Thứ Tật lại còn nói ra như thế một phen rất là có kiến giải lời nói, ba đỡ cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bất quá ngẫm lại Phùng gia quyền thế, cùng nhân khẩu đơn bạc, không khỏi lại thoải mái. Phùng gia vài đời đều là đơn truyền, thẳng đến Phùng Thứ Tật thế hệ này, mới có hai đứa con trai. Có thể nói, đối với tử tôn khát vọng, tại Đại Tần quý tộc bên trong, Phùng gia là cấp thiết nhất một vị. Bởi vậy tại làm trượng phu thời điểm, Phùng Thứ Tật liền đã từng đối với sinh con dưỡng cái sự tình, làm qua kỹ càng hiểu biết. Cho nên mới có hôm nay phẫn nộ tiểu nhi tử tư bản. Nhìn thấy tự mình lão đầu tử thậm chí ngay cả loại chuyện này đều hiểu, Phùng Tiêu không khỏi đối với mình xuất phủ mà cứ cảm thấy may mắn. Một cái đế quốc đệ nhất thừa tướng, vậy mà đều đi giải phụ nữ thai nghén phương diện tri thức. Có thể thấy được nó đối với tử tôn chờ đợi, đến loại nào tẩu hỏa nhập ma trình độ. Nếu như mình bây giờ còn cùng lão đầu tử ở cùng một chỗ, chỉ sợ chỉ là cả ngày thôi sinh, liền để cho mình phiền phức vô cùng đi. Ngẫm lại vừa rồi đại tẩu cái kia một hai canh giờ bên trong, liên tiếp không ngừng mà gào thét âm thanh, Phùng Tiêu liền có loại chân cẳng như nhũn ra cảm giác. Tưởng tượng một chút nếu có một ngày, bên trong là doanh vũ cùng vương quân lời nói, Phùng Tiêu sắc mặt liền không tốt. Phùng tướng gia nhà liền là có phúc tức giận, nhất cử được nam không nói, sinh sản được còn thuận lợi đến kỳ lạ, không đến nửa ngày thời gian, tiểu thiếu gia liền sinh ra, có thể thấy được cũng là đau mẹ có hiếu tâm tiểu gia hỏa. Liên tại Phùng Tiêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, bà đỡ nhìn xem người một nhà cũng cao hứng phi thường. Thừa dịp cái này vui mừng thời cơ, cũng liền nhiều định nọt vài câu. Dù sao người ta nói cũng đều là lời nói thật, bất quá là điểm tô cho đẹp cùng tân trang một phen, lại không có người trách tội. Kết quả nghe được Phùng Tiêu tâm lý, vốn là phi thường lo lắng hắn, nhất thời bối rối. Đại nương, đồng dạng sinh con muốn bao lâu thời gian? Làm sao đại tẩu cái này cũng nửa ngày còn gọi thuận lợi. Này, nữ nhân sinh con, một ngày một đêm đều là phổ biến sự tình. Không phải nói nữ nhân sinh con liền là đi quỷ môn con a, phi thường bình thường. Nghe được Phùng Tiêu tra hỏi, bà đỡ bất quá là thuận mồm liền đem lời nói thật bánh xe đi ra. Bất quá vừa mới mở miệng nói hai câu, liền thấy trước mắt đứng đấy hai cái xinh đẹp tiểu cô nương. Hồi tưởng từng nghe đến, Phùng gia nhị lao ra cưới là đại tần thủy hoàng đế bệ hạ thương yêu nhất tiểu công chúa, cùng vương lão chiến thần thương yêu nhất cháu gái. Bà đỡ sắc mặt nhất thời liền khóc tang. Muốn là bởi vì chính mình cái này nói lung tung, để quý nhân chấn kinh, cái kia còn không biết sẽ có hậu quả gì không đâu. Tốt, hôm nay là cao hứng thời gian, nói những lời kia làm gì? Nhìn thấy hai cái tiểu nhi tức sắc mặt cũng có chút biến, Phùng Thứ Tật nhất thời hung tợn trừng Phùng Tiêu một chút, liền treo lên giảng hòa. Lúc đầu hắn liền đợi đến ôm tôn tử chờ sốt ruột, kết quả cái này không có có ánh mắt ra hỏa, còn ở nơi này thêm phiền. Thật sự là này nhi tử đều là lão thiên phái tới đòi nợ. Tức giận bên trong Phùng Thứ Tật ánh mắt quét qua trong tã lót ngủ say đại tôn tử, vừa mới mây đen che mặt trời tâm tình, nhất thời lại ngàn dặm không mây. Hắc hắc, tranh thủ thời gian cho ta đại tôn tử ôm vào đến, cũng đừng tạm lạnh. Nhìn thấy phụ thân đang chú ý nhi tử, Phùng Tiếp vậy từ trong vui mừng khôi phục thần trí, đối chung quanh phân phó. Phu người tình huống thế nào, thái y nói thế nào? Khởi bẩm lão gia, phu nhân tình huống rất tốt, dù cho hơi mệt chút, vừa mới rửa mặt xong liền ngủ đi qua. Nghe được Phùng Kiếp hỏi thăm, một bên cũng sớm đã chờ đã lâu đại nha hoàn, vội vàng tiến lên hồi bẩm.
"Ân, chiếu cố thật tốt tốt phu nhân."
Nghe được thị nữ lời nói, Phùng Kiếp phi thường hài lòng gật gật đầu. Tại Phùng Khứ Tật cùng Phùng Kiếp trong suy nghĩ, Liêu thị lúc này mới là Phùng gia công thần lớn nhất. Có thể nói địa vị trực tiếp tăng lên, gần với bảo bối đại tôn tử, để cho hai người cũng lui ra phía sau một bắn chi địa. Tuy nhiên Phùng Tiêu biết rõ nữ nhân sinh con là một hạng vô cùng nguy hiểm sống. Nhưng ai biết, dãy rùa nửa ngày mới sinh hạ tiểu chất tử đại tẩu, lại còn là sở hữu nữ nhân ở trong dị thường may mắn tồn tại. Như vậy bất hạnh đâu? Đúng như bà đỡ nói tới như thế, một nữ nhân thống khổ một ngày một đêm, Phùng Tiêu tưởng tượng một chút, toàn thân liền cảm thấy một trận rét run. Chớ nói chi là nếu là không hạnh đâu. Đầu trống rỗng Phùng Tiêu, thậm chí cũng không dám tưởng tượng như thế hậu quả. Phải biết tại cái này không có ngoại khoa phẫu thuật thời đại, bất luận cái gì khả năng đều có thể phát sinh. Với lại tai nạn cũng mặc kệ, người đến cùng là quan to quyền quý vẫn là người bình thường. Không quan tâm Phùng Tiêu, hồn hồn ngạc ngạc nhìn xem Phùng Khứ Tật cùng Phùng Kiếp lại nơi nào hoan hỉ bận rộn. Lo Âu nhìn xem tự mình hai nhỏ chỉ, ở nơi đó lưu giữ thảo luận, hài tử đủ loại. Phùng Tiêu cảm giác được chính mình bất lực. Bất quá tốt tại hắn cũng biết, lúc này là toàn gia hoan hỉ thời khắc, cho nên ở sâu trong nội tâm lo lắng, cũng không có biểu lộ ra. Dù sao thời đại này mỗi một nữ nhân đều là như thế đi tới. Nếu là hắn nói ra cái gì không đúng lúc lời nói đến, đừng nói lao cha cùng đại huynh, liền là tự mình hai cái bà bối, cũng sẽ không đồng ý mặc dù không có ở trước mặt nói qua, nhưng là từ thị nữ nơi nào, hắn nhưng là hiểu được. Từ từ đại tẩu mang thai về sau, tự mình hai vị phu nhân đối với hài tử khát vọng, thế nhưng là càng ngày càng tăng. Với lại ở thời đại này, mọi người đối với nối dõi tông đường chấp niệm thế nhưng là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ nhưng không có cái gì đinh khắc nhất tộc, nếu là ai dám ở bên ngoài nói không muốn hài tử lời nói, đoán chừng đều có thể bị nước bọt chết đuối. Cho nên, tại nhất định phải sinh con tình huống dưới, như thế nào đem hệ số an toàn nâng lên tối cao, liền trở thành Phùng Tiêu bây giờ lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 431, ô, cho người xuyên việt mất mặt. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Phùng Tiêu đống nhiên nghĩ đến, đã chính mình không cách nào cải biến sinh con chuyện này. Như vậy chính mình chẳng lẽ còn không thể tăng cường hai vị tiểu thê thể chất? Cái này mẹ nó, chính lao đầu đem hoàng đế tâm kinh cũng lấy đi đã nhiều năm, làm sao không thấy một điểm động tĩnh? Phùng Tiêu chợt nhớ tới, mấy năm trước chính mình còn đánh dấu một phần dưỡng sinh công pháp, kết quả vừa vào cửa cung sâu như biển, cuối cùng liền bọt nước đều không có tóe lên. Trước kia là không có nhu cầu gì, cho nên Phùng Tiêu vậy không có bao nhiêu để ý thế, nhưng là bây giờ quan hệ đến tự mình hai vị bảo bối tính mạng, Phùng Tiêu nhất thời bối rối. Cái này chính lao đầu vậy có không đáng tin cậy thời điểm, sớm biết còn không bằng chính ta nghiên cứu đâu. Mang theo một bụng phàn nàn cùng nôn nóng, thật vất vả nhẫn về đến trong nhà cái kia cố hưng phấn sức mạnh có chỗ chậm lại. Phùng Tiêu lập tức hướng về phụ huynh đưa ra cáo tử, dù sao bọn hắn một nhà cũng là tân thủ, không thể giúp cái gì đại ân, còn không bằng không muốn thêm phiền tốt. Lão cha, đại huynh, ta cùng Vũ Nhi, Quân Nhi trước hết về đến, hôm nào chúng ta lại tới thăm hỏi đại tẩu cùng chất nhi. Tốt ta, thời gian vậy không còn sớm, các ngươi liền đi về trước đi, trên đường cẩn thận một chút. Ân. Nhìn xem phụ huynh cái kia hưng phấn sức mạnh không giảm chút nào bao nhiêu, Phùng Tiêu bất đắc dĩ cười một cái, sau đó mang theo hai vị tiểu thê liền hướng về trong nhà trở về. Các ngươi tiên tiến đến, ta tiến cung một chuyến, tìm bệ hạ nói chút chuyện. Chờ xe ngựa đến cửa nhà thời điểm, Phùng Tiêu đem Doanh Vũ cùng Vương Quân đưa vào đại môn, liền xoay người lần nữa trở về tới xe ngựa ở trong. Đi, đến hoàng cung một chuyến. Tuy nhiên sắc trời đã tối, nhưng Phùng Tiêu thường xuyên không phân thời gian tiến vào hoàng cung, hai nữ vậy đã thành thói quen. Mà hoàng cung thủ vệ vậy đã thành thói quen, vị này có tự do ra vào hoàng cung quyền lợi tân quý, thường xuyên để thủ vệ để cửa sự tình. Nói đi, cái này đến lúc nào rồi, chạy tới có cái gì chuyện trọng yếu? Nhìn thấy lúc này, Phùng Tiêu còn vội vàng chạy tới, Doanh Chính hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ gần nhất có hay không lớn chuyện phát sinh. Bệ hạ, lúc trước cái kia phần hoàng đế tâm kinh, nghiên cứu ra kết quả gì đến không có. Thời gian vậy không còn sớm, cho nên Phùng Tiêu liền không có nhiều hơn khách sáo, đi lên liền đi thẳng vào vấn đề. À, không sai biệt lắm, Hạ Vô Thả đã nghiên cứu xong, chính quan sát tu luyện lúc có vấn đề hay không. Bất quá, cái kia chính là một phần tập thể hình cường thể công pháp, ngươi làm sao hảo hảo hỏi lên cái này. Nghe được Phùng Tiêu vấn đề, Doanh Chính càng thêm nghi hoặc, cũng đã nhiều năm, lúc này nhớ tới vấn đề này, trước kia vậy không gặp Phùng Tiêu hỏi thăm a. Bệ hạ, hôm nay ta có chất nhi, lần đầu tiên thấy nữ nhân sinh con, ta cảm thấy quá nguy hiểm. Cho nên muốn hỏi một chút hoàng đế tâm kinh nghiên cứu tình huống, chuẩn bị để Vũ Nhi cùng Quân Nhi cũng luyện một chút, tốt xấu thân thể luyện tốt một chút. Nghe Phùng Tiêu như thế không che giấu chút nào sủng thê hành vi, dù là trong đó một cái còn là mình sủng ái nhất nữ nhi. Doanh Chính vậy tức giận đến quá sức. Người tên hỗn đản, cũng bởi vì nhìn thấy nữ nhân sinh con sợ hãi, cho nên ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới gặp chấm. Trước kia chính vụ bên trên sự tình, vậy không gặp ngươi tích cực như vậy. Ngươi một đại nam nhân, có thể hay không có chút tiền đồ? Nữ nhân nào không sinh con, còn không cũng như thế tới. Có cái kia công phu, vì triều đình giải quyết một chút chuyện lớn. Nghe được Doanh Chính vậy mà nói cho hắn lên đại đạo lý, Phùng Tiêu liền không khỏi nhíu mày. Bệ hạ, cái kia hoàng đế tâm kinh vẫn là vi thần dâng lên, nghiêm chỉnh mà nói, đó là ta đổ vận. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, Doanh Chính sững sờ một cái, mới phản ứng được. Xác thực, lẽ ra vậy thật là thực người ta đổ vận. Chỉ bất quá thói quen cái gì đều là tự mình Doanh Chính, dứt khoát liền quên cái này gốc dạng. Nếu là những người khác, đoán chừng còn không có đảm lượng ở trước mặt nhắc nhở Doanh Chính. Nhưng người nào để Phùng Tiêu ra hỏa này, tâm lý liền không có đối quân quyền hoảng sợ. Trực tiếp để Doanh Chính xuống đài không được. Đây là thảo luận thuộc về vấn đề a, đây là ngươi suy nghĩ có vấn đề. Nhìn xem Doanh Chính cái kia hung hăng càn quấy bộ dáng, Phùng Tiêu đã biết được tình huống, liền không muốn lại ở lại dưới đến. Bệ hạ, vi thần còn có chuyện, sẽ không quấy rầy ngươi văn phòng, xin được cáo lui trước. Nhìn xem Phùng Tiêu vậy mà nhanh như chớp như thế chạy. Vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết Doanh Chính, cùng toàn bộ hành trình cũng đang đánh xì dầu hồ hợi, cũng sững sờ ngốc tại đó. Giống như một trận gió thu thổi qua, lá rụng bay xuống tại hai cái ngốc đầu ngà trên thân. Hình ảnh cực kỳ thê lương cùng xấu hổ. Hôn đàn này, Doanh Chính miệng bên trong lẩm bẩm lại chửi một câu. Nhưng hồ hợi lại có thể cảm giác ra, tự mình cái này ngạo kiểu phụ hoàng, bất quá là trên mặt mũi sượng mặt mà thôi. Huống chi, đối mặt với Phùng Tiêu, tự mình phụ hoàng xuống đài không được tình cảnh nhiều đến. Người ta hiện tại không trả sống tốt tốt ra huống chi, làm vì một cái nhạc phụ, đối với Phùng Tiêu loại này yêu thương tự mình nữ nhi hành vi, vẫn là vô cùng hài lòng. Doanh Chính thế nhưng là biết rõ, chính mình cái này con rể trong nội tâm đến cỡ nào kiêu ngạo. Một khi đi vào nội tâm của hắn, có thể bị hắn quý trọng người, sẽ bị hắn bảo hộ cả một đời. Sủng ái nhất nữ nhi, cũng coi như là tìm tới một cái thiên hạ tốt nhất kết cục. Không biết Doanh Chính ở nơi đó lấy lão nhạc phụ tâm tính, tự mình thêm hí say mê lấy. Chỉ nói cáo biệt hoàng cung Phùng Tiêu, trong lòng cũng bao nhiêu an tâm. Đợi đến thái y y viện nơi đó đem cuối cùng nghiên cứu ra được kết quả lấy ra, liền để hai vị tiểu thê cùng một chỗ học tập. Với lại trước đó muốn 18 tuổi vẫn có chút nhỏ, nhất định phải lại tăng thêm 2 tuổi, dứt khoát 20 tuổi sinh con đi. Như thế tính toán lời nói, Vương Quân còn cần hơn 1 năm thời gian, mà Doanh Vũ thì còn cần đem gần 3 năm. Tính toán thời gian, Phùng Tiêu tâm lý lại một lần an ổn xuống. Ai, người khác xuyên việt đều là mọi chuyện thuận lợi, thế nào ta xuyên việt một lần lại còn muốn vì sinh con quan tâm? Thật sự là quá khó khăn ta, cho xuyên việt đại quân mất mặt ta. Tâm lý cảm thán xong, Phùng Tiêu mới cảm giác được bụng ủ cục vang lên. Từ buổi sáng đến trong nhà về sau, thẳng đến hiện tại, liền đệm đi một chút xíu tâm. Bây giờ tâm thần một trầm tĩnh lại, Phùng Tiêu mới cảm giác được đói bụng đột kích. Phùng Tam, nhanh lên, lão gia đều nhanh chết đói. Ai, được rồi, lão gia ngài ngồi vững vàng. Tuy nhiên không biết Phùng Tiêu đến cùng là gặp được sự tình gì, nhưng có thể cảm giác được Phùng Tiêu tâm tình bây giờ tốt hơn nhiều. Phùng Tam vậy cao hứng phi thường, nhất thời tăng tốc lao vụt tốc độ. Không chỉ là Phùng Tam, về đến trong nhà về sau, Doanh Vũ cùng Vương Quân vậy cảm giác được, đi một chuyến hoàng cung về sau, Phùng Tiêu tâm tình tốt rất nhiều. Phu quân có phải hay không đụng phải cái gì vì chuyện khó? Cùng phổ thông phụ nữ khác biệt, tại Doanh Vũ cùng Vương Quân khái niệm bên trong, nhưng không có cái gì phụ nữ không làm chính tập tục. Hai nữ cũng sinh ra ở đỉnh cấp quý tộc gia đình, từ nhỏ tạo thành khái niệm chính là gia tộc vinh diệu cần tất cả mọi người cộng đồng giữ gìn. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 432, sao có thể không lưng, quyền quý. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Nhìn thấy Phùng Tiêu tâm tình có chỗ chuyển biến, hai người để thả lòng cùng lúc, vậy quan tâm hỏi một câu. Nếu như là trước đó, sợ hai ảnh hưởng Phùng Tiêu suy nghĩ, các nàng còn có thể khắc chế. Bây giờ nhìn thấy Phùng Tiêu tâm tình biến tốt, cũng không có cố kỵ hỏi ra. Nhìn thấy hai vị tiểu thê quan tâm ánh mắt, Phùng Tiêu cũng không có giấu giếm tự thân sầu lo suy nghĩ. Một đầu góc hậu thế khái niệm Phùng Tiêu, hoàn toàn không có thời đại này lấy nam tử vi tôn suy nghĩ. Ai, còn không phải bị đại tẩu sinh con tình huống dọa cho lấy. Trước đó đạt được một bộ hoàng đế tâm kinh công pháp, kết quả bệ hạ cũng lấy đi mấy năm, còn không có một chút tin tức. Bây giờ, lo lắng hai ngươi về sau, ta liền đến trong cung thúc một cái, xem tới trình độ nào. Sau khi nói xong, còn sợ hai trong lòng hai cô gái không coi trọng, lập tức ngữ khí nghiêm túc căn dặn. Ta nói, các ngươi nhưng cho ta thêm chút tâm, không có hai trước kia 10 tuổi, cũng không cần cân nhắc sinh con sự tình. Nhìn xem Phùng Tiêu cái kia tràn ngập lo lắng thần sắc, Doanh Vũ cùng Vương Quân liếc nhau, khóe miệng cùng lúc lộ ra hạnh phúc nụ cười. Một người một bên, ôm chặt Phùng Tiêu hai cái cánh tay. Có lẽ những người khác nhìn thấy Phùng Tiêu cưới Doanh Chính sủng ái nhất công chúa, cùng đại tần đệ nhất tướng cửa thế gia duy nhất cháu gái. Trong lòng tràn ngập đối với Phùng Tiêu ước ao ghen tị. Nhưng tại trong lòng hai cô gái, các nàng lại đối với trưởng bối có thể làm chủ, để các nàng cùng lúc gả cho Phùng Tiêu sự tình, tràn ngập cảm kích. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Phùng Tiêu ưu tú là chói mắt nhất cùng hấp dẫn người tồn tại. Nhưng là đối với hai nữ tới nói, phu quân năng lực tại các nàng tâm mục đích bên trong, chỉ là sinh hoạt tô điểm. Dù sao phu quân có không có năng lực, đều vô pháp ảnh hưởng các nàng đối với hạnh phúc sinh hoạt truy cầu. Ngược lại là cùng phu quân cầm sát tương hòa, yêu nhau hiểu nhau, có thể từ tâm lý yêu thương nàng nhóm người, mới là các nàng lớn nhất truy cầu lớn lao. Mà Phùng Tiêu đã đem các nàng chỗ chờ mong, làm đến cái thế giới này cực hạn. Trên thế giới này, không còn một người nam nhân có thể giống Phùng Tiêu một dạng, chỉ đem các nàng xem như các nàng tự mình nhìn đợi, mà không quan tâm các nàng sau lưng gia tộc. Không còn một người nam nhân có thể giống Phùng Tiêu một dạng, thực tình yêu thương nàng nhóm, mà không phải hợp với mặt ngoài giả vờ giả vịt. Không còn một người nam nhân có thể giống Phùng Tiêu một dạng, từ nội tâm bên trong tôn trọng các nàng, mà không phải đem các nàng xem như phụ thuộc. Vậy không còn một người nam nhân có thể giống Phùng Tiêu một dạng, chân tâm thực ý quan tâm các nàng, một cách toàn tâm toàn ý cùng các nàng sinh hoạt. Phải biết, lấy Phùng Tiêu bây giờ tại Đại Tần địa vị cùng hy vọng, nếu như phong lưu một chút, hiền hòa một chút, chỉ sợ tuyệt đỉnh mỹ nữ đều có thể thu đến mọi tay. Vô luận là Doanh Vũ vẫn là Vương Quân, cũng không nhận vì bản thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Cho nên so với nàng nhóm xinh đẹp, so với nàng nhóm có mị lực nhiều nữ nhân là. Với lại những nữ nhân này đối với Phùng Tiêu đồng dạng chạy theo như vịt. Thế nhưng là Phùng Tiêu là thế nào làm đâu? Làm Đại Tần quyền lực cấp cao nhất đệ nhất nhân, Phùng Tiêu sinh hoạt người ở bên ngoài xem ra, đơn giản buồn tẻ không thú vị. Đừng nói cái gì Tần lâu sở quán, liền là tham gia tiệc rượu cũng lắc đắc không có mấy. Có lẽ có một số người cho rằng Phùng Tiêu là một cái không thú vị người, như thế chứng chặt đảng hoàng vậy có e ngại Doanh Chính nguyên nhân. Mà chỉ có Doanh Vũ, Vương Quân mới biết được, Phùng Tiêu thường ngày trong sinh hoạt lãng mạn cùng lưu tình, là cỡ nào để nữ nhân mê muội. Đồng dạng chỉ có hai nữ cùng Hồ Hợi mới biết được, Phùng Tiêu tại Doanh Chính trước mặt là như thế nào địa thị quân vương uy nghiêm như không. Tại Phùng Tiêu khái niệm bên trong, chỉ có đúng sai, bất luận đối phương là hoàng đế vẫn là khất cái. cũng chính là Phùng Tiêu tại thiên hạ đại sự bên trong này tấm nghiêm túc thái độ, mới là đồng dạng tính khí doanh chính, như thế đối với hắn tín nhiệm. Sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan. Nghĩ đến trong ngày thường Phùng Tiêu viết cái kia chút kiểu dáng kỳ quái, câu nói lại ưu mị câu thơ, liền có thể thể hiện ra Phùng Tiêu nội tâm cái kia cực độ đến đỉnh điểm kiêu ngạo. Dạng này người, lại há có thể vì quyền lợi mà giả ý định nọt các nàng, làm đoàn chính mình. Cho nên, Phùng Tiêu đối với các nàng yêu thương, tuyệt đối là xuất phát từ bản tâm, mà không quan hệ ngoại vật. Bị hạnh phúc vờn quanh vây quanh hai nữ, nương tựa tại Phùng Tiêu ở ngực, vất ức hưởng thụ lấy thuộc về mình hạnh phúc nhỏ. Dù là các nàng không hiểu, vì cái gì một lần nhìn sinh con, Phùng Tiêu liền khẩn trương trở thành dạng này. Dù sao tại các nàng từ nhỏ nhận giáo dục bên trong, nữ nhân trời sinh nên vì nối dõi tông đường xuất lực. Tuy nhiên sinh con gặp nguy hiểm, nhưng đây không phải không sinh lý do. Mà tại các nàng xem đến thiên kinh địa nghĩa sự tình, lại bị Phùng Tiêu dẹp an toàn vì lý do, sau này chỉ hoãn thời gian mấy năm. Nếu như Phùng Tiêu cưới các nàng ở trong bất luận cái gì một cái tiếng người, chỉ sợ áp lực liền bị từ nữ nhân gánh vác. Thế nhưng là hiện thực là Phùng Tiêu cùng lúc cưới hai vị quý nữ. Bởi vậy nếu như một khi ngoại nhân đối với tạm thời vô hậu mà sinh ra thành kiến lời nói, đen đủi như vậy phụ áp lực cũng chỉ có thể là Phùng Tiêu. Dù sao một nữ nhân có khả năng không quá có thể sinh con, thế nhưng là nếu như hai cái lời nói, đại gia liền sẽ suy đoán, có phải là nam nhân hay không vấn đề. Nhất là hai nữ nhân này vẫn là tối đỉnh cấp quý tộc tồn tại. Không khách khí nói, Phùng Tiêu an bài như vậy, đơn giản liền là bắt hắn nam nhân vinh dự, đến vì hai nữ giảm nhỏ áp lực. Khổng lồ như thế hạnh phúc buông xuống đến nhóm người mình trên thân, các nàng muốn làm liền là an tâm hưởng thụ Phùng Tiêu mang đến hạnh phúc. Bởi vì các nàng tin tưởng lấy Phùng Tiêu năng lực, không có cái gì là hắn giải quyết không. Huống chi nếu quả thật nếu là có Phùng Tiêu giải quyết không phải còn có doanh chính sao? Như thế có quyền thế một cái công cụ người, không cần chẳng lẽ muốn mốc meo a đã quyết định, như vậy Phùng Tiêu cũng không phải là một cái lề mề chậm chạp người. Huống chi, trong khoảng thời gian này, không phải còn có chất tử tại lao đầu từ nơi nào đỉnh lấy sao? Thật xin lỗi, đại chất tử, vì thúc thúc thầm thầm nhóm hạnh phúc, liền nhờ ngươi nhiều hơn tại lao đầu từ trước mặt giả ngây thơ đúng liệu. Đợi đến trăng tròn ngày đó, đầy hàm dương quý tộc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, hướng về Phùng gia tiến phát. Tuy nhiên Phùng Tiêu nghiêm chỉnh mà nói, đã cùng Phùng Tiếp trở thành hai cái gia đình, nhưng bất biến là hai người vẫn là cùng một cái tông tộc. Dù là dựa theo luật pháp tới nói, hai người đều vẫn là cùng một phụ tộc. Nói câu không xuôi thay lời nói, di tam tộc luật pháp bên trong, phụ tộc, mẫu tộc hai tộc, hai người đều là giống nhau. Cho nên, trong mắt tất cả mọi người, chỉ có thường ngày giao tiếp mới đưa hai người tách ra. Nhưng chính trị lập trường cùng chính trị chủ trương, hai người trên thực tế vẫn là một thể. Cho nên tại sắc trời còn không có sáng rõ thời khắc, Phùng Tiêu ba miệng tử liền đã đi tới Phùng phủ. Kỳ thực Phùng phủ là người trong nhà xưng hô, người ở bên ngoài tới nói, Phùng thứ tật nhà hẳn là gọi hầu phủ. Dựa theo trước đó đại tần quân công hân tức chế độ, nhưng phàm là thừa tướng người đều được phong hầu. Nhưng bởi vì Phùng Tiếp cái này ngự sử đại phu vậy đồng dạng ở cùng một chỗ. Cho nên nhân tế kết giao lúc, vì ngăn ngừa chủ thứ không phân, Phùng gia dứt khoát tại trên cửa chính treo Phùng phủ bảng hiệu. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 433, lúc nào thêm nặng cháu ngoại. Đại Tần bắt đầu bị tổ Long nghe lén tiếng lòng, mà nhận đê điều ra phong ảnh hưởng, Phùng Tiêu phân ra đến sống một mình về sau. Đã không có học nhà khác phủ lên tước vị bảng hiệu, cũng không có treo công chúa bảng hiệu. Đồng dạng ngắn gọn treo một phùng cửa phủ bài. Làm như vậy tốt đẹp nhất chỗ liền là thân dân. Bởi vì Phùng gia tác phong đã trở thành Hàm Dương thành bên trong một đầu bách tính đàm luận đứng đầu đề tài. Mà Lao Tần nhân vậy thân thiết đem Phùng Khứ Tật cùng Phùng Kiếp ở lại Phùng phủ xưng là lớn Phùng phủ, mà đem Phùng Tiêu ở lại Phùng phủ xưng là tiểu Phùng phủ, hoặc là nông thánh cư. Sở dĩ có nông thánh cư xưng hô, là bởi vì Phùng Tiêu vì Đại Tần kính hiến khoai tây, khoai lang cùng nô bắp trở cao sản cây nông nghiệp. Tuy nhiên năm nay mới là cả Đại Tần quảng bá năm thứ hai, nhưng bởi vì có năm ngoái năm thứ nhất thu hoạch làm đặt cơ sở, Đại Tần thậm chí đã thoát khỏi đói bụng lắm phức tạp, tuy nhiên còn không đạt được ấm no trình độ, nhưng lại đã không có chết đói người gian nan hiện tượng. Bất quá bởi vì hao tổn độ phí nguyên nhân, Đại Tần tại quảng bá thời điểm còn cố ý phối trí phương pháp trồng trọt. Tỷ như cách năm trồng trọt, tỷ như đem nô bắp cắn lên men thành phân bón phương pháp. Với lại vì giảm bất đối với lương thực tiêu hao, Phùng Tiêu đưa ra nuôi dưỡng gia súc đề nghị. Nghe tới đến có chút khó tin, nhưng đây chính là sự thật. Nhất là Phùng Tiêu đưa ra tiến về sau heo nhà, không có bất kỳ cái gì mùi khai về sau. Nuôi dưỡng dậy sóng, đã tịch cuốn cả Đại Tần. Bởi vì Phùng Tiêu đề nghị bên trong, nuôi dưỡng đồ ăn đơn giản liền là có sẵn, khoai lang dây leo. Thậm chí là dây leo chứa đựng lại lớn lên một chút thời gian, Đại Tần dân gian cũng xuất hiện cất vào hầm phương pháp. Trung Hoa dân tộc dân chúng, lại một lần nữa hướng người đời hiện ra bọn họ trí tuệ một mặt. Làm Phùng Tiêu một nhà đi vào lớn Phùng phủ về sau, Phùng Tiêu thậm chí cũng không kịp xem đại chất tử, liền bị Phùng Kiếp ra tới cửa, cùng nhau phụ trách chiêu đãi quý khách. Trẻ sơ sinh trước đó cái kia rúm gió lao đầu bộ dáng, bây giờ đã chậm rãi nảy nở, biến thành một cái mập trắng béo, phấn trang ngọc chắc búp bê. Trừng lớn lấy một đôi đen bóng mắt to, hạ hạ làm lấy làm cho lòng người nu đáng yêu hành vi. Tuy nhiên thân thể có chút mập ra, nhưng liễu thị trên thân cái kia cô ánh sáng tình mẹ, không chỉ có không có giảm xuống nàng phong thái, còn tản mát ra một cỗ làm cho lòng người ao ước bị lực. Cái này có lẽ liền là cái yêu vĩ đại. Nhìn xem đây hết thảy, trước đó bởi vì Phùng Tiêu mang đến bất an, sạch sành xanh tiêu tán. Liếc nhau về sau, Doanh Vũ cùng Vương Quân trong lòng cùng lúc làm ra quyết định. Chờ đến năm đến 20 về sau, nhất định phải cho Tiêu ca ca sinh một cái đồng dạng trắng trắng mập mập như tử. Mà không biết tự mình lão bà đã có làm phản trận doanh dấu hiệu Phùng Tiêu, chính cây dại lấy một trường cứng ngắt mặt. cùng đến đây chúc mừng người trao đổi, loại này quan hệ nhân mạch ra sân mặt, quả thực để Phùng Tiêu ứng phó có chút chật vật. Nhìn xem tuy nhiên biểu lộ nhàn nhạt, nhưng lại có thể thành thạo điêu luyện chiếu cố đến mỗi một người khách nhân tâm tình Phùng Tiếp. Phùng Tiêu không thể không thừa nhận, tại một số phương diện, hắn cùng mình vị này đại huynh thiên phú chiến lệnh, cơ hồ mắt trần có thể thấy. Lấy bây giờ Phùng gia gia thế cùng hy vọng, tăng thêm lại là đích trưởng tôn sinh ra. Cả Hàm Dương Vân quý cơ hồ một cái không sót cũng đến. Ai u, Phùng đại phu, chúc mừng, Phùng tế tiểu tốt. Cảm tạ Lưu đại nhân, cùng vui, Hàn Xá hơi bị rượu nhạt, còn Lưu đại nhân không muốn ghét bỏ a. Gặp qua Lưu đại nhân, cùng Phùng Kiếp thành thạo điêu luyện so sánh, Phùng Tiêu thậm chí liền người đến là ai cũng không lớn nhận rõ ràng. Vị này Lưu đại nhân là vị kia. Đợi đến người tới đi vào phủ đệ về sau, Phùng Tiêu lúc này mới quay đầu tiến đến huynh đệ mình trước mặt, nhỏ giọng hỏi tới. Nội sử quận quận úy, rất có thể sang năm lên trước làm quận thừa, phong bình không sai. Thân thể thẳng tắp, mắt nhìn phía trước bất động, Phùng Kiếp nhỏ giọng cho mình cái này tiểu đệ, thông dụng lấy vị kia họ Lưu quan viên tư liệu. Nguyên bản cho là mình tiểu đệ xem như trên triều đình triệt để đứng vững gót chân, chính mình cùng phụ thân cuối cùng là có thể dễ dàng một chút. Nhưng hôm nay cái này vừa ra về sau, để Phùng Kiếp thực sự nhận thức đến, tự mình tiểu đệ làm quan giống như có chút không lớn tiếp địa khí. Thậm chí ngay cả trung tầng quan viên đa số không quen biết. Quả thật, trên triều đình làm quan, trọng yếu là tham dự vào hạch tâm vòng tròn bên trong. Sau đó có bối cảnh, thu hoàng đế tín nhiệm. Nhưng nhận biết phía dưới cơ sở quan viên, trọng yếu giống vậy. Vô luận cả triều đình, vẫn là nào đó bộ môn, thượng tầng lãnh đạo dẫn dắt phương hướng cố nhiên trọng yếu. Nhưng là phía dưới làm người sống trọng yếu giống vậy. Nếu như ngay cả dẫn đầu cấp dưới cũng chưa quen thuộc, như vậy người nào có năng lực gì, hay dùng cái gì bản lĩnh, có cái gì thiếu hụt, cái gì cũng không rõ ràng, như thế nào đến dùng người, như thế nào nắm giữ xác định phía dưới tình huống. Phùng Kiếp nhìn xem tự mình tiểu đệ, khẽ cau mày tâm lý lại có chút nhạy cảm giác. Từ từ Phùng Tiêu tiến vào triều đình về sau, trực tiếp liền ôm lấy doanh chính bắt đuổi. Thậm chí có thể nói, Phùng gia tại Phùng Tiêu con đường làm quan bên trong, không chỉ có không có ra khí lực gì, ngược lại dính không ít quang. Nhất là trước đó công chúa đưa tới tẩy thủy đan, mặc dù mọi người cũng không có hỏi tới, nhưng Phùng Kiếp lại biết, khẳng định là tiểu đệ năng lực. Bất quá tất cả mọi người ăn ý không có hỏi tới. Đã tiểu đệ không muốn nói, tất cả mọi người cùng lúc bảo trì ăn ý, không để cho hắn khó xử. Bất quá tiểu đệ tình nghĩa, đại gia đều ghi tạc trong lòng. Lần này Liễu thị sở dĩ có thể thuận lợi như vậy sinh con, rất khó nói không có tẩy tủy đan nguyên nhân. Cho nên, đối với Phùng Tiêu, Phùng Thứ Tật cùng Phùng Kiếp ở sâu trong nội tâm cũng có một loại cảm giác cái nấy. Dù sao, tự mình tiểu tử quá trình trưởng thành bên trong, nhóm người mình vậy mà không có ra khí lực gì. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy tiểu đệ có cần giúp mình địa phương, Phùng Kiếp khó tránh khỏi tâm lý có chút kích động. Nếu như không phải hoàn toàn thanh tỉnh nhớ kỹ hôm nay là tự mình lớn ngày tốt, chỉ sợ Phùng Kiếp cũng cao hứng cười ha hả. Đợi đến buổi sáng thời điểm, hạ cân nặng nhân vật vậy chậm chậm bắt đầu đến nhà. Chúc mừng Phùng lão đệ mừng đến Kỳ Lân Nhi, Phùng gia có người kế tục vậy. Mông gia hôm nay từ Mông Nghị làm đại biểu, trực tiếp đến nhà, dù sao Mông Điểm bây giờ còn tại Cửu Nguyên quận trấn thủ biên quan. Tạ qua Mông huynh, bên trong gặp qua Mông Thế Minh. Hai huynh đệ nhìn thấy Mông Nghị đến, lập tức tiến lên chào. Cùng là đại tần đỉnh cấp gia tộc, hai nhà quan hệ, bao nhiêu muốn so những người khác thân mật một chút. Ha ha, Phùng gia tiểu tử, lão đầu tử không có tới chơi đi. Mông Nghị vừa mới tiến vào, Vương Tiễn liền mang theo Vương Bí, Vương Ly cùng Vương gia gia quyến đi vào Phùng cửa phủ. Nhanh đến thông chi lão thái gia. Quay đầu để quản gia trước đến Phùng Thứ Tật, sau đó Phùng Tiêu liền theo Phùng Kiếp vội vàng đi về phía trước đến. Gặp qua Vương lão tướng quân, Vương Thế Thúc, Vương huynh đệ. Gia gia, nhạc phụ, mẹ vợ, anh vợ, đại cậu. Nhỏ Nguyên Nhi. Tiến lên hai bước, đỡ lấy Vương Tiễn cùng lúc, Phùng Tiêu còn cùng Vương gia những người còn lại từng cái chào hỏi. Ân, Phùng tiểu tử, đại ca ngươi cũng có người kế tục, ngươi cùng Quân Nhi lúc nào cho lão đầu tử thêm nặng cháu ngoại. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 434, đường đường hoàng thất, bị quả mắng. Đại tần, bắt đầu bị tổ long nghe lén tiếng lòng. Ân, Phùng tiểu tử, đại ca ngươi cũng có người kế tục, ngươi cùng Quân Nhi lúc nào cho lao đầu tử thêm nặng cháu ngoại. Đầu tiên là muốn Phùng Kiếp chúc mừng một phen về sau, nhìn bên cạnh Phùng Tiêu, Vương Tiễn cười ha hả trêu ghẹo. Vương gia một tốt người vậy cười ha hả nhìn xem lão gia tử trêu ghẹo tự mình cháu rể. Ân, gia gia, không nóng nảy. Nghe xong ngọn lửa vậy mà đốt tới trên người mình, Phùng Tiêu trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần ngượng ngùng. Nhưng là tự mình nương tử người nhà mẹ để hỏi thăm, còn không thể qua loa sự tình. Quân Nhi hiện tại niên kỷ còn có chút nhỏ, sinh con có phong hiểm, chúng ta đã thương lượng qua, chờ Quân Nhi đầy 20 tuổi lại sinh hài tử. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, Phùng Kiếp là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì chuyện này, Phùng Tiêu còn không có cho hắn cùng Phùng Khứ Tật nói qua. Mà Vương gia đám người thì là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vui sướng. Bất luận cái gì nhà gái nhà mẹ đẻ, đụng phải như thế thông tình đạt lý lại quý trọng tự mình khuê nữ cô gia, cũng sẽ vô hạn cao hứng. Nhất là Nho gia hô to lấy bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại thời đại. Mặc dù mọi người một phương diện khi dễ Nho gia học phái, một phương diện lại thành thật tuân thủ nào đó chút Nho gia tư tưởng. Nhất là Vương Bí phu nhân cùng Vương Ly phu nhân, đã là hài lòng, vừa là hâm mộ, nhìn chằm chằm tự mình cô gia. Tuy nhiên đến các nàng dạng này địa vị, phàm tục vinh hoa phú quý, gia tộc quyền lợi địa vị, cũng đến trần thế đỉnh đầu. Nhưng kỳ thật đối với thời đại này nữ nhân mà nói, hết thảy còn không bằng một cái hoàn mỹ phu quân đến để người vừa ý. Phùng Tiêu đã không thiếu tiền, lại không thiếu quyền, đã có danh thanh, lại có địa vị. Mấu chốt là Phùng Tiêu đối với Doanh Vũ cùng Vương Quân yêu thương, là phát ra từ tại thực tình. Mọi người cũng có chính mình phán đoán, đối với một cái người là chân thật vẫn là ngụy trang, đều có thể rõ ràng đoán được. Mà căn cứ các nàng quan sát, cùng Vương Quân về nhà ngoại lúc biểu hiện, phi thường tinh tường đánh giá ra, Phùng Tiêu đối với hai vị thê tử yêu thương, đơn giản cử thế vô song. Mà bây giờ vì hai vị thê tử an toàn, vậy mà đem chuyển thừa đời sau trọng trách chuyển đến 20 tuổi về sau. Vô luận thực tại Đại Tần, vẫn là lúc trước sử thư ghi lại bên trong, đều là xưa nay chưa từng có. Đứng tại Phùng Tiếp bên người, mấy cái cá nhân vậy tin tưởng, Phùng Tiêu lời nói, khẳng định không phải vì hống lừa gạt nhóm người mình. Cho nên đối với cái này cháu dễ dị thường hài lòng Vương Tiễn, cười ha ha lấy vô vô Phùng Tiêu tay. Quay đầu liền cùng Phùng Tiếp bắt đầu giao lưu. Quân Nhi đã 18 tuổi nhiều, không có một thời gian 2 năm, nói cho lão đầu tử nhà ngươi, liền nói Vương gia thiếu các ngươi Phùng gia một cái nhân tình. Nghe được Vương Tiễn lời nói, Phùng Tiếp tâm bên trong phi thường chấn kinh. Phải biết, nhi nữ tư tình là nhi nữ tư tình, gia tộc chính trị chủ trương là gia tộc chính trị chủ trương. Mà bây giờ Vương Tiễn có thể nói ra lời như vậy, nâng gia tộc lực lượng đến làm Vương Quân làm chỗ dựa. Chứ thật yêu thương Vương Quân bên ngoài, liền là Vương gia đối với tự mình tiểu đệ là chân chính hết sức hài lòng. Nhưng là Phùng Kiếp nhưng trong lòng không muốn chính mình tiểu đệ khó xử. Dù sao cái này tuy nhiên dính đến Phùng gia truyền thừa, nhưng Phùng Tiêu nghiêm chỉnh mà nói đã tự lập. Lúc này hắn đồng dạng nghiêm túc biểu dương chính mình lập trường. Lão tướng quân nói quá lời, đối tại chúng ta nhà tới nói, cái này là tiểu đệ nhà mình sự tình, đảm đương không nổi lão gia tử hứa hẹn. Nghe được Phùng Kiếp lời nói, Vương Tiễn không nói gì nữa, chỉ là hài lòng gật đầu. Kỳ thực đối với Vương gia tới nói, cái hứa hẹn này cũng không có trầm trọng như vậy. Dù sao tại đại bộ phận xem ra, Phùng, Vương hai nhà cơ hồ một thể. Nếu là thật gặp gỡ việc khó gì, chỉ sợ Phùng gia không mở miệng, Vương gia vậy sẽ ra sức. Húng chi có Phùng Tiêu cái này doanh chính xem trọng nhân tài tại, thậm chí đều chưa hẳn có Vương gia cơ hội ra tay. Bởi vì Phùng Tiêu phía sau, thế nhưng là đứng đấy đại tần cường đại nhất chỗ dựa, đại tần thủy hoàng đế doanh chính bệ hạ. Vương gia lợi hại hơn nữa, còn có thể so ra mà vượt doanh chính lợi hại không thành. Cho nên vừa rồi Vương Tiễn cái kia lời nói, là một loại thái độ bộc lộ. Hôm nay Phùng gia người đến người đi, Vương Tiễn bất quá là thừa cơ hội này, chính thức hướng tất cả quyền quý tuyên cáo thái độ mình mà thôi. Trước đó tất cả mọi người là vụng trộm ăn ý, bây giờ bất quá là Vương Tiễn đem loại này quy tắc ngầm đặt tới trên mặt bàn thôi. Mà lúc này đây, Phùng Thứ Tật vậy bước nhanh từ trong phủ đệ đi tới. Liên tại hai nhà người chính chào thời điểm, đột nhiên từ đường đi nơi xa truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa. Đám người quay đầu xem đi qua, liền thấy năm thất không có một tia tạp mao bạch mã, ra một chiếc xe ngựa nào đó thẳng đến Phùng phủ mà đến. Tần pháp quy định, thiên tử cái 6, chư hầu khu 5, khanh vị 4. Cho nên, đại gia vừa nhìn thấy bộ này xe ngựa, trong nháy mắt liền minh đến người thân phận. Đại Tần thái tử, đời sau người thừa kế hồ hởi đến. Thở dài, theo chiến mã Tê Minh Thành, xe ngựa cấp tốc ngừng lập tại Phùng phủ cửa chính, mà còn không có vào phủ Vương gia đám người, chỉ có thể cùng Phùng gia cha con ba người cùng nhau xoay người lại. Tham kiến hồ hởi công tử, chư vị miễn lễ, gặp qua Vương lão tướng quân, Phùng tướng, chư vị đại nhân, gặp qua lão sư. Cùng đám người gặp qua lễ về sau, hồ hởi chuyên môn chạy đến Phùng Tiêu trước mặt, cùng Phùng Tiêu thi lễ. Ân, lần sau chạy chậm một chút, chú ý bách tính an toàn. Hơi nhíu lên dưới lông mày, Phùng Tiêu mặt không thay đổi về thi lễ. Đối với trước mắt đại gia kết giao, cũng có chút hỗn loạn. Dựa theo huyết mạch tới nói, Phùng Tiêu vẫn là hồ hởi em rể. Dựa theo quân thần tới nói, hồ hởi là công tử, đám người là thần tử. Dựa theo tư nhân lễ nghi tới nói, Phùng Tiêu lại là hồ hởi lão sư. Dù sao doanh chính cũng không có chuyên môn cương điệu, cho nên đại gia bình thường cứ như vậy lung tung tùy tâm xưng hô. Bất quá phần lớn thời gian, Phùng Tiêu thu thập hồ hởi thời điểm nhiều một chút. Ở trong đó rất khó nói, không có trong lịch sử Phùng Khứ Tật cha con bị ép hại nguyên nhân. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, mới tạo thành vô pháp vô thiên hồ hởi, đối với Phùng Tiêu cuối cùng có mấy phần e ngại. Là, học sinh lần sau chú ý. Biết rõ đã Phùng Tiêu nói ra, như vậy chuyện này liền đi qua. Ngược lại nếu là Phùng Tiêu không nói lời nào, đoán chừng hồi cung về sau, khẳng định sẽ bị phụ hoàng hung hăng phê bên trên một trận. Dù sao, hiện tại gặp được Phùng Tiêu, hồ hởi là không có tính khí. Nhất là Phùng Tiêu từ xuất ra giới xích về sau, liền thu thập hồ hởi công cụ cũng có. Hoặc là bị sư phụ mình gian dạy, hoặc là bị phụ hoàng gian dạy, luôn luôn miễn không đồng nhất. Hai lựa chọn, một lựa chọn khó hơn một lựa chọn, đã luôn luôn miễn không sự tình, vậy liền để sư phụ nói hai câu tốt. Nguyên bản không tốt bạo ngược hồ hởi, trải qua doanh chính cùng Phùng Tiêu tự thân dạy dỗ về sau. Tuy nhiên năng lực cùng kiến thức đều muốn so trong lịch sử tốt hơn nhiều, nhưng nó độ dày ra mặt bởi vì rất vô lại nhiều. Nhưng đối với doanh chính cùng Phùng Tiêu tới nói, ngược lại là không quan trọng sự tình. Chỉ cần không phải phá của hành vi, chỉ cần không phải bạo ngược không nghe người ta nói, còn lại ngược lại là không đủ nặng nhẹ sự tình. Bất quá người chung quanh nhưng không biết hai người riêng phần mình suy nghĩ. Nhìn thấy Phùng Tiêu như thế gian dạy hồ hởi, mà hồ hởi vậy mà điểm nhiên như không có việc gì nghe gian dạy, không khỏi kinh dị dị thường. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mặt dễ thương chương 435, đem sinh em bé đặt vào tần pháp. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Tuy nhiên mọi người đều biết, hồ hởi tại doanh chính yêu cầu hạ bái Phùng Tiêu vi sư, nhưng cũng coi là bất quá là một cái danh nghĩa mà thôi. Nhưng ai biết, hôm nay xem về sau, mới phát hiện cái gọi là lao sư thật đúng là thực thực tại tại lao sư, cũng không phải là trên danh nghĩa bộ dáng. Như vậy, mọi người đối với Phùng Tiêu tại hoàng đế trước mặt tin một bề đánh giá, thì càng bên trên một bậc thang. Ngay bình thường, hồ hởi bình thường đều đi theo doanh chính. Tăng thêm Phùng Tiêu cái kia có chuyện bận phong cách, không phải vạn bất đắc di thời điểm sẽ không đến chủ động tìm kiếm doanh chính. Cho nên đại gia rất ít cùng lúc nhìn thấy doanh chính, hồ hởi cùng Phùng Tiêu, vậy không rõ ràng Phùng Tiêu tại hoàng đế trước mặt biểu hiện là cái dạng gì. Hôm nay xem xét hồ hởi cùng Phùng Tiêu hai người ở chung hình thức, mới sẽ kinh dị như vậy. Mấy người khiêm nhượng tiến vào Phùng phủ, Phùng phủ hôm nay bố cục bên trong, bọn hạ nhân cũng phía trước viện, mà đám quan chức cũng ở chính giữa đường. Về phần phụ nữ và trẻ em, nội quyến cũng ở phía sau đường. Hướng vào phía trong viện tiến lên, từ hạ cấp quan viên bắt đầu, sở hữu trục trung tâm hai bên quan viên cũng nhìn thấy Vương gia mọi người và hồ hởi thân ảnh. Nhất thời cả đám đều trong lòng kinh dị cùng hưng phấn lên. Kinh dị là, Phùng gia tại hoàng thất lại có như thế mặt mũi, liền thái tử cũng tự mình tới chúc mừng. Hưng phấn là, chính mình hôm nay quả nhiên không có tới sai. Tựa như người hậu thế chỗ tổng kết qua kinh nghiệm một dạng, tặng lễ người lãnh đạo chưa hẳn nhớ kỹ, nhưng là không có tặng lễ, cũng tuyệt đối sẽ nhớ kỹ. Tối thiểu nhất, Phùng Tiêu liền tự thân rõ ràng nghiệm chứng đầu này định lý, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, hôm nay Lý Tư không có đến cửa. Thậm chí có thể nói, nhưng phàm là hắn nhận biết người bên trong, trừ Doanh Chính bởi vì thân phận không tiện bên ngoài, liền chỉ có Lý Tư không có đến. Đương nhiên, bản thân không có đến, lại phái quản gia cùng tiểu nhi tử Lý Hưng tới. Với lại người ta còn tìm tốt rất thích hợp lý do, người ta bệnh cũ phát tác, thân thể có việc gì, không cách nào đến đây, cũng để tiểu nhi tử tạ lỗi. Nhưng cụ thể có phải là thật hay không có việc gì, vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Trừ Lý Tư bên ngoài, còn có một đám đặc thù người, đồng dạng là lễ đến người chưa tới. Bất quá bọn hắn không đến nguyên nhân, điểm xuất phát là vì Phùng gia lợi ích. Những người này liền là Đại Tần học phủ đám kia tiến sĩ. Làm thân phận cùng chính trị lập trường bản thân liền tương đối mẫn cảm tồn tại, Đại Tần học phủ đám người kia trên cơ bản đều là tự thành phạm vi. Bọn họ rất ít cùng Hàm Dương Vân quý phạm vi lui tới. Trên cơ bản trừ ngẫu nhiên công vụ kết giao bên ngoài, liền là trốn vào học phủ thành nhất thống, tự sướng mà thôi. Thậm chí duy nhất từ học phủ vòng tròn bên trong đi tới người, liền là bị Doanh Chính phong làm hình bộ hữu thị lang Trương Lương. Mà hắn cũng trở thành duy nhất một cái, nhanh chóng đi vào Đại Tần chính đàn bách gia học phái đệ tử. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không thể rời bỏ Phùng Tiêu đại lực đề cử. Hôm nay, làm Phùng phủ ngày vui, Trương Lương vậy làm học phủ phạm vi đại biểu, đi vào Phùng phủ chúc mừng. Bên ngoài cũng là nam nhân địa bàn, thì hậu viện liền trở thành nữ nhân thiên đường. Bất quá cùng Phùng Tiêu loại này chỗ ở đến thực chất bên trong gia hỏa so sánh, hắn hai vị phu nhân lại tại nội viện như cá gặp nước. Từ son và phấn đến đồ trang sức trang phục, lại lần nữa phục trang tiểu dáng đến vải vóc hoa văn. Làm chiêu đại khách nhân chủ lực, Doanh Vũ cùng Vương Quân thành thạo điêu luyện chiêu đại vân quý nhóm nữ quyến. Tuy nhiên bối phận trên tới nói, hai người đều là hàng tiểu bối. Bất quá có công chúa tên tuổi, cũng không có cái kia không có có ánh mắt quý phụ, vào lúc này đến khiêu khích hai vị Phùng gia tức phụ. Cuối cùng Phùng gia đích trưởng tôn trang trọng yến, vậy tại vô cùng náo nhiệt bầu không khí bên trong kết thúc. Chờ đưa đi cuối cùng một nhóm khách nhân về sau, mấy cái cá nhân đều mệt đến tê liệt trên ghế ngồi. Ba Phùng gia tức phụ ở bên trong đường đùa lấy tinh thần tiểu gia hỏa, mà Phùng gia cha con ba người vậy phía trước sảnh thảo luận. Tiểu đệ, ngươi quyết định hai năm này không sinh con. Mặc dù đã minh Phùng Tiêu dự định, nhưng Phùng Kiếp ý nguyên rất khó lập tức tiểu đệ hành vi. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản đang uống trà Phùng Thứ Tật, nghe xong lời này, đống nhiên tay run một cái, một chén nóng hổi nước trà, kém chút tất cả đều ngược lại tại trên quần áo. Nhìn thấy Phùng Thứ Tật bất mãn biểu lộ, cùng Phùng Kiếp không đồng ý ánh mắt. Phùng Tiêu lười biếng dựa vào tại thành ghế bên trên, cũng không có cỡ nào khẩn trương. Loại này dính đến hai vị thê tử vấn đề an toàn, Phùng Tiêu căn bản sẽ không có chút dao động. Tại hai người tìm kiếm ánh mắt bên trong, Phùng Tiêu mới tư đầu chậm lý giải thích. Căn cứ ta dò xét điều tra, nhưng phàm là thân thể không có phát dục hoàn toàn nữ nhân, là không thích hợp sinh con. Nhưng phàm là cưỡng ép muốn sinh, tối thiểu có 3 phần nữ nhân gặp được khó sinh. Trừ cái đó ra, đại nhân nguy hiểm, hài tử vậy không an toàn. Người yếu nhiều thần sắc có bệnh dễ chết yếu không nói, rất nhiều cũng liền sinh ra tới thời cơ đều không có. Nữ nhân nếu như không có hoàn toàn trưởng thành, như vậy sinh con thời điểm, xương chậu liền không thể hoàn toàn mở ra, cho nên. Tuy nhiên Phùng Tiêu còn chưa nói hết, nhưng ý hắn rất rõ ràng. Mà cân nhắc đến vô luận Doanh Vũ vẫn là vương quân thân phận, hai cha con nhất thời hành quân lặng lẽ. Về phần Phùng Tiêu chỗ điều tra sự thật, hai cha con vậy tin tưởng, Phùng Tiêu tuyệt đối không phải ăn không răng trắng nói lung tung. Liên tại hai người trầm ngâm thời điểm, Phùng Tiêu lại thả ra một cái đại chiêu. Mắt thấy Hung Nô đã bại trốn, phương Bắc không có chiến tranh gấp gáp, Nam Vương Phi Lô cũng không cần chiến tranh đến tấn công. Đại Tần hiện nay cần lính cũng đã đầy đủ, cho nên nhân khẩu không có áp lực điều kiện tiên quyết. Ta chuẩn bị hướng bệ hạ trình lên khuyên ngăn, hy vọng có thể nữ nhân sinh con số tuổi đặt vào tấn pháp bên trong. Nếu như không làm như vậy lời nói, mỗi một năm bởi vì khó sinh mà chết, một sát hai mạng sự tình, nhiều vô số kể. Phùng Tiêu ở nơi đó chậm rãi mà nói, nhưng Phùng Khứ Tật lại cũng không thấy thế nào tốt đầu này chính lệnh. Từ xưa đến nay, nam cưới nữ gả, nối roi tông đường, liền là thiền kinh địa nghĩa sự tình, ngươi làm như thế, chưa hẳn có thể làm cho người tin phục. Mà đối với phụ thân lo lắng, Phùng Tiêu cũng có được chính mình kiên trì lý do. Một nữ nhân mùa hoa đến thời kỳ cũng không phải là cố định. Nếu như gia đình nghèo khốn nữ hải, bởi vì sinh hoạt khốn khổ, trưởng thành liền chậm, mà mùa hoa đến liền trễ. Tại nữ hải không có cùng châm trước đó, kết hôn tuyệt đối là đối với nữ hải không chịu trách nhiệm hành vi. Mà nữ nhân đồng dạng là Đại Tần con dân, đồng dạng vì Đại Tần cường đại nỗ lực cự đại nỗ lực. Chúng ta tuyệt đối không thể bởi vì Trần Cựu quan niệm, liền coi thường các nàng sinh mệnh an toàn. Đối với Phùng Tiêu kiên trì, Phùng Khứ Tật lại không nói thêm gì. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là bởi vì Phùng Tiêu nói có đạo lý, mà là bởi vì Phùng gia không có nữ hải. Làm Đại Tần nhiều năm hữu tướng, Phùng Khứ Tật phi thường rõ ràng. Tại không dính đến tự thân lợi ích tình huống dưới, bất luận cái gì phương hướng ngược kiên trì, đều sẽ rước lấy vô số chỉ trích. Nếu như Phùng gia có nữ hải còn dễ nói, tối thiểu có phản đối lập trường. Nhưng vấn đề là Phùng gia đều cũng có là người khác nhà nữ hải. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 436, chờ mong đã lâu lại nhảy lẩm bẩm. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Nếu như hơi không chú ý, liền sẽ để người cho rằng bọn họ Phùng gia không quan tâm tức phụ an toàn. Cái này danh tiếng một khi hình thành, như vậy thì sẽ đối với Phùng gia môn phong hình thành cự đại đả kích. Với lại Phùng Tiêu kiên trì, nghĩ kỹ lại kỳ thực vậy không có bao nhiêu vấn đề, bất quá thời gian 2 năm mà thôi. Thậm chí cái này trong thời gian 2 năm, chỉ là đại tôn tử một cái, đoán chừng liền đem trong nhà xếp nhảy quá sức. Thôi, thôi, con cháu tự có con cháu phúc, từ bọn họ đi thôi. Chính ngươi cũng lớn như vậy, tự mình nhìn lấy đi, nếu là có cần ta cùng đại ca ngươi xuất lực địa phương, nói một tiếng. Ân, phụ thân đại nhân yên tâm. Đối với lão phụ thân ẩn ẩn dặn dò, Phùng Tiêu tâm lý nóng hầm hập. Nhìn thấy Phùng Khứ Tật sự tình nói xong, Phùng Kiếp liền nói ra trong lòng mình suy nghĩ. "Tiểu đệ, có muốn hay không đi qua địa phương bên trên đoán luyện một phen?" Nghe được Phùng Kiếp lời nói, Phùng Tiêu không khỏi khẽ giật mình, nhìn về phía Phùng Kiếp trong lòng tràn đầy nghi hoặc. "Đại ca vì cái gì hỏi như vậy? Hôm nay tại cùng quý khách nói chuyện với nhau trong quá trình, tiểu đệ ngươi nên đón mang đến xã giao năng lực thực tại đáng lo. Mặc dù nói, làm quan chi đạo thủ trọng năng lực, nhưng đó là đối với phổ thông quan viên tới nói. Giống tiểu đệ làm như vậy một bộ cửa bộ đường, nhất định phải đối với sở hữu cấp dưới có chỗ hiểu biết, nếu không dùng cái gì trưởng không toàn cục. Tiểu đệ làm thế nào biết phía dưới người năng lực? Làm thế nào biết người nào hẳn là tại cái kia chút vị trí bên trên? Làm thế nào biết người nào làm tốt, người nào làm không tốt? Làm thế nào biết người nào tính cách là dạng gì, ứng nên như thế nào sử dụng? Phải biết, cái thế giới này tất cả mọi người đều có bọn họ tác dụng, chỉ có sẽ không dùng người, mà không có người vô dụng. Tuy nhiên tiểu đệ ngươi năng lực rất mạnh, nhưng ngươi có thể một cái người đem tất cả mọi chuyện cũng làm xong sao? Một cái bộ đường ít nhất đều nắm chắc 10 người, thậm chí mấy trăm người, như vậy như thế nào lãnh đạo những người này? Thông qua La Vong đến hiểu biết hết thảy, đúng là đường nhỏ, chỉ có đem hết thảy cũng như lòng bàn tay, mới là chính xác nhất phương thức. Đối với Phùng Kiếp lời nói, Phùng Tiêu hết sức chăm chú lắng nghe, không có chút nào bởi vì Phùng Kiếp chỉ ra bản thân thiếu hụt mà sinh lòng bất mãn. Bởi vì hắn biết rõ cái này chút chính là mình lớn nhất thiếu hụt, mà chỉ có tự mình thân ca ca mới sẽ như vậy không khách khí chỉ đạo chính mình. Mà đây đều là Phùng Kiếp làm quan kinh nghiệm, nếu như không phải người của mình, ai sẽ theo ngươi nói? Phùng Tiêu cũng sớm đã qua phản nghịch thời kỳ, tuyệt đối sẽ không bởi vì Phùng Kiếp thuyết giáo mà phiền chán. Cái kia chút có bối cảnh còn ghét bỏ, người khác truyền thụ kinh nghiệm còn phiền thuyết giáo hai ngu ngốc, tuyệt đối là ăn qua cơm no không có chịu qua xã hội đánh đập. Trong tiểu thuyết thường xuyên có cái kia chút bối cảnh thâm hậu, quan hệ quá cứng, lại hoàn toàn không cần ngu ngốc. Cuối cùng lại bị người khác làm cho kết quả thê thảm, liền vì chứng minh năng lực chính mình. Loại này trong đầu tất cả đều là hố phân ra hỏa, Phùng Tiêu cũng không biết loại người này là như thế nào sống tại trên thế giới đã lớn như vậy. Chỉ có tự tin người mới cần chứng minh chính mình, mới sẽ để ý người khác ánh mắt. Cho nên đối với Phùng Kiếp ý kiến, Phùng Tiêu nghiêm túc lắng nghe, sau đó tâm lý suy tư như thế nào cải tiến. Thế nhưng là suy nghĩ hồi lâu, Phùng Tiêu không thể không thừa nhận, cái này hoàn toàn chính là mình tri thức điểm mù. Kiếp trước liền là một cái bình thường người làm công, đừng nói lãnh đạo, từ nhỏ đến lớn liền ban trưởng đều không có làm qua. Mà cả đời này, ngay từ đầu liền trực tiếp leo lên cao vị, tiến vào con đường làm quan về sau, đi theo liền là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng, cái kia dám không nể mặt chính mình. Thậm chí liền gia tộc lực lượng đều không dùng bên trên, chớ đừng nói chi là cần tự mình xử lý quan hệ nhân sự. La Vong hoàn toàn là dựa theo kiếp trước biết rõ một chút cơ cấu, chiếu chương làm việc, hoàn toàn dập khuôn. Mà La Vong dạng này cơ cấu, vừa lúc trọng yếu nhất liền là chấp hành lực, mà không có cái gọi là quan hệ nhân sự. Trừ La Vong liền là Đại Tần học phủ. Nhưng Đại Tần học phủ thuộc về vòng quan hệ, có chính mình đặc biệt quan hệ nhân mạch hình thức. Cái kia chính là năng lực, tri thức cùng danh vọng cao nhân ăn sạch. Luận tri thức cùng năng lực, có thể nói Phùng Tiêu nương tựa theo nhiều 2000 năm kiến thức. Hốt Du văn hóa vừa mới bắt đầu tiền tần học phái, hoàn toàn không có vấn đề. Luận danh tiếng cùng hy vọng, hắn là tuân tử sư đệ, đỉnh đầu nông thánh danh đầu, cái nào một cái dám ở trước mặt hắn nổ đâm. Có thể nói tại học thuật thế giới bên trong, Phùng Tiêu không thể nói ngôn xuất pháp tùy cũng kém không nhiều thiếu. Thậm chí so tại Đại Tần triều đường, càng thêm không cần hắn quan tâm quan hệ nhân mạch. Đến kỹ một vòng, Phùng Tiêu không thể không thừa nhận, chính mình giống như vận khí tốt đến đỉnh điểm. Bây giờ đều đã lăn lộn đến nhất phẩm bộ đường đại quan vị trí bên trên, lại còn bị doanh chính cùng gia tộc bảo hộ lấy, không có trải nghiệm đến xã hội đánh đập. Phùng Tiêu trừ cảm kích bên ngoài, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không bạch nhãn lang cho rằng người khác chỉ hoán hắn cơ hội rèn luyện. Bất quá bây giờ bị Phùng Kiếp nói chuyện về sau, Phùng Tiêu vậy cho rằng như thế nào cùng người khác ở chung, chính mình vẫn là muốn học thượng một chút, cũng không thể cả một đời đều đã thế để người đi. Huống chi cuối cùng một ngày, sở hữu che chở người một nhà cũng sắp rời đi, không có người khác che chở về sau, luôn có người sẽ không cho chính mình mặt mũi. Khi đó suy nghĩ thêm, nên như thế nào hành sự hoặc là như thế nào sinh hoạt, liền đã muộn. Suy nghĩ hồi lâu, Phùng Tiêu không thể không thừa nhận, bằng vào năng lực chính mình đoán chừng là tìm không thấy biện pháp giải quyết. Ngẩng đầu nhìn một chút Phùng Khứ Tật cùng Phùng Kiếp, Phùng Tiêu nhất thời hai mắt tỏa sáng. Vô luận là Phùng Khứ Tật cái này hữu tướng, vẫn là Phùng Kiếp cái này ngự sử đại phu, tại triều đường bên trong danh tiếng tuyệt đối là hàng đầu cái kia một nhóm. Lẽ ra Phùng Khứ Tật cái này hữu tướng, hẳn là trong mắt mọi người đinh, kẹp tại hoàng đế cùng bách quan bên trong khó xử. Thế nhưng là qua nhiều năm như thế, Phùng Khứ Tật chẳng những không có rơi xuống ngăn cản người khác quán trách, đồng dạng tại doanh chính nơi nào vậy rơi xuống phi thường tốt ấn tượng. Đơn giản có thể nói là mọi việc đều thuận lợi điển hình, càng thêm mấu chốt là Phùng Khứ Tật cũng không phải là loại kia vạn sự từ chối tên giàu hoạt. Nếu không liền là doanh chính một cửa hải kia cũng qua không, vị này chính là trong mắt vỏ không được hạt cắt tồn tại. Nhưng chính là như thế khó xử một vị trí. Trừ Lý Tư bên ngoài, Phùng Khứ Tật ở những người khác nơi nào cũng không có rơi xuống cái gì ấn tượng xấu. Hơn nữa còn nương tựa theo tay mình cổ tay, vững vàng để ép năng lực lớn lao Lý Tư một đầu nhiều năm. Bất hiện sơn bất lộ thủy, vậy mà tại Đại Tần trong triều đình, làm nhiều năm đệ nhất thừa tướng. Lúc này mới là nhân tinh bên trong điển hình. Chứ Phùng Khứ Tật, Phùng Kiếp cũng giống như thế. Làm ngự sử đại phu, lẽ ra hẳn là một cái phẫn nộ hoàng đế, giám thị đại thần tồn tại. Mỗi ngày trôi qua nhìn chằm chằm người khác có hay không làm chuyện xấu, hẳn là một cái người ngại đủ tăng tồn tại. Thế nhưng là Phùng Kiếp đâu, để doanh chính phi thường hài lòng cùng lúc, tại đại thần nơi nào cũng không có cái gì ác liệt danh tiếng. Thậm chí cùng tự mình lão cha đối thủ lớn nhất Lý Tư, quan hệ cũng còn ở chung rất không tệ. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 437, học bản sự, đi ra bên ngoài sông.
Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Suy nghĩ kỹ một chút, hai người ngày bình thường cách đối nhân xử thế, Phùng Tiêu thậm chí cũng hoài nghi mình đến cùng phải hay không có Phùng gia huyết mạch. Cùng hai người so sánh, chính mình ngược lại lộ ra như thế khác loại.
Phụ thân, đại huynh, ta nên như thế nào làm việc có thể đề cao tự thân năng lực?
Phùng Tiêu đối tự mình phụ huynh, một mặt ham học hỏi khát vọng biểu lộ, nghiêm túc giáo.
Đừng nói đạt tới hai người tình trạng, dù cho có hai người một phần ba thủ đoạn, Phùng Tiêu cũng vừa lòng thỏa ý kiếp trước bên trong, có người đem tri thức cùng bản lĩnh chia làm quy phạm chủ,
mà nhân tế kết giao cùng xử lý sự vật năng lực chia làm tình thương phạm chủ.
Tại một chút sốt gà cho tâm hồn văn bên trong, luôn luôn có một số người ở nơi nào trên nhảy dưới tránh.
Tiêu gạo cái gì quy cùng tình thương đều là trời sinh, đơn giản liền là một loại khác loại huyết mạch cao quý luận.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cái kia chút bị phân chia đến tình thương phạm chủ nhân tế kết giao cùng cách đối nhân xử thế năng lực, cũng thuộc về người năng lực bên trong.
Đồng dạng thuộc về trí tuệ thể hiện, liền cùng học tập nhóm lửa, nấu cơm một dạng thưa thất bình thường.
Chẳng qua là liền xem những người thông minh kia có nguyện ý hay không học thôi.
Có ít người luôn luôn cầm Einstein chờ khoa học ra làm thí dụ, để chứng minh cái kia chút IQ cao siêu người, luôn luôn khác biệt nhân tình thế thái. Nhưng là những người này lại quên, đồng dạng có một chút IQ ưu việt người, bọn họ lại đồng dạng là nhân tình thế thái điển hình.
Tỷ như Tam Quốc thời kỳ Gia Cát Lượng, tỷ như Minh Triều sơ kỳ Lưu Ba Ôn, tỷ như Tây Chu thủ hộ thần Khương Tử Nha.
Đương nhiên, còn có bây giờ Đại Tần chiến thần Vương Tiễn.
Những người này cái nào một cái không phải đương đại nhân kiệt, cái nào một cái không phải che đậy đương thời tồn tại.
Đừng nói hậu thế cái kia chút thanh bắc học sinh, liền là những cái được gọi là dây thường xuân tinh anh.
Ở thiên phú phương diện, cùng cái này chút lịch sử danh nhân chênh lệch rất xa.
Dù sao bọn họ đều là ảnh hưởng nhân loại sinh sôi cùng tiến bộ tồn tại.
Chỉ có tại nhân loại lịch sử bên trên có đồng dạng công tích về sau, có thể đánh đồng lẫn nhau địa vị.
Như vậy cái này chút kiệt xuất cổ nhân, đồng dạng là nhân tinh tồn tại.
Nhưng bọn hắn trời sinh chính là như vậy a?
Người khác không biết, nhưng nhìn xem Khương Tử Nha nhân sinh quy tích, liền biết cái gọi là tình thương không thể đoán luyện liền là dám cho không tiêu thuyết pháp.
Khương Tử Nha nhân sinh trước 80 năm, nghèo rất mùng tơi, không cách nào nuôi sống chính mình không nói, thậm chí liền một cái lão quả phụ cũng xem thường hắn.
Đây tuyệt đối không phải một cái tình thương cao nhân có thể hiện.
Thế nhưng là từ Khương Tử Nha nhập Tây Chu về sau, phụ tá văn, võ, thành, Khang tứ đại đế vương, giúp Tây Chu diệt thương mà được thiên hạ. Sau đó lại cùng Chu Công Đán trung gấp rút thành Khang chi trị, không chỉ có an ổn phụ tá tứ đại đế vương.
Với lại cùng Chu Công Đán, triệu trở Tây Chu vương thất thành viên, quan hệ hòa hợp.
Có thể nói tại từng bước nguy cơ con đường làm quan bên trong, Khương Tử Nha đơn giản đi được như cá gặp nước.
Loại này hai đoạn nhân sinh hoàn toàn khác biệt biểu hiện.
Nói rõ có nhiều thứ nếu như cái kia chút quy cao nhân muốn học, khẳng định như vậy sẽ học hội, với lại học phi thường tốt.
Sở dĩ cái kia chút người hậu thế, tuyên dương tình thường, ai quy trời sinh.
Bất quá là bọn họ lo lắng quy cao nhân, tiến một bước gáp xúc bọn họ sinh tồn không gian.
Bản thân chuyên nghiệp năng lực cũng không bằng người ta, bây giờ liền nhân tình thế thái vậy không bằng người ta, như vậy còn có người nào sinh võ đài đâu.
Cho nên, hai đời nhân sinh ở vào không cùng cấp Phùng Tiêu, đối với kiếp trước nào đó chút hoang luôn, rốt cuộc rõ ràng bất quá.
Nhất là đỉnh cấp gia tộc người thừa kế, hết thảy nên đón mang đến năng lực, cũng là từ nhỏ bồi dưỡng.
Sở dĩ Phùng Tiêu không có học, thứ nhất là hắn cũng không phải là người thừa kế, không có nhất định phải học yêu cầu.
Thứ hai là Phùng Khứ tật đau lòng tiểu nhi tử, cho nên khó tránh khỏi yêu chiều, dẫn đến Phùng Tiêu năng lực bây giờ có chút theo không kịp chức vị đại bản.
Tốt tại bây giờ muốn học cũng vì lúc không muộn, dù sao Phùng Tiêu không cần giống một nhà chi con trai trưởng như thế học.
Bởi vì lấy hắn địa vị hôm nay cùng danh vọng, chỉ cần học cái kia một bộ phận chính mình cần thiết là được.
Cho nên Phùng Tiêu ở ngoài sáng chính mình cần thiết về sau, liền hướng về tình thông phương diện này chắc tuyệt nhân sĩ, chính mình phụ huynh cầu cứu.
Hai loại phương thức.
Nghe được tự mình tiểu nhi tử lời nói, Phùng Khứ tật tâm lý dị thường phức tạp.
Không nghĩ tới chính mình năm đó một ý nghĩ sai lầm, vậy mà khiến cho tiểu nhi tử đến bây giờ lại phải lại đi quay đầu con đường.
Muốn là năm đó chính mình không có mềm lòng lời nói, chỉ sợ tiểu nhi tử bây giờ căn bản cũng không cần học.
Một loại liền là cùng đại ca ngươi một dạng, có nhân thủ nắm tay mang theo, năm này tháng nọ về sau, tự nhiên mà vậy liền đề cao.
Mà một loại khác liền là trực tiếp ném tới bách tính trong sinh hoạt, tùy ý chính ngươi lão đạo, loại học tập này nhanh nhất.
Nhìn xem tự mình lão cha cái kia phức tạp ánh mắt, Phùng Tiêu nơi nào còn không rõ ràng lắm, lao đầu tử đây là có chút tâm lý khó chịu.
Lão cha ngươi không cần vì ta lo lắng, bất quá là tuổi còn nhỏ thời điểm ham chơi, bây giờ lại bù lại mà thôi, không có cái gì.
Huống chi hiện tại học, dù sao cũng so khi còn bé học nhanh, với lại cùng đại huynh so sánh, ta lại sẽ thiếu chịu rất nhiều mắng.
Có lẽ Phùng Khứ tật như thế tâm lý, có thật nhiều người khó có thể lý giải được.
Dù sao Phùng Tiêu bây giờ quyền thế cùng địa vị, có gì có thể lo lắng?
Nhưng là không phải làm cha làm mẹ, liền không thể nào hiểu được loại tâm tính này.
Đừng nói Phùng Tiêu bây giờ một cái giáo dục bộ thượng thư, cho dù là hoàng đế mẫu thân, cũng còn không lúc lo lắng con trai mình đâu.
Cho nên thân tình và niệm, cùng đối phương địa vị, không có bất cứ quan hệ nào.
Chính mình hết thệ cẩn thận.
Mặc dù nói là hai loại phương thức, nhưng là Phùng Khứ tật cũng biết, đối với bây giờ đã thành ra lập nghiệp Phùng Tiêu tới nói, kỳ thực chỉ còn lại loại thứ hai phương thức thích hợp nhất.
Dù sao Phùng Tiêu địa vị hôm nay, quyết định hắn không cách nào cả ngày đi theo người khác, trải nghiệm nên đón mang đến cảm giác.
Mà xem như một bộ chi bộ đường, Phùng Tiêu bây giờ bất luận cái gì hành vi, cũng quan hệ triều đình đại thế.
Cho nên cuối cùng đều là doanh chính nói tính toán.
Bởi vậy, phương pháp duy nhất liền là để Phùng Tiêu tự mình hướng doanh chính đến bẩm báo, sau đó xem doanh chính an bài.
Tại về đến dọc đường, nhìn xem tự mình hai cái còn đắm chìm tại đối với tiểu bảo bảo yêu thích bên trong.
Phùng Tiêu ngẫm lại, quyết định vẫn là trước nói cho bọn hắn một tiếng.
Hai vị nương tử, vi phu có kiện sự tình muốn cùng hai vị nương tử nói một tiếng.
Chính đang liễu diễu thảo luận lấy tiểu bảo bảo đáng yêu cử động hai nữ, nghe được Phùng Tiêu lời nói, cùng lúc quay đầu nhìn qua.
Khả năng tương lai vi phu muốn tới chỗ bên trên làm quan một phương,
bất quá cụ thể còn phải xem bệ hạ nghĩ như thế nào. Vi phu hiện tại sớm cùng hai vị nương tử nói một tiếng, để hai vị nương tử tâm lý có chuẩn bị. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, trong lòng hai cô gái cùng lúc giật mình, nơi nào còn có cái gì thảo luận tiểu bảo bảo tâm tình. Cùng lúc chen đến Phùng Tiêu trước mặt, một trái một phải lôi kéo hắn cánh tay truy vấn. Phu quân, làm sao hảo hảo muốn đến nơi khác ga, ngươi không phải cũng làm thượng thư sao? Nơi nào còn có vị trí? Vô luận là Doanh Vũ vẫn là Vương Quân, đều đúng tại Phùng Tiêu lời nói cảm thấy không hiểu. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 438, bảo bối yên tâm, lịch luyện. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Tuy nhiên Phùng Tiêu khẳng định có chính mình lý do, nhưng chính như trước đó nói, không có Doanh Chính đồng ý, cái gì đều là không tốt. Thế nhưng là nhất phẩm thượng thư vị trí, dù là Doanh Chính đồng ý, địa phương bên trên cũng không có phù hợp vị trí. Dù sao để Phùng Tiêu làm một cái quận trưởng lời nói, như vậy xung quanh còn lại quận trưởng nhưng làm sao sống? Nguyên bản tất cả mọi người là quận trưởng, nếu như lẫn nhau ở giữa có chuyện, tất cả mọi người thương lượng đi. Thế nhưng là bây giờ có một cái nhất phẩm đại quan, làm tứ phẩm quận trưởng vị trí. Trung quanh một vòng tứ phẩm quận trưởng, đến cùng nên nghe ai? Có đôi khi phẩm cấp cùng chức vị không đồng bộ, cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại là hỗn loạn căn nguyên. Mà Đại Tần trật tự tối cao trưởng khống giả là Doanh Chính, cho nên bất luận kẻ nào cũng hẳn là tại Doanh Chính trưởng khống dưới thực hiện chức trách. Cái này cùng quan hệ xa gần không có quan hệ, mà là trật tự thủ hộ. Cho nên, cho dù là Phùng Tiêu cái này thụ nhất hoàng đế tín nhiệm thần tử, cũng hẳn là tại Doanh Chính quy tắc chuyến về sự tình. Chính là bởi vì minh bạch đạo lý này, Doanh Vũ mới nói ra nói như vậy đến. Vũ Nhi nương tử không cần lo lắng, vi phu chỉ là vì đến cùng tầng lịch luyện mà thôi, sẽ không để cho bệ hạ khó xử. Nhìn xem Doanh Vũ cùng Vương Quân biểu lộ, Phùng Tiêu trước là cố ý đùa hai vị phu nhân một phen. Thẳng đến hai người cũng lộ ra không thuận theo hờn dỗi về sau, lúc này mới ôn nhu giải thích. Hai vị bảo bối nương tử yên tâm, lần này vi phu phó nhậm chức chắc chắn đem hai vị nương tử mang lên. Dù sao, lần lịch lãm này thời gian, vi phu cũng không biết rằng sẽ có bao lâu thời gian, cũng không biết rằng sẽ tại địa điểm nào. Phùng Tiêu sau một câu, hai nữ căn bản cũng không có để ý nghe xong Phùng Tiêu vậy mà cho phép các nàng đi theo, nhất thời trên mặt cũng lộ ra rực rỡ nụ cười. Trấn an được trong nhà tâm tình, Phùng Tiêu cũng không có nhiều hơn trì hoãn, ngày thứ hai liền sớm tiến vào trong cung. Nói đi, hôm nay tìm đến chấm có chuyện gì? Nhìn thấy Phùng Tiêu sáng sớm liền chạy tới, Doanh Chính vậy cảm thấy có chút kỳ quái. Gần nhất cũng không có cái gì lớn chuyện phát sinh, khó nói ra hỏa này lại có cái gì kỳ tư diệu tưởng. Bệ hạ, vi thần phụ huynh cho rằng vi thần khuyết thiếu đối với chi tiết đem khống chế, đối với nhân tính hiểu biết. Vi thần vậy cảm giác sâu sắc cũng thế, cho nên hy vọng có thể đến phía dưới quận huyện lịch luyện một phen. Cũng không có cái gì không có ý tứ, cũng tiết kiệm con rể, Phùng Tiêu vậy không thèm để ý tại Doanh Chính trước mặt lộ ngắn. Lúc này liền đem chính mình dự định nói ra. Nghe được Phùng Tiêu lời nói, Doanh Chính cũng không khỏi ngẩn ngơ. Nói thật, vấn đề này lúc trước hắn còn thật không có lưu ý qua. Dù sao làm vua của một nước, cân nhắc vấn đề góc độ cùng thần tử dù sao khác biệt. Có lẽ những đại thần kia còn muốn cân nhắc như thế nào cùng đồng liêu quan hệ hòa hợp, như thế nào lôi kéo đồng liêu cộng đồng hoàn thành bên trên mệnh. Nhưng là đối với hoàng đế tới nói, chỉ cần đem khống chế đại phương hướng chính xác, chuyện còn lại tự do thần tử đi hoàn thành. Như thế nào phát hiện thần tử năng lực, một phương diện tín nhiệm thần tử chắc chắn sẽ đề cử, như Phùng Tiêu đề cử Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà đồng dạng. Một phương diện khác, thông qua tấu chương hoặc là ngày bình thường biểu hiện, tại thường ngày bên trong chậm rãi phát hiện thần tử năng lực. Mà đại tần triều công đường, phần lớn người đều là thông qua loại phương thức này bị Doanh Chính bổ nhiệm. Dù sao, nếu như không cho ngươi biểu hiện một phen, ai biết ngươi năng lực có thể thắng nhậm chức chức vụ gì? Cũng tạo thành phàm là xuất hiện tại Doanh Chính trước mặt, cũng là mình biểu hiện ra tự thân năng lực mới thu hoạch được Doanh Chính bổ nhiệm. Cho nên nhân tế kết giao môn học này, căn bản cũng không phải là hoàng đế cần học tập nội dung. Tối thiểu không phải Doanh Chính cần học tập nội dung. Bởi vậy tại trong ngày thường, Doanh Chính cũng không có chú ý tới Phùng Tiêu trên thân thiếu hụt. Tại mới vào nhập quan trường, hiểu được Phùng Tiêu năng lực cùng bố cục về sau, Doanh Chính liền là lấy thừa tướng làm mục tiêu đến bồi dưỡng Phùng Tiêu. Thừa tướng là cái gì? Đây chính là thống lĩnh bách quan lãnh đạo tối cao, chỉ cần hoàng đế tín nhiệm không mất, có thể nói phát ra chính lệnh liền hoàn toàn là mệnh lệnh. Căn bản vốn không dung hạ mặt thần tử phản bác, càng không cần đạt được người khác tán thành. Thế nhưng là Phùng Tiêu đề nghị, để đại tần chính thể tiến hành cải cách. Giống thừa tướng dạng này quyền lực tuyệt đối vị trí, hoàn toàn biến mất. Cho nên, Phùng Tiêu bây giờ tối cao chức vụ, nhiều lắm là vậy liền ngồi vào lại bộ thượng thư vị trí liền là tối đa. Thế nhưng là tại Doanh Chính xem ra, cái gọi là lễ bộ thượng thư liền thật không xứng với Phùng Tiêu năng lực. Nhưng là đồng dạng, nếu là bởi vì Phùng Tiêu một cái người liền cải biến đại tần vừa mới xác định chính thể, vậy đơn giản liền là nhìn quốc gia vì cho đùa. Huống chi Doanh Chính vậy rõ ràng Phùng Tiêu vậy không hy vọng hắn như thế đi làm, nếu không lúc trước Phùng Tiêu liền sẽ không gấp như vậy đem nội các bộ đường chế độ nói ra. Cố nhiên Doanh Chính có thể đối Phùng Tiêu ủy thác trọng trách, thế nhưng là tiếp theo nhậm chức hoàng đế đâu, hạ một nhậm chức hoàng đế đâu? Tại bây giờ đại tần tân chính dưới hạ thể, Phùng Tiêu chỉ có đã thu hoạch được hoàng đế tín nhiệm, lại đạt được các bộ đường, có thể đại triển quyền cước. Tâm niệm cấp chuyển về sau, Doanh Chính liền minh bạch Phùng Khứ Tật cùng Phùng Tiếp tầng sâu suy nghĩ. Nhìn trước mắt còn cho rằng là để cao mình năng lực Phùng Tiêu, Doanh Chính không khỏi khẽ lắc đầu. Quả nhiên à, có nhiều thứ là thiên phú nhưng để bù đắp, nhưng có nhiều thứ cũng chỉ có thông chẳng qua thời gian có thể tạo nên. Phùng Tiêu vẫn là có chút non nớt, a không gì hơn cái này cũng tốt, vừa vặn để Phùng Tiêu ở địa phương đoán luyện một phen. Đợi đến hắn lần nữa trở lại triều đình về sau, mới là hắn đại triển quyền cước tốt đẹp thời cơ. Ngươi có muốn hay không đến địa phương? Nghe được Doanh Chính lời nói, Phùng Tiêu không khỏi trong lòng hơi động, nguyên lai còn có thể tự mình lựa chọn một phen. Trầm ngâm sau một lát, Phùng Tiêu liền cho ra bản thân đáp án. Nếu như bệ hạ cho phép lời nói, vi thần hy vọng có thể đi gặp kê quận. Hội kê. Lần này không chỉ có là Doanh Chính, liền là bên cạnh Hồ Hợi cũng không khỏi kinh hô lên. Mấy năm qua này, trải qua qua doanh chính tự thân dạy dỗ, Hồ Hợi lại không là cái kia không tốt không chịu nổi hùng hải tử. Đối với Đại Tần, đối với tự thân, đối với đế vương tâm thuật cũng có nhất định hiểu biết. Dù là không tính là cái gì kết xuất, nhưng tối thiểu cũng có thể trước mặt xem như một cái hợp cách đế vương. Đối với loại này bình thường năng lực, doanh chính vậy phi thường bất đắc dĩ, dù sao đây đã là bọn họ lao doanh ra tốt nhất một cái. Cho nên, đối với hội kê quận cái này lục quốc dương nhiệt hang ổ, Hồ Hợi vậy đồng dạng là như sấm bên tai. Dù là doanh chính những năm này nghiêm mật giám thị, nhưng bởi vì điền hành thất bại, dẫn đến sở hữu lục quốc dương nhiệt tần nút, khiến cho doanh chính thu hoạch quá nhỏ. Huống chi, so với lục quốc dương nhiệt, triều đình mới là trọng yếu nhất địa phương. Cho nên trọng tâm căn bản vốn không lại giang hồ doanh chính. Vậy vẹn vẹn chỉ là biết rõ vậy thì cái gọi là sở tuy tam hộ, vong tần tất sở. Lời đồn đại, lại nhiều, cũng liền xâm nhập không giới đến. Dù sao hắn cũng không thể không hề làm gì, liền nhìn chằm chằm một đám bại tướng dưới tay đi. Mà Phùng Tiêu tuy nhiên cũng biết Hạng Thị đại bản doanh tại hội kê, nhưng cụ thể ở nơi nào vậy cũng không rõ ràng. Mấy chục vạn người bên trong, tìm kiếm như thế mấy cái người miêu, đồng dạng là một kiện xa vời sự tình. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương chương 439, lão trượng tại sao lại xuyên mà cửa. Đại Tần bắt đầu bị Tổ Long nghe lén tiếng lòng. Bây giờ Phùng Tiêu vậy mà lựa chọn ổ trộm cấp làm lịch luyện địa điểm, doanh chính cùng Hồ Hợi cũng có chút cổ quái nhìn về phía Phùng Tiêu. Đây rốt cuộc là người không biết không sợ đâu, vẫn là cường đại đến đối với phản tặc chẳng thèm ngó tới. Nhìn thấy cái này hai cha con đều là một bất kỳ quái biểu tình, Phùng Tiêu liền cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Cho lúc trước bệ hạ nói qua, cái kia hướng dẫn lục quốc dư nghiệt kế sách, vi thần cho rằng hội kê liền là hoàn mỹ mới. Với lại, hội kê Đông Lâm Đại Hải, nam dựa vào Phi Lỗ, vi thần hy vọng có thể đem chọn Nam Vương thu nhập ta Đại Tần bản đồ ở trong. Ngươi chuẩn bị đối Phi Lỗ động thủ. Nghe xong Phùng Tiêu mục tiêu không chỉ có là lục quốc dư nghiệt, thậm chí còn có Phi Lỗ khối này khó gặm xương cốt, doanh chính lập tức liền đến tinh thần. Tự nhận đem Thần Châu đại địa cũng đặt vào bản đồ doanh chính, từ từ khu chủ hung nô về sau. Duy nhất bị coi là tâm bệnh, chỉ còn lại Phi Lỗ khối này gà mở xương. Bây giờ Phùng Tiêu vậy mà chủ động muốn nhằm vào Phi Lỗ, doanh chính thậm chí đều muốn lục quốc dư nghiệt sự tình ném qua một bên. Nếu như động tĩnh quá lớn, như vậy đối phương có chuẩn bị không nói, cái kia chút lục quốc dư nghiệt còn biết quấy rối. Nhưng nếu để cho người khác đến lời nói, cũng chưa chắc có thể rất tốt lĩnh hội thần ý đồ. Đã thần chuẩn bị đến lịch luyện một phen, như vậy còn không bằng thừa cơ bố trí tốt hết thảy, người kế nhiệm chỉ cần không thay đổi thần bố trí, như vậy Phi Lỗ liền sẽ không trở thành vấn đề. Nhìn xem Phùng Tiêu cái kia tin tức 10 phần bộ dáng, doanh chính nguyên bản 7 phần tín nhiệm, bây giờ vậy bị cảm nhiễm lòng tin 10 phần. Tốt, chỉ cần trong lòng ngươi có thành tựu tính toán, như vậy cần trên triều đình làm sao phối hợp cứ mở miệng. Đối với có thể sử dụng chính trị thủ đoạn giải quyết vấn đề, doanh chính cũng sẽ không cố chấp nhất định phải đến dùng thủ đoạn quân sự. Mà nghe được doanh chính lời nói, Phùng Tiêu lập tức nhãn tỉnh sáng lên, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra bản thân yêu cầu. Thần đáp ứng qua hai vị phu nhân, muốn mang các nàng cùng một chỗ phó nhậm chức, hy vọng bệ hạ có thể cho phép. Nghe xong Phùng Tiêu lời nói, doanh chính lập tức sợ mặt tạ. Doanh Vũ đây chính là thương yêu nhất khuê nữ à, cái này Phùng Tiêu còn không biết đến bao lâu thời gian đâu. Vừa nghĩ tới không biết có bao lâu thời gian cũng không gặp được chính mình bảo bối nữ nhi, doanh chính ria mép đều nhanh tội lên. Chỉ là hắn mới vừa vặn cam đoan qua, nếu như hiện tại lại hối hận, đánh chính mình mặt không nói, còn chưa hẳn rơi vào tốt. Chính lao đầu, ngài cũng không nên nói không giữ lời, ta tức phụ nếu là không đạt được mục đích, còn không phải thương tâm chết. Ngẫm lại kẻ trước mắt này, trước mắt còn không có một đứa con trai đâu. Với lại sau khi kết hôn chưa có một tháng thời gian, liền theo chính mình chạy nửa năm Bắc Cương, doanh chính tâm lý liền là mềm nhũn. Phó nhậm chức trước kia, Vũ Nhi liền trong cung bồi tiếp chấm đi, xéo đi nhanh lên, nhìn xem ngươi liền tâm phiền. Lan, Lan, Lan. Nhìn xem ở nơi nào khoát tay doanh chính, Phùng Tiêu đạt tới mục đích về sau, lại nào dám ngốc nơi này lại làm cho người ta ngại. Vội vàng chạy ra ngoài cung, chuẩn bị đem tin tức tốt và nhà mình phu nhân chia sẻ. Phu hoàng là để Phùng Tiêu nhậm chức hội kê của trưởng. Nhìn xem nhanh chóng biến mất Phùng Tiêu, Hồ Hợi mới quay đầu nhìn về phía một mặt đau lòng bộ dáng phụ hoàng, không khỏi trong lòng bật cười. Ngươi cái này ngu xuẩn, trong triều nhất phẩm đại quan đi làm quận trưởng, ngươi nghĩ như thế nào? Nguyên bản liền tâm lý không công bằng doanh chính, nghe được Hồ Hợi lời nói, căn bản vốn không giảng đạo lý gian dạy. Bị doanh chính không chút lưu tình khiển trách, Hồ Hợi cũng có chút mắt trợn tròn. Cũng không phải bởi vì gian dạy nguyên nhân. Dù sao qua nhiều năm như thế, đối mặt doanh chính mỗi ngày gian dạy, Hồ Hợi đều đã luyện được một bức gắng chịu nhục năng lực. Mà là doanh chính nói tới nội dung, phải biết doanh chính nhưng là vừa vặn mới đáp ứng Phùng Tiêu, bây giờ chẳng lẽ lại đổi ý? Nhìn xem Hồ Hợi mơ hồ biểu lộ, doanh chính liền có chút bất lực. Phùng Tiêu tên kia hiện tại là một bộ thượng thư, nhất phẩm đại quan, như thế nào đến đảm nhiệm tứ phẩm quân trưởng? Phải biết hắn đang muốn đối phó Phi Lỗ, còn muốn đề phòng lục quốc dương nghiệt, khó tránh khỏi giật gấu va vai. Đã ra hỏa này khó phải chủ động một lần, như vậy còn không thừa cơ để hắn nhiều làm chút chuyện. Dứt khoát thiết lập một cái mới chức vị, sẽ kê, lư giang, chứng quận, thương ngô cũng chia cho hắn tốt. Nghe được doanh chính lời nói, Hồ Hợi há hốc miệng, trợn mắt hốc mồm. Thật đúng là nhìn không ra à, cái này phụ hoàng ngày bình thường đối với Phùng Tiêu tin một bề vô cùng. Kết quả đến sai sự thời điểm, hạ độc thủ không có chút nào nương tay, đơn giản liền làm ra xúc một dạng sai sự. A Phùng Tiêu đạt được doanh chính cho phép về sau, liền trước tiên về đến nhà, tinh chờ bổ nhiệm truyền đạt. Nhưng là, làm ngày thứ hai thánh chỉ cùng lại bộ nhiệm truyền đạt về sau, Phùng Tiêu liền động. Bổ nhiệm Phùng Tiêu vì Nam lĩnh tuần sát sứ, thống ngự tiết chế hội kê, lư giang, chứng quận, thương ngô tứ quận quân chính, tư pháp rất nhiều công việc. Lẽ ra, Phùng Tiêu tiền nhiệm là không cần thánh chỉ cần lại bộ công văn là được. Nhưng là lần này doanh chính chơi một cái hoa sống, làm ra một cái tuần sát sứ đi ra. Lúc đầu dựa theo chỉ có thể tuần sát sứ dạng này tính chất chức vụ, hẳn là ngự sử tuần tra phạm chủ. Trên cơ bản cũng không có cái gì địa vực hạn chế. có thể nói hoặc là chức vụ phạm vi bên trong quận huyện, hoặc là liền là cả Đại Tần cương vực thông hành. Thế nhưng là bây giờ, Doanh Chính vậy mà làm ra một cái tứ quận tuần sát sứ, hơn nữa còn thống ngự, tiết chế tứ quận quân chính, tư pháp, trên cơ bản có thể quản liền toàn quản. Càng thêm hình tượng một điểm tham chiếu chức vụ, trừ hậu thế cấp tỉnh người đứng đầu bên ngoài, còn có đường chiếu tiết độ sứ. Có thể nói quân, chính ông đồn, thậm chí liền quan viên bổ nhiệm và bãi miễn, đoán chừng lại bộ nơi nào cũng chính là báo cáo chuẩn bị một phen. Cái này để Phùng Tiêu có chút không ứng phó kịp. Nếu như bình thường tình huống dưới, hắn khẳng định sẽ trước tiên tiến vào cung bên trong, khuyên can Doanh Chính. Dù sao tiết độ sứ chỗ hại, lại không có người so với hắn càng rõ ràng hơn. Dạng này hai hạng quyền lợi tăng theo cấp số cộng, nuôi thành quái vật khổng lồ, phi thường dễ dàng hình thành đuôi to khó vây cục diện khó xử. Là quốc gia không ổn định căn nguyên, là thiên hạ hỗn loạn bắt đầu. Thế nhưng là đối mặt với Nam Thiên, hắn nhưng lại cần muốn như vậy một cái quyền lợi. Nếu như không thể tiết chế địa phương quận binh lời nói, đối mặt phi lỗ như thế nào bảo trì tiền kỳ an ổn? Bất luận cái gì hòa bình đều là tại có võ lực cam đoan điều kiện tiên quyết, cái này một cái đạo lý, lại không có người so Phùng Tiêu trải nghiệm càng sâu. Nhưng nhiều lần suy tư về sau, Phùng Tiêu quyết định vẫn là tiến cung một chuyến, nghe một chút Doanh Chính suy nghĩ. Ngươi tại sao lại đến? Chờ ngươi tiền nhiệm thời điểm, Vũ Nhi liền theo tiền nhiệm, để nàng bồi chấm mấy ngày ngươi cũng không nỡ. Nhìn thấy Phùng Tiêu, Doanh Chính căn bản cũng không có cho hắn nói chuyện thời cơ, trực tiếp sủi cười lên. Dạng này hành vi, có mấy phần chân tâm thực ý, vậy có hố Phùng Tiêu chỗ dạng. Dù sao tự mình con rể, không thể so với Đường Đại Thần. Tư lợi mà bội ước sự tình, cho dù đối với Phùng Tiêu cũng không phải lần một lần hai, nhưng bao nhiêu có chút để cho người ta lên án. Bất đắc dĩ nhìn một chút Doanh Chính, tuy nhiên không có khả năng toàn bộ đoán được Doanh Chính tâm tư. Nhưng này tấm ác nhân cáo trạng trước hành vi, khẳng định ẩn giấu đi cái gì tình kế. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình.